Chương 17, người đăng, ảnh phạm 219 xuyên qua chen chúc đám người, Ngô Vận đi theo Giang Hoành, từ khu trò chơi thuận lợi rời khỏi. Đi tới rộng rãi, không khí thông suốt địa phương, Giang Hoành mới dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng. Hai người đều đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đầy đặn trán cùng mắt. Ngô Vận nâng mắt, cùng hắn đối thượng tầm mắt. Hắn con người đen bóng tựa như hắc diệu thạch, mi mắt tựa như nhà vũ, cho người một loại sâu không lường được cảm giác, nhưng lại có thể kích phát người đi tìm tòi nghiên cứu đi tiến sâu ý nghĩ. Giang Hoành rũ thấp mắt, chú ý tới nàng thần sắc có chuyển biến tốt, nói nhỏ, hảo chút ít. Ngô Vận đang nghĩ nói ngươi nhìn ta nào không hảo, trước chú ý tới hai người còn dắt ở cùng nhau tay. Nàng mi mắt rủ xuống nhìn sẽ, lắc lư cánh tay nhắc nhở trước mặt người, nơi này không nhiều người như vậy. Giang Hoành nhướng mày, thử. Hắn thuận nàng tầm mắt đi xuống, khoe môi thượng chọn, biết rõ cố nói, dùng xong liền ném. Ngô Vận nghe hiểu hắn ý tứ, khinh phiêu phiêu nhìn hắn một mắt, ngươi không ngại, ta cũng có thể lại đa dụng dùng. Giang Hoành có hiểu, ta để ý cái gì? Để ý. Ngô Vận dừng lại, chú ý tới một bên đứng hai tiểu nữ sinh một mực đang len lén quan sát Giang Hoành. Nàng nâng nâng cầm ra hiệu, nhạ. Dắt ta tiểu muội muội nhóm đều không dám tiến lên cùng ngươi bắt chuyện. Giang Hoành thuận nàng tầm mắt liếc nhìn, mâu quang trong đẹp cười, ngươi nghĩ các nàng tới cùng ta bắt chuyện. Đây không phải là ta nghĩ không nghĩ vấn đề đi. Ngô Vận đem tay từ hắn lòng bàn tay rút ra, bình tĩnh nói, ta lại không thể quyết định các nàng tư tưởng. Là như vậy không sai. Giang Hoành nhìn nàng thu hồi tay, đem chính mình tay nhét vào quần áo trong túi, nhưng ngươi có thể quyết định ta tư tưởng. Ngô Vận thần sắc có dây lát buông lỏng, nàng bị hắn chọc cười, ngạo kiều nói, ta nào có bản lĩnh này. Giang Hoành nhìn nàng cong lên mắt mày, ngữ khí buông lỏng rất nhiều, không phải về nhà ăn cơm. Làm sao tới chỗ này? Ân. Ngô Vận nói thật, ăn xong liền đi ra. Nàng nhìn Giang Hoành, ý tứ rất rõ ràng, ngươi đâu? Nàng mới không tin hắn vừa mới nói trùng hợp. Giang Hoành tự nhiên cũng rõ ràng Ngô Vận ở hỏi cái gì, hắn đành chịu cười một tiếng, ta nghe nói tới đây có mỹ nữ khiêu vũ, qua tới nhìn nhìn. Nghe nói như vậy, Ngô Vận chân mày khẽ nhếch, chế nhạo nói, ngươi liền không sợ chính mình bị lừa gạt? Sợ cái gì? Giang Hoành nhìn nàng cả khuôn mặt đều ẩn nút ở khăn quàng cổ dưới, nâng tay đạn hạ nàng bình nón, hư hỏng nói, đây không phải là không có bị lừa sao? Ngô Vận bị hắn mà nói lấy lòng đến. Sóng mắt lưu chuyển liếc hắn một mắt, kia là ngươi hôm nay vận khí hảo. Giang Hoành gật đầu, thản nhiên nói, là còn không tệ. Giang Hoành không lừa nàng, hắn xác xác thật thật là thấy có người nói này tầng hầm một có người ở khiêu vũ, mẹ còn rất lợi hại mới qua tới. Chỉ là qua tới trước, hắn nhận ra video trong người là Ngô Vận. Bây giờ là internet thời đại, rất nhiều dân mạng nhóm gặp được lớn lớn nhỏ nhỏ chuyện đều thích quay video ghi chép, sau đó phát ở mỗi cái xã giao nền tảng. Giang Hoành hôm nay về một chuyến nhà cũ, vừa ăn cơm trưa, liền trước nhìn thấy mỗi video nền tảng bạn trên mạng phát ra một cái video. Hai người ở ven đường đứng sẽ, thổi sẽ phong. Giang Hoành bỗng nhiên ra tiếng, buổi chiều còn có chuyện khác sao? Ngô Vận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Giang Hoành, nghĩ không nghĩ đi cái không giống nhau địa phương. Ngô Vận nhìn hắn, ngạo kiều nói, ngươi mời ta, ta liền đi. Giang Hoành cong môi dưới, lần nữa chiều nàng đưa tay ra, đem quyền chủ động giao cho nàng, xin hỏi Ngô lão sư hôm nay có thể hay không phân mấy giờ cho ta? Ngô Vận bị hắn sưng hô nghẹt thở, đem tay bỏ vào hắn lòng bàn tay, sân sân nhìn hắn một mắt, ngươi kêu ta cái gì? Ngô lão sư. Giang Hoành nghiêng đầu, hư hỏng nói, kêu sai rồi. Ngô Vận hừ nhẹ, tâm tình chuyển biến tốt rất nhiều, ngươi lại không phải ta học sinh. Ta là. Giang Hoành cúi đầu, có ý ám chỉ, ta ở ngươi này học không ít đồ vật. Nghe hiểu hắn ám chỉ, Ngô Vận bành thai ửng đỏ. Nàng trướng Giang Hoành một mắt, cầm ra trong ngày thường cho học sinh lên lớp dáng điệu, ngươi có phải hay không nghĩ bị Ngô lão sư vấn? Giang Hoành nhịn cười, không dám. Nói lời này lúc, hắn giọng nói là ôn hòa, nhưng giữa mi mắt cường tráng, lại có thể nhường người nhìn ra, hắn cũng không phải thật sự không dám. Hai người tay lần nữa dán hợp tới một chỗ. Lần này, bọn họ ra thịt đụng chạm đến khoảng cách so vừa mới càng quá mức, không có dày chắc quần áo cách nhau, Ngô Vận có thể cảm giác rõ ràng đến hắn lòng bàn tay nhiệt độ quần quần không ngừng truyền đạt đến chính mình bên này. Mười ngón tay liền tâm, có như vậy thoáng chốc, nàng kia khỏa không như vậy nhiệt huyết trái tim, thật giống như cũng bởi vì hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể, có sôi trào một dạng phản ứng. Nửa giờ sau, dựa theo Giang Hoành chỉ thị, Ngô Vận ngừng xe ở dừng xe bên đường bị. Hai người xuống xe, Ngô Vận nhìn chung quanh nhìn nhìn, phát giác nơi này cũng không có cái gì không giống nhau phong cảnh. Nàng nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh người, bây giờ chạy đi đâu? Giang Hoành nâng nâng mi, bên kia. Hai người đi về phía trước. Đi một đoạn, Ngô Vận mới phát giác nơi này người rất nhiều. So thương trường người càng quá mức. Rất nhiều cưỡi xe điện, con bao lớn bao nhỏ người từ bọn họ bên người trải qua. Ngô Vận bối rối một cái trước mắt, thì phản ứng đây là địa phương nào sau, nâng tay khẽ kéo bên người người quần áo, tới này làm cái gì? Tiêu tiền. Giang Hoành rất lời ít ý nhiều. Ngô Vận, thử. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Hoành. Giang Hoành đề nghị, hôm nay Ngô lão sư ở này nghĩ mua, ta tới trả tiền như thế nào? Ngô Vận trong mắt một hồi, liếc mắt bên cạnh sạp nhỏ, chỉ có thể nơi này. Ân. Giang Hoành nghiêm túc nói bậy nói bạn, địa phương khác, ta sợ phá sản. Ngô Vận cũng không tin hắn chuyện hoang đường. Giang Hoành quả thật là cái sinh viên, nhưng hắn toàn thân cao thấp để lộ ra tin tức đều đang nói cho nàng biết, hắn không phải cái thiếu tiền, cần dựa cuộc sống trong nhà phí nuôi sống sinh viên. Bất quá, nàng nhìn nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé bày sạp ra quầy hình dáng, thật là có điểm hứng thú. Ngô Vận hết ý kiến sẽ, cười nói, mua ít nhiều đều được. Giang Hoành, mua ít nhiều đều được. Ngô Vận cũng là nhìn thấy ven đường bảng tên đường, mới nhớ tới nơi này là Nam Thành một cái lớn nhất hàng vỉa hè phố. Con đường này ở dưới cầu, ban ngày buổi tối đều có người bày sạp. Người rất nhiều, bán rất nhiều đồ, cũng rất tạp. Người ở địa phương khác không tìm được tiểu đồ chơi, nơi này không chừng đều có. Ngu Vận mơ hồ nhớ được chính mình sơ trung lúc tới quá bên này, nhưng kia sẽ nơi này còn không bây giờ như vậy đại, cũng không như vậy phồn hoa. Nàng nâng mắt nhìn nhìn, phát hiện nơi này bây giờ một mắt nhìn không đến cuối. Hai người từ đường phố bắt đầu đi lang thang, đồ trang sức bày, đồ dùng thường ngày bày, đồ chơi bày, nhưng di động trà sữa xe kem xe, tất cả đều có, bày la liệt. Cái điểm này người so buổi tối muốn ít một chút, nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu. Ngu Vận rất lâu không có đi dạo hàng vỉa hè phố thể nghiệm, lúc này hứng thú bừng bừng, mỗi cái bày đều sẽ đi qua liếc mắt nhìn. Gặp được xinh đẹp vòng tay dây chuyền cùng đông hai, nàng cũng không cùng Giang Hoành khách khí, chọn một đống lớn nhường hắn mua đơn. Đi đi dừng dừng mua mua một hồi lâu, Ngu Vận khi phục hồi tinh thần lại, Giang Hoành trong tay đã xách bao lớn bao nhỏ đồ vật. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn giờ phút này hình dáng, không khỏi tức cười. Giang Hoành. Giang Hoành thấp mắt nhìn nàng. Ngu Vận chỉ, ngươi đồng học nhìn quá ngươi bây giờ bộ dáng kia sao? Giang Hoành bất thì giờ nhìn nàng một mắt, đổi khách thành chủ hỏi thăm, ngươi nghĩ bọn họ nhìn quá vẫn là không có nhìn quá. Nghe vậy, Ngu Vận nhẹ chớp hạ mắt, cho hắn một cái mập mở cái nào cũng được đáp án, không biết. Giang Hoành. Hắn thật sâu nhìn nàng một hồi, không cưỡng bách nữa mà muốn cái đáp án. Hai người tiếp tục đi về trước. Gần sát trạm vào tối, hàng vỉa hè bên này người so bọn họ mới tới lúc, muốn nhiều chút. Gian hàng trước đường nói, cũng trở nên chen chúc. Ngu Vận bả vai bị người đụng nhiều lần, Giang Hoành nhăn mi đem nàng kéo vào bên người, dặn dò, đi bên trong. Nhưng đi bên trong cũng không quá được, luôn có người muốn từ bọn họ bên cạnh tranh quá. Sau một lát, Ngu Vận từ bỏ dãy rủa. Chúng ta nếu không đi ra ngoài đi. Giang Hoành liếc nàng, như vậy đơn giản bỏ qua ta. Ngu Vận cười, cũng không tính đơn giản đi. Nàng đếm đếm, ta mua không ít. Giang Hoành đứng tiếng, ra hiệu nói, nơi này không ra được, chúng ta hoặc là đi tới tận cùng, hoặc là đường cũ trở về. Ngu Vận không lời, quay đầu liếc nhìn tới lúc đi qua đường. Thật dài một cái hành lang, đã chất đầy người. Thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Ngu Vận lập tức quyết định, chỉ phía trước một cá nhân rất nhiều sạp nhỏ, đi kia nhìn nhìn. Đến gần, Ngu Vận mới phát hiện đây là một cái bán thay đồ trang sức sạp nhỏ. Chỉ là nhà này sạp nhỏ thay đồ trang sức, thiết kế rất đặc biệt, không phải thường gặp kiểu dáng. Ngu Vận nhìn, mắt sáng ngời. Nàng là cái thích có thiết kế khoản đồ vật người, quý cùng tiện nghi ở nàng nơi này không phải trọng yếu như vậy, đẹp mắt đặc biệt có chất cảm mới là chủ yếu. Ngu Vận không lưng tuyển chọn, thường thường còn sẽ hỏi thăm Giang Hoành ý kiến. Ông chủ sạp nhỏ là cái tướng mạo rất vui tươi tiểu nữ sinh, nàng nhìn Giang Hoành cùng Ngu Vận, đề nghị, chúng ta nơi này hai đồ trang sức đều có thể thử đeo, ngươi nếu là cảm thấy tuyển chọn khó khăn, có thể đeo lên nhìn nhìn hiệu quả. Ngu Vận đang ở vì hai đối có chút tương tự bông thai quấn quýt, nàng suy tư 3 giây, không nhiều quấn quýt mà bắt đầu thử đeo. Đeo hảo, nàng nghiêng đầu đi nhìn bên cạnh người, đẹp mắt sao? Giang Hoành liễm lông mi, nhìn nàng xinh xắn tinh xảo lỗ thai. Hai người lần đầu tiên thấy, hắn liền biết Ngu Vận có lỗ thai. Ngày đó, Ngu Vận trên lỗ thai không đeo bất kỳ đồ trang sức, hai cái tiểu động tính không lên rõ ràng, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhìn thấy. Sau này, hắn hôn qua kia hai cái lỗ thai rất nhiều lần, thậm chí còn cắn qua. Nhận ra được Giang Hoành ánh mắt biến hóa, Ngu Vận thân thể khó hiểu căng chặt lên. Nàng lấy cùi trò đụng một cái hắn, bình tĩnh lại tới, không hào nhìn. Không có. Giang Hoành hồi thần, giọng nói trầm hàn, đẹp mắt. Ngu Vận. Nàng trong mắt lóe lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đẻ đẻ muốn cong lên khỏe môi, nga, kia ta lại thử thử một cái khác đối. Hai đồ trang sức bị người mua khác thử mang qua, xuyên qua lỗ thai hai chấm có chút lệch. Ngu Vận thử một hồi lâu cũng không có thể đem trong đó một chỉ đi xuyên qua. Đông dưng, nàng dư quang trong xuất hiện một đôi tay. Giang Hoành khớp xương rõ ràng ngón tay đụng chạm đến nàng giải thai, từ trong tay nàng tiếp nhận đình thai giúp nàng thử đeo. Trên sạp nhỏ có một mặt hình chữ nhật, thuận tiện khách nhân nhìn hiệu quả cái gương. Mượn cái gương, Ngu Vận nhìn rõ ràng hắn giờ phút này hình dáng. Là chuyên chú, nghiêm túc. Trong thoáng chốc, hắn bị nàng thử đeo lúc lộ ra thần sắc. Có chút không nói ra được ôn nhu. Giang Hoành ôn nhu đối Ngu Vận mà nói, lực sát thương rất đại. Nàng nhịp tim ở vô ý thức tăng gọn. Đúng lúc Ngu Vận muốn cau mày đi khống chế lúc, Giang Hoành tay từ nàng lạnh lạnh giái thai rút lui. Tốt rồi. Hắn thấp liệt thanh âm rơi ở nàng lỗ thai. Ngu Vận thấp liễm mi mắt, nghiêm túc mà nhìn hướng trong gương chính mình. Đinh hai là một đóa hoa hồng hình dáng, là sò trắng mẹ tài liệu, nhìn qua cũng không giá rẻ. Ngu Vận nhìn chăm chú bị sò trắng mẹ nổi bật đỏ nhỏ máu lỗ thai nhìn sẽ, ngẩng đầu nhìn hướng lão bản, ta muốn này đối. Giang Hoành, hai đối đều muốn. Hắn nhàn nhạt nói. Hai châm giúp đỡ nhìn nhìn, muốn hảo. Lão bản cười cười, không ngừng bận rộn nói, được, ta cho các ngươi cầm thân. Mua xong, Ngu Vận mới hỏi, làm sao để mua? Giang Hoành, ngươi không phải đều thích. Thực ra con hảo. Ngu Vận nói thật, chính là lập tức đệ nhất mắt cảm thấy còn không tệ. Giang Hoành mỉm cười, cùng nói vẻ đọc điệu tựa như, không tệ mà nói, kia liền toàn muốn cũng không tệ. Hai người chậm chậm rãi đi về phía trước. Giang Hoành trong tay bất chi bất giác lại thêm mấy cái túi. Ngu Vận lơ đãng đi nhìn thời điểm mới nhớ, ta thật giống như mua quá nhiều. Nàng khép kéo Giang Hoành quần áo, ngươi phân mấy cái túi cho ta. Ta có thể cầm một điểm. Không cần. Giang Hoành nhìn nàng đưa ra tay, trắng non lại thanh tú. Hắn đáy mắt lóe cười, ngươi muốn thật nghĩ cầm, đem ta cầm lên đi. Ngu Vận bối rối hạ, kịp phản ứng, nga. Nàng không khỏi tức cười, ngươi lại không phải đồ vật, còn muốn người cầm. Ta bây giờ là. Giang Hoành có thể có giãn. Ngu Vận bật cười, tâm tình phá lệ hảo. Nàng nhấp nhấp môi, trong mắt cong cong mà níu lại hắn quần áo, trêu nói, Giang đồng học, cùng hảo ngu lão sư, chớ đi lạc. Giang Hoành phối hợp nàng, ngu lão sư không buông tay, ta liền sẽ không ném. Phía sau này một đoạn ngắn đường. Hai người đi thật chậm. Ngu Vận trong mũi tràn đầy là Giang Hoành trên người mùi vị, bọn họ dựa rất gần rất gần. Đi tới xuất khẩu lúc, Ngu Vận ở đáy lòng nghĩ, con đường này lại dài một điểm, nàng cũng sẽ không phiền. Vòng về chỗ đậu xe đặt, Giang Hoành đem đồ vật bỏ vào cốp sau. Ngu Vận vừa ngồi lên ghế lái, Dương Chi Ý điện thoại tới trước. "Uy." Vừa tiếp thông, Dương Chi Ý hơi khẩn trương giọng nói chuyển vào nàng lỗ tai, "Ngu Vận, bây giờ ở đâu?" Ngu Vận sửng sốt, "A." Dương Chi Ý cũng đi theo bối rối hạ, "Ngươi hôm nay không phải về nhà ăn cơm?" "Là." Ngu Vận môi mấp máy. Dương Chi Ý ngẩn người, do dự nói, "Không cùng ứng như xương đụng phải." Tâm tình còn không tệ. Đến Dương Chi Ý nhắc tới, Ngu Vận mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng những thứ kia vì ứng như xương cái này người đưa tới hư tâm tình hư tâm trạng, ở Giang Hoành xuất hiện không lâu sau, liền biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như không phải là Dương Chi Ý cho nàng gọi cú điện thoại này, Ngu Vận khả năng còn không nhớ nổi, nàng hôm nay còn có như vậy một món không vui chuyện. Nàng hơi thất thần, nghiêng đầu đi nhìn để đồ xong liền đi vào bên cạnh cửa hàng tiện lợi người, mi mắt khẽ run. "Con hảo." Nàng nói, "Ta đi nhảy cái vũ." "Kia liền hảo." Dương Chi Ý thở phào nhẹ nhõm, "Buổi tối muốn không muốn cùng nhau ăn cơm?" "Ta mời khách." Nàng hôm nay có điểm bận, cũng là lúc này mới nhớ nàng về nhà chuyện. Nghĩ tới, liền lập tức cho nàng bắt điện thoại. Ngu Vận khẽ liếm môi, "Không cần." "Thật không cần?" Dương Chi Ý ngạc nhiên, "Ngươi đừng một cá nhân đi ra à, muốn đi ra ngoài, tìm ta hoặc là giao giao đều được." "Hảo." Ngu Vận bật cười, nghĩ muốn nói, "Ta bây giờ ở bên ngoài, không phải một cá nhân." Dương Chi Ý bên kia an tĩnh mấy giây, nàng suy đoán, cùng Giang Hành. "Ngu Vận, ân." Thoáng chốc, Dương Chi Ý không lo lắng. Nàng không ngừng bận rộn nói, "Vậy ngươi cùng Giang Hành đệ ở bên ngoài hảo hảo chơi, ta không phải giày các ngươi, có chuyện cho ta điện thoại, treo." Ngu Vận còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị cắt đứt. Ghế phó lái cửa bị người kéo ra, Giang Hành nhìn nàng thần sắc đờ đẫn hình dáng, giơ tay lên ở nàng trước mặt lắc lư, "Làm sao rồi?" Ngu Vận nâng mâu nhìn hắn, "Không." Nàng nhìn hắn trong tay hai chai nước suối, đang muốn đưa tay đi lấy, bị Giang Hoành vỗ nhẹ lên mu bàn tay. "Chờ một chút." Ngu Vận không giải. Khoảnh khắc, Giang Hoành đem trong đó một chai nước suối nắp bình vặn mở, sau đó đưa cho nàng, "Có điểm lạnh, uống ít chút." Ngu Vận ý thức được hắn cử động, im lặng cười. "Biết." Nàng uống hai ngụm, nghiêng mắt nhìn hắn. Giang Hoành tựa hồ là có chút khát, hầu kết trên dưới chuyển động. Chờ hắn dừng lại lúc, chai nước suối trong nước ít rất nhiều. Nhìn hắn trên môi dính giọt nước hình dáng, Ngu Vận tâm niệm hơi động, nói câu, "Ta còn có chút khác." Giang Hoành một hồi, thu lại mí mắt nhìn nàng, "Thử." Ngu Vận ở loại chuyện như vậy, chưa bao giờ là cái nhăn nhó người. Nàng dò thân thể chiều hắn dựa gần, đôi tay đáp ở hắn trên vai, ngửa đầu đi thân hắn bị nước dễ chịu quá, mê người môi mỏng. Nhận ra được nàng động cơ, Giang Hoành từ trong cổ họng tràn ra một tiếng cười. Hắn không hề nhúc nhích, mặc cho Ngu Vận ngậm hắn môi mút vào, hôn. Nhiệt độ trong xe dần dần lên cao. Tiếng huyên náo không ngừng, người đến người đi phố cạnh. Hai cá nhân núp ở phòng bế quan xe, không coi ai ra gì mà hôn môi. Bọn họ hô hấp trở nên dồn dập, trở nên trầm trọng. Ngu Vận chưa tính là cái hôn môi cao thủ, nhưng cùng Giang Hoành ngươi tới ta đi lâu như vậy, cũng học hội bộ phận kỹ xảo. Nàng ấn Giang Hoành thân một hồi lâu, mới chậm rãi lui mở. Lui mở lúc, nàng chú ý tới Giang Hoành môi trở nên hường hào, khó hiểu có chút mê người. "Tốt rồi." Giang Hoành giọng nói khàn tiếng, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, tay đắp ở nàng bên hông, lười biếng tựa vào lưng ghế hỏi thăm. Ngu Vận nhìn hắn giờ phút này hình dáng, bị ma quỷ ám ảnh một dạng tâm viên ý mã. "Chờ một hồi." Nàng trả lời, "Ngươi nhường ta lấy hơi." Giang Hoành bị nàng trả lời kinh sợ, không nhịn được cười lên. "Muốn không muốn ta giáo ngươi?" Ngón tay hắn hơi động, đem nàng tóc đừng ở sau hai, hướng dẫn từng bước. Ngu Vận nhìn hắn, "Giang đồng học nghĩ dạy ta cái gì?" "Giáo ngu lão sư." Giang Hoành đưa tay đè lấy nàng lưng eo, đem nàng nửa ôm ở hoài, một cái tay khác vuốt ve gò má của nàng, nhường giữa bọn họ khoảng cách càng gần. Hắn giọng nói trầm thấp, nghiêm trang nói, "Làm sao thân ta có thể thân lâu hơn một chút?" Tiếng nói rơi xuống thoáng chốc, Ngu Vận môi dưới bị hắn ngậm. Chương 18, người đăng, ảnh phạm 219 ở giáo Ngu Vận hôn môi về phương diện này, Giang Hoành là cái ưu tú, có kiên nhẫn, có trình độ lão sư. Hắn ngậm Ngu Vận môi, một chút tiến sâu, tuần tự tiến đến dần, sẽ không nhường nàng không thở nổi, càng sẽ không nhường nàng có bất kỳ không thoải mái. Vào giờ phút này hắn, ôn nhu có chút không tưởng tượng nổi. Hai người răng ngẫu nhiên sẽ xúc đụng vào nhau, nhưng bị thương không phải Ngu Vận. Giang Hoành cũng không tức giận. Nàng học một lần không được, kia liền lại tới một lần. Hắn rất có hứng thú, từng lần giáo nàng. Giáo đến cuối cùng, Ngu Vận nóng muốn đem áo khoác cởi xuống, muốn đem trong xe ấm điều hòa không khí thay đổi thành lạnh điều hòa không khí. Dường như chỉ có như vậy, nàng nóng bỏng đốt người nhiệt độ cơ thể nhiệt độ, mới có thể ngồi xuống đi xuống. Có trong chốc lát, nàng cảm thấy chính mình đặt mình ở sa mạc, toàn thân cao thấp đều là nóng. Liên kia khỏa trong ngày thường chỉ duy trì sinh mạng bình thường nhịp tim nhảy động trái tim, cũng không mảy may báo trước lan lộn. Đoang đoang đoảng, nhưng nàng không cách nào tự khống chế. Thân đến Ngu Vận chân mềm, cả người đều tựa vào Giang Hoành trên người, môi tê dại lúc, hắn mới thoáng lùi về sau lui, rời khỏi nàng môi. Hắn cúi đầu nhìn Ngu Vận cánh môi đỏ bừng, hai gò má tảng đỏ dáng vẻ, cấu nàng tay hướng vào trong buộc chặt chút, hất lên đồng dạng có chút ma cảm khỏe môi cười, cảm giác như thế nào? Ngu Vận hoan hoãn, hô hấp thông thuận giận hắn một mắt, hơi mỉm cười nói, dạy học kỹ thuật không tệ, đều muốn đuổi lên ngu lão sư giáo vũ điệu. Giang Hoành nghe ra nàng trong lời nói tố khổ, bởi nàng phát đuôi thưởng thức, nhàn nhạt nói, ta sẽ suy một ra ba. Ngu Vận nghẹn hạ, suy một ra ba. Nàng không suy nghĩ nhiều, ngữ khí có chính mình chưa từng nhận ra được căn bị, ở nào học nha Giang Hoành đệ đệ. Bọn họ lúc trước rất ít tiếp như vậy hôn. Giang Hoành hơi khựng, mâu quang trong đẹp cười, rất không biết xấu hổ nói cho nàng nói, ở ngươi này học. Giang Hoành nhìn nàng mở mịt hình dáng, bổ sung nói, tuần trước nữa sáu. Ngu Vận hồi thần, đột nhiên nghĩ tới tuần trước nữa sáu bọn họ hẹn ở cùng nhau phát sinh một ít chuyện. Minh Bạch qua tới Giang Hoành ý tứ, Ngu Vận kém chút bị chính mình nước miếng sặc chết. Giang Hoành, nàng thẹn quá thành giận, ngươi, ta cái gì? Giang Hoành treo chân mày dựa gần nàng. Ngu Vận không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem hắn tiến tới trước mắt mình mặt đẩy ra, hai gò má bạo đỏ, xấu hổ muốn chết, không biết xấu hổ. Giang Hoành bị nàng mắng ra mà nói cho cười, bóp nàng lưng eo đi xuống ám chỉ, ta nhớ không lầm, ngươi lúc ấy, hắn lời còn chưa nói hết, Ngu Vận thuận tay đem hắn nhét cho chính mình khăn quàng cổ nhét vào hắn trong miệng. Trong xe an tĩnh mấy giây, Giang Hoành đem khăn quàng cổ gỡ xuống, nhìn Ngu Vận, lạnh lạnh nói, lão sư đều như vậy không lương tâm. Ngu Vận nghẹt thở, khoe hắn một mắt, mở miệng phản kích, suy một ra ba là ngươi như vậy dùng sao? Nàng lẩm bẩm, lại nói ngươi lúc ấy thân lại không phải ta miệng. Nói xong lời này, Ngu Vận đột ngột phát hiện chính mình rơi vào Giang Hoành cho nàng đào trong hố. Nàng kịp thời dừng tồn, nhưng đã không còn kịp rồi. Giang Hoành ngồi ở ghế phó lái, chậm rãi đem dây an toàn cài vào, không khỏi tức cười, thử. Hắn có nhiều hứng thú truy hỏi, kia ta thân nơi nào? Ngu Vận mài răng, khinh phiêu phiêu nhìn hắn một mắt, ta bây giờ dừng xe bên lề nhường ngươi đi xuống như thế nào? Giang Hoành che miệng ho nhẹ một tiếng, tầm mắt ở nàng nhìn thẳng phía trước mắt thượng dừng lại khoảnh khắc, sau đó về sau, nhìn nàng như cũ hồng đồng đồng bình hay, thu lại mà đẹp cười, ta cảm thấy chưa ra hình dáng gì. Giang Hoành không lại cầm những chuyện kia chọc nàng, nghiêm mặt nói, ngươi nói không? Ta còn hảo. Ngu Vận nhìn đường xá, do hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Giang Hoành, không nói bụng mà nói, có nguyện ý hay không cùng ta lại đi cái địa phương? Ngu Vận khẽ run, đi nào? Giang Hoành, trước bảo mật. Nam Thành là cái có biển có giang có hồ thành phố. Chỉ bất quá biển khoảng cách trung tâm thành phố có chút xa, lái xe đến 2-3 cái giờ mới có thể đến. Giang Hoành không có nói cho Ngu Vận điểm mục đích, khuyên bảo hàng người biến thành Giang Hoành. Đi một đoạn, nàng mơ hồ nhận ra được hắn muốn mang chính mình đi nào. Nàng đoán không lầm, hẳn là Lâu Nguyệt Hồ Hồ. Lâu Nguyệt Hồ Hồ danh tự này lý do rất đơn giản, hồ hình dáng tựa như trăng răng, xung quanh mọc lên như rừng tươi tốt hoàng lâu cây. Lâu Nguyệt Hồ vị trí chỗ ở là Nam Thành vắng vẻ nhất một cái khu, mặt hồ rất đại, còn có không lớn không nhỏ bãi cát. Mỗi cái thứ bảy muộn, bờ hồ đều có chung một chí hướng tiếng nhạc ở chỗ này diễn đấu. Bọn họ nhạc khí đơn giản, nhưng đối âm nhạc dốc vào cảm tình, không bằng nổi tiếng ca sĩ thiếu. Ngu Vận cùng Dương Chi Ý các nàng tới quá bên này, còn thật thích cái này tĩnh lặng lại xinh đẹp hồ nhỏ. Nhưng bởi vì nơi này khoảng cách trung tâm thành phố thật sự là có chút xa, các nàng tới số lần cũng không nhiều. Đi Lâu Nguyệt Hồ. Ngu Vận nghe hướng dẫn thông báo, thuận miệng hỏi. Giang Hoành, đi qua. Ân. Ngu Vận gật đầu, cùng Chi Ý các nàng đi qua. Hôm nay không phải chủ nhật sao? Ngu Vận an tĩnh sẽ ra tiếng, bên kia không có âm nhạc biểu diễn đi. Giang Hoành, có. Hắn cũng không giấu Ngu Vận, chỉ bất quá so thứ bảy kích thước nhỏ, chủ nhật đều là tiểu chúng âm nhạc, biết người không nhiều. Nghe nói như vậy, Ngu Vận còn có chút hiếu kỳ, loại nào tiểu chúng nhạc? Ca dao sao? Sắp xỉ. Giang Hoành nhìn nàng, nắm chắc phần thắng nói, ngươi hẳn có hứng thú. Ngu Vận thừa nhận, một chút một chút. Nàng là học vũ đạo, đối âm nhạc phương diện này yêu thích độ cùng độ bén nhạy, tương đối tới nói là muốn cao hơn người bình thường một điểm. Chủ nhật đường xá cũng có chút kẹt. Chờ hai người đến Lâu Nguyệt Hồ hồ lúc, gần 7 giờ. Âm nhạc giao lưu hội 7 giờ rưỡi bắt đầu, Ngu Vận còn không tính nói, cũng không muốn bỏ qua. Giang Hoành khó được nhìn nàng sốt ruột, trước đem nàng mang đi điểm mục đích. Thời gian này, bên này đã có mấy người ở điều chỉnh thử chính mình thiết bị, thử hát. Ngu Vận mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn hướng Giang Hoành, thật sự có. Giang Hoành thấp cười, thật sự. Hắn đảo mắt nhìn, hỏi Ngu Vận, muốn không muốn ăn một chút gì? Ngu Vận lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi đi ăn đi. Nàng tới liền không muốn đi. Giang Hoành hết cách, hai tay đút túi nói, kia ta đi mua một ít, ngươi đừng có chạy lung tung. Ta lại không phải tiểu hải. Ngu Vận nhìn hắn, ngươi đi đi, ta liền ở tại chỗ chờ ngươi. Giang Hoành gật đầu. Lâu Nguyệt Hồ phụ cận có nhà cần gì đều có cửa hàng tiện lợi. Giang Hoành nhấc chân đến gần, mua hai chai nước, lại mua điểm Ngu Vận sẽ ăn tiểu đồ ăn vặt tan vặt, mới từ đường cũ vòng về. Hắn về đến rời khỏi vị trí lúc, Ngu Vận cũng không giống nàng nói như vậy, tại chỗ chờ hắn. Giang Hoành nâng hạ mắt, nhìn thấy ngồi ở ven hồ trên đế, cùng nam nhân xa lạ giao lưu nàng. Nhìn một màn này, Giang Hoành không ra tiếng, cũng không rửa gần. Sau một lát, Ngu Vận mới chú ý tới hắn tồn tại. Giang Hoành, nàng kêu hắn, thuận thế chiều hắn vẫy vẫy tay. Giang Hoành thần sắc hơi liễm, lúc này mới sắc mặt nhạt nhẽo mà đi tới. Ở chơi cái gì? Hắn liếc nhìn nàng vật trong tay. Ngu Vận ở nói đến âm nhạc lúc, chân mày khỏe mắt đều là vui sướng, nàng khỏe môi cong cong mà cười, nói cho hắn, đây là thẻ lâm ba đàn. Giang Hoành, nhạc khí. Đối. Ngu Vận nói, ngươi khẳng định không nghe qua. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi thăm bên cạnh người, Trần Tiên Sinh, ta có thể lại đạn một hồi sao? Trần Tiên Sinh dùng tay làm dấu mời. Thẻ lâm ba đàn là rất nhỏ, tương tự bàn tay đại một loại tiểu nhạc khí. Nó hình dáng tiểu, nhìn qua giống như là một cái khả khả ái ái sạc đa năng. Đồng dạng, nó có thể truyền ra tiếng nhạc cũng rất tiểu. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nó đánh đàn ra thanh âm rất êm hay, là thanh thúy dễ nghe, tương tự hộp bát âm cảm giác. Ngu Vận lần đầu tiên nhìn thấy lúc, liền đối cái này mảnh tách tách nhạc khí sinh ra hứng thú. Trước tiên, nàng nhường Ngu Đàm cho nàng báo một ban, thành thành thật thật mà học một học kỳ. Chỉ là sau này khiêu vũ chiếm cứ nàng tất cả sinh hoạt, nàng thẻ lâm ba đàn học tập cũng liền gắt lại. Đã nhiều năm như vậy, Ngu Vận kém chút quên mất chính mình còn sẽ như vậy. Cho nên vừa mới nhìn thấy vị này xa lạ nam sĩ móc ra lúc, nàng lập tức sinh ra nghĩ lại sờ, đạn một đạn tâm tư. Ngu Vận chính quấn quýt cho Giang Hoành đạn cái gì, một trận gió thổi qua, nàng thoáng chốc có chủ ý. Giang Hoành thấp mắt nhìn nàng, nhìn nàng ngón tay ở trên phím đàn nhấp nô, có dây lát ngây tùng. Ngu vận tay cũng rất xinh đẹp, là đại gia hâm mộ trắng nón mảnh dài khoản. Nàng trước mấy ngày vừa làm mỹ giáp kiểu dáng rất đơn giản kiêm tốn, là hạt rẻ sắc, móng tay thượng không có dư thừa đồ án, chỉ trong đó một cái ngón tay thượng họa một đóa hoa hồng. Kia đóa hoa hồng theo nàng ngón tay gian nhảy động ở hắn trong mắt. Trong thoáng chốc, Giang Hoành giống nhìn thấy nàng ở trước mặt mình khiêu vũ hình ảnh. Một khúc kết thúc, ngu vận ngẩng đầu, như thế nào? Giang Hoành hơi khựng, cùng nàng tầm mắt trên không trung giao hội. Hắn trầm mặc khoảnh khắc, giọng nói trầm hàn, không sai. Ngu vận nhìn hắn biểu tình liền biết hắn không nghiêm túc nghe, nàng không lời, đem đàn còn cho đối phương, trịnh trọng nói tạ. Trần Phương, ngu tiểu thư không cần khách khí. Hắn trên mặt mang cười, trên sống mũi che mắt, lịch sự văn nhã hình dáng, ta nhìn ngu tiểu thư ngươi đạn thẻ lầm ba đàn đạn khá vô cùng, là chuyên môn học qua sao? Ngu vận gật đầu, học qua một điểm. Trần Phương, quá tốt. Hắn nhấp môi dưới, có điểm khẩn trương, lại cũng không để ý bên cạnh Giang Hoành, chủ động nói, vậy ngươi có tiện hay không cho cái phương thức liên lạc, ta nơi này có không ít tiểu chúng âm nhạc đàn phổ có thể phát cho ngươi. Ngu vận sững ra mấy giây, chính muốn cự tuyệt, Giang Hoành ở bên cạnh âm chắc chắc ra tiếng, huynh đệ. Trần Phương, cái gì? Giang Hoành khẽ kéo môi, toàn thân cao thấp tiết lộ ra tâm tình không quá tận mấy cái chữ, khi ta mặt cùng ta. Hắn dừng lại, ở ngu vận nhìn soi mói, sức lực mười phần nói, bạn gái muốn phương thức liên lạc, có phải hay không có điểm xem thường người. Hắn nói lời này lúc, không nửa điểm thật ngại. Ngu vận nghe bạn gái này ba cái chữ, nhướng mày, lại cũng không phơi bày Giang Hoành nói dối. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Có Giang Hoành cái này bịa đỡ đạn thay nàng cự tuyệt, nàng vui vẻ ung dung. Trần Phương sửng sốt, môi mấp máy, ta không phải ý đó. Hắn giải thích, ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngu tiểu thư giao lưu nhạc khí, không có ý khác. Rốt cuộc, biết thẻ lâm ba đàn, thích thẻ lâm ba đàn cũng không có nhiều người. Giang Hoành nhẹ mỉm cười, lạnh quát, lời này ngươi lừa gạt ngu tiểu thư có thể. Ngu vận, nàng nhìn lên liền rất dễ gạt sao? Ngu vận không nhịn được, khẽ kéo Giang Hoành quần áo, thái độ hời hợt nói, xin lỗi Trần tiên sinh. Nàng ôn thanh giải thích, phương thức liên lạc cũng không cần, ta bình thường không làm sao chơi cái này. Trần Phương chần chờ, là sao? Ân. Ngu vận không cùng hắn nhiều nói, chúng ta còn có chuyện, đi trước. Nói xong, nàng trực tiếp đem Giang Hoành kéo đi. Đi tới một bên kia, Ngu vận mới buông ra Giang Hoành bị chính mình nắm nhăn nhún quần áo. Giang Hoành rũ mắt liếc nhìn vào áo, vén lên mi mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn Ngu vận. Đối thượng hắn tầm mắt, Ngu vận không rõ đầu đuôi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Giang Hoành đem mua về tới đồ vật đưa cho nàng, nhàn nhạt nói, Ngu lão sư nói chuyện không giữ lời. Ngu vận không giải, ta nói không tính toán hồi nào. Vừa mới, Giang Hoành từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, có điểm nghĩ rút, nhưng nhìn thấy trước mặt Ngu vận sau, hắn lại nhét trở về. Chú ý tới hắn cử động này, Ngu vận điểm điểm cánh tay hắn, rút đi, ta có điểm cốn, ngươi thuận tiện cho ta một can. Không rút. Hắn chợt mà vặn mở bình nước, uống một chút áp lực nước ở chính mình thèm ăn. Ngu vận không lời, cũng không cưỡng bách hắn. Nàng lúc này cũng không để ý được ăn đồ vật, hỏi tới, ta vừa mới nói chuyện không giữ lời. Giang Hoành mặt không cảm xúc nhìn nàng một mắt, không có nói cho nàng đến cùng quên cái gì. Hai người không tiếng động đối mặt hồi lâu. Giang Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nàng, thờ ơ nói, ngu lão sư làm sao như vậy chiều người thích. Ngu vận mặt người, mắt cười cong lên tới, cố ý nói, như vậy xin hỏi, có chiêu đến Giang Hoành đệ đệ thích sao? Giang Hoành nâng tay, đem nàng kéo vào trong lực, tay chui vào nàng áo khoác ngoài bên trong, cách đơn bạc áo len gần sát nàng lưng eo, đem nàng dán hợp ở trước người mình, ý vị thâm trường nói, ngu lão sư cảm thấy thế nào? Chương 19, người đăng, ảnh phạm 219 gần sát kia thoáng chốc, ngu vận cảm nhận được hắn hơi có vẻ đốt người thân thể nhiệt độ, chính cách đơn bạc quần áo truyền đạt đến chính mình bên này. Nàng trong mắt khẽ run, tổng cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể cũng ở lên cao. Hai người thân cao kém không đại. Ngay bây giờ này một cái túi đầu một cái ngẩng đầu tư thế, lại hơi hơi dựa gần một chút, hai người môi liền có thể lần nữa dán hợp ở cùng nhau. Ngu vận không động, Giang Hoành cũng không động. Hai người tầm mắt không tiếng động quấn quanh ở cùng nhau, ai cũng chưa từng tỏ ra yếu thế. Trong chớp nhoáng, một bên truyền tới người xa lạ tiếng chế nhạo, hai vị, phiền toái nhường nhường có thể sao? Ngu vận hồi thần, theo bản năng lui về sau một bước, kéo ra cùng Giang Hoành chi gian khoảng cách, xin lỗi. Nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, chính mình cùng Giang Hoành là đứng ở một cái nhỏ hẹp trên đường mòn, đem hướng bên này người chặn lại. Chờ người xa lạ đi qua, Ngu vận mới lần nữa nâng mâu nhìn hướng người đối diện. Giang Hoành. Nàng kêu hắn. Giang Hoành nhìn nàng. Ngu vận chỉ hắn trong tay mua về tới quan đông nấu, ôn thanh nói, ta có chút đói. Giang Hoành đem đồ vật đưa cho nàng. Ngu vận tiếp nhận mới phát giác, bởi vì chính mình vừa chơi thẻ lâm ba đàn duyên cớ, quan đông nấu đã lạnh. Nàng nhíu mày lại, đang muốn cầm lên đĩa đi đâm thích bạch củ cải, còn không đâm thượng, Giang Hoành trước kiểm định đông nấu cho đoạt trở về. Ngu vận kinh ngạc, ngươi làm sao? Lạnh. Giang Hoành ngữ khí yên ổn, phần này đừng ăn, chờ một hồi đi ăn cái khác. Ngu vận. Nàng nhìn Giang Hoành giờ phút này lạnh lùng thân sắc, phản ứng không tính chậm lùng nói, Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành cho nàng một cái ánh mắt. Ngu vận cười lên, ngũ quan nhu hòa lại xinh đẹp, thưởng thức tính cực cao, ngươi bộ dáng bây giờ sẽ nhường ta hiểu lầm ngươi là ăn dấm. Nàng trong lời nói mang theo dò xét cùng trêu chọc. Giang Hoành nhìn nàng, mắt mày bướng bỉnh, khoe miệng ngậm cười, cả lơ phất phơ dáng vẻ, ngươi cảm thấy khả năng này lại sao? Ngu vận trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu, rất là thành thực, không đại. Giang Hoành đang muốn nói, ngu vận trần thuật sự thật, hắn lớn lên còn không ngươi một nửa soái, ngươi có cái gì dấm có thể ăn? Ở hống người vui vẻ về phương diện này, ngu vận là có chính mình phương pháp. Nàng dừng một chút, tiếp tục bổ sung, lại nói, ta thích trẻ tuổi. Nàng liễm diễm mắt đào hoa rơi ở hắn trên mặt, một tấc tấc mà từ thượng đến hạ đánh giá hắn, nói ra phía sau hai cái chữ, đệ đệ. Giang Hoành cảm giác chính mình thật giống như bị an ủi đến, lại thật giống như không có. Hắn liễm lông mi, cùng ngửa đầu nhìn chính mình người đối thượng ánh mắt. Tâm ngứa khó nhịn, hắn khom lưng cắn hạ nàng môi. Liền một chút, Giang Hoành liền lui ra. Vũ Vận bối rối sẽ, nâng tay sờ sờ bị hắn cắn qua khỏe môi vị trí, không hiểu phong tình mà hỏi, ngươi thật không phải là đang mượn cơ trả thù sao? Nàng chỉ chính là, ở trong xe Giang Hoành dạy mình hôn môi lúc, nàng cắn hắn đầu lưỡi cùng môi nhiều lần. Nếu không phải Giang Hoành nhắc nhở thỏa đáng, miệng hắn đều có thể bị nàng cắn nát. Giang Hoành nhìn nàng này dầu muối không vào dáng vẻ, từ bỏ cùng nàng tranh luận, ngứa răng mà nói, nghe ca. Tiểu chúng âm nhạc giao lưu hội đã bắt đầu. Ngu Vận nhìn hắn để lại cho chính mình mặt nghiêng, im lặng bệnh hạ môi. Hai người đều hiểu lòng không nói không lại tiếp tục vừa mới đề tài. Còn Giang Hoành nói chính mình là bạn gái chuyện này, Ngu Vận không có hỏi. Ở đối mặt người xa lạ lúc, bạn trai bạn gái quan hệ này kéo ra ngoài là tốt nhất cự tuyệt biện pháp. Và lại, hai người bọn họ chân chính quan hệ cũng không thể cầm đến trên mặt bàn nói cho người xa lạ. Âm nhạc giao lưu sẽ kéo dài thời gian không dài, một cái giờ sau, đại gia liền rối rít tản đi. Lâu Nguyệt Hồ chiếm diện tích cực rộng, ban đêm vây quanh hồ xung quanh tản độ người không ít. Giang Hoành hỏi qua Ngu Vận ý kiến sau, hai người trực tiếp rời khỏi. Ngu Vận đối ở ánh sáng không như vậy sáng rỡ địa phương tản bộ, cũng không cảm thấy hứng thú. Phu cận không có cái gì ăn ngon, hai người quyết định trở về thành phố khu ăn đồ vật. Giang Hoành hỏi qua nàng nghĩ ăn cái gì sau, chạy thẳng tới điểm mục đích. Chờ hai người ăn cơm, thời gian rõ ràng không còn sớm. Ngu Vận nghiêng đầu nhìn hướng hai tay đút túi người, bị gió thổi thanh âm có chút vỡ, có chút nhẹ, ta đưa ngươi hồi trường học. Giang Hoành liễm lông mi nhìn nàng, giọng nói lạnh lạnh, không cần. Hắn nói, ta đón xe trở về. Ngu Vận khẽ run, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hắn, xác định. Giang Hoành gật đầu, tâm trạng không quá rõ ràng. Ngu Vận nghĩ ngợi sẽ, không miễn cưỡng nữa, vậy cũng tốt. Ân. Giang Hoành nhìn nàng, đi đi. Ngu Vận một chút không phản ứng kịp, đi nào. Giang Hoành nhìn nàng mờ mịt trong mắt, đành chịu mà nhướng lên khóe môi, đi ngươi chỗ đậu xe. Hắn thanh âm theo gió cùng nhau chui vào Ngu Vận lỗ tai, ngươi đi ta lại đón xe. Ngu Vận minh bạch qua tới, hắn là không yên tâm tự mình đi bãi đậu xe. Ở loại chuyện nhỏ này thượng, Giang Hoành từ cùng Ngu Vận nhận thức ngày đó trở đi, biểu hiện liền không giống như là cái qua loa đại khái đại nam sinh. Tương phản, hắn có lúc so nữ sinh còn thận trọng, còn có kiên nhẫn. Ngu Vận không cự tuyệt hắn đưa, cũng biết rõ Giang Hoành sẽ không để ý tới nàng cự tuyệt. Hai người sóng vai đi về bãi đậu xe, một đường không lời. Ngu Vận tổng cảm thấy hắn từ Lâu Nguyệt Hồ rời khỏi sau tâm trạng liền không quá cao, nhưng nàng nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra hắn tâm trạng không cao nguyên nhân là cái gì. Đi tới bên xe, Ngu Vận nhìn hắn, kia ta trở về. Ngươi đến trường học cùng ta nói một tiếng. Giang Hoành nhừ một tiếng, lái chậm một chút. Ngu Vận cười, biết. Ngồi lên xe, nàng cởi áo khoác lúc mới nhớ tới Giang Hoành khăn quàng cổ còn ở chính mình này. Nàng nâng mâu, phát giác hắn đã nhấc chân đi ra ngoài. Giang Hoành. Tiên tĩnh không tiếng động bãi đậu xe, vang lên Ngu Vận thanh âm trong trẻo dễ nghe. Giang Hoành quay đầu, tầm mắt cùng nàng như có như không có biết. Ngu Vận không có nói chuyện lớn tiếng thói quen, lập tức lấy điện thoại di động ra cho hắn phát tin tức, khăn quàng cổ quên cầm. Giang Hoành, trước thả người kia. Ngu Vận nhìn hắn tin tức, ngón tay ở trên màn ảnh đỉnh trệ một ít, gõ chữ hồi phục, được. Về đến nhà, Ngu Vận liếc nhìn không bất kỳ tin tức điện thoại, khổ não gãi gãi lông mày. Nàng lần đầu tiên phát hiện Giang Hoành tâm trạng như vậy không hảo, thật là có điểm không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một hồi không nghĩ ra nguyên nhân, Ngu Vận hồi phòng tắm rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Tắm ra tới, nàng trong điện thoại có Dương Chi Ý gửi tới tin tức, hỏi nàng đang làm cái gì. Ngu Vận, vừa tắm xong. Dương Chi Ý, ở nhà một mình. Ngu Vận, là. Tin tức vừa trở về, Dương Chi Ý điện thoại tới. Ngu Vận bật cười, tọa hóa trang trước bàn dưỡng ra, điểm mở loa, Dương tiểu mỹ nữ, hơn nửa đêm tìm ta có gì phải làm. Dương Chi Ý, thật là có chuyện. Ngu Vận nhướng mày, nói thẳng. Không hảo nói thẳng. Dương Chi Ý quấn quýt, ta sợ ngươi cùng ta tuyệt giao. Ngu Vận không lời, ngươi bây giờ không nói, ta lập tức cùng ngươi tuyệt giao. Nàng thúc giục, đừng treo ta khẩu vị, có lời nói nói thẳng. Hảo. Dương Chi Ý trầm mặc một hồi, cẩn thận dè dặt dò xét, ngươi còn nhớ lần trước cùng Giao Giao cùng nhau tới trong tiệm thuận miệng nói cái kia chuyện sao? Ngu Vận sửng sốt giây lát, cái nào? Dương Chi Ý đỡ chán, chính là tuyên truyền cái kia. Ngu Vận mặt người, trí nhớ hấp lại. Muốn ta ghi cái khiêu vũ video cái kia. Dương Chi Ý nhược được hỏi, có ý nghĩ sao? Nghe nàng giọng điệu này, Ngu Vận đại khái có thể tưởng tượng ra nàng giờ phút này thần sắc cùng tâm tình. Nàng vắng lặng bật cười, sảng khoái nói, ghi, ngươi muốn cái gì dạ? Ta ở nghĩ, Dương Chi Ý suy nghĩ, là đường chiều hảo điểm, vẫn là cái khác chiều đại hảo điểm. Nàng cửa tiệm vật lý chủ đánh chính là các loại hán phục đu quần, cũng không hạn chế ở mỗi cái triều đại. Mà Ngu Vận ở múa cổ điển phương diện này, triều đại nào đều tiện tay lấy. Ngu Vận, nhìn ngươi tuyển chọn, ngươi định cùng ta nói liền được. Được. Dương Chi Ý cười hì hì, lúc mấu chốt vẫn là tỷ bội đáng tin. Ân. Ngu Vận cũng không cùng nàng khách khí, kiếm tiền nhớ được nuôi ta. Dương Chi Ý đáp ứng một tiếng, không thành vấn đề. Ngu Vận hỏi thăm một chút nàng cửa tiệm khắp mọi mặt tiến độ. Hai người trò chuyện một hồi, đề tài khó hiểu đến Giang Hoành trên người. Dương Chi Ý hỏi nàng Giang Hoành làm sao không ở hắn này. Ngu Vận. Hắn ngày mai phải đi học. Dương Chi Ý. Quên. Nói đến đây, Ngu Vận kêu nàng, ngươi cho ta đổ thế chấp quân sư quả mò. Dương Chi Ý, cái gì? Ngu Vận đem Lâu Nguyệt Hồ chuyện đơn giản nói, có chút nhức đầu, ngươi nói hắn vì tâm tình gì kém như vậy. Dương Chi Ý. Khoe miệng nàng co rút, có như vậy đinh điểm hoài nghi chính mình hảo hữu chỉ số SQL, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Vậy khẳng định là ăn dấm A. nhưng ta cảm thấy không hoàn toàn là. Ngu Vận thản nhiên, hắn trước kia nhìn người khác cùng ta muốn phương thức liên lạc, cũng không cái này tâm trạng. Trọng yếu hơn chính là, nàng còn đặc biệt nhấn mạnh hai người không thể so sánh. Giang Hoành thông minh như vậy, sẽ không bởi vì loại chuyện này cùng nàng nháo tâm trạng. Và lại, hai người bọn họ cũng không phải đứng đắn tình nhân, không cái kia cần thiết. Bị nàng như vậy một nói, Dương Chi Ý cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo nàng hiểu rõ, Giang Hoành là cái tư tưởng còn tính thành thục đệ đệ. Đúng rồi, Dương Chi Ý nhớ tới nàng nói, Giang Hoành nói ngươi nói chuyện không giữ lời là tình huống gì? Ngu Vận, không biết. Dương Chi Ý nghẹn ở ngươi cùng cái kia Trần Tiên Sinh đi đánh đàn lúc trước, ngươi đều đáp ứng Giang Hoành cái gì? Không có cái gì nha. Ngu Vận tỉ mỉ hồi tưởng, hai chúng ta xuống xe đi qua, hắn hỏi ta ăn hay không ăn đồ vật, ta nói không ăn, ngươi đi mua, ta tại chỗ chờ ngươi. Nói xong, không đợi Dương Chi Ý chỉ ra, Ngu Vận chính mình trước kịp phản ứng. Là bởi vì ta nói ta tại chỗ chờ hắn sao? Dương Chi Ý chần chờ, có khả năng. Hai người an tĩnh 3 giây, Ngu Vận điện thoại rung lên. Nàng điểm mở nhìn, là Giang Hoành phát tới nói đến trường học tin tức. Nàng nhìn chăm chú nhìn, vô ý thức mà nhấp môi dưới, cho hắn trở về cái biểu tình bao. Nghĩ gì vậy? Dương Chi Ý kêu nàng hai câu nàng cũng không nói chuyện. Ở nghĩ, Ngu Vận đúng sự thật báo cho, muốn thật là bởi vì cái này, quả thật là ta nói chuyện không giữ lời, ta muốn cùng Giang Hoành nói lời xin lỗi. Dương Chi Ý cười, ngươi chuẩn bị làm sao cùng Giang Hoành xin lỗi? Không biết. Dương Chi Ý đầy đầu màu vàng tư tưởng, nếu không lần tới chờ Giang Hoành đi ngươi kia lại hướng đi. Ngươi chủ động điểm, ta cũng không tin đệ đệ chống đỡ được. Ngu Vận, ngươi liền không thể nghĩ điểm khác. Nàng sâu xa nói, hơn nữa hống người loại chuyện này, nên sớm không thích hợp mượn. Dương Chi Ý bị nàng nhạc không ngừng cười, ngươi còn rất hiểu. Ngu Vận có lý chẳng sợ, không gặp qua thịt heo còn không gặp qua lợn chạy đâu. Dương Chi Ý chế nhạo, đệ đệ là thịt heo. Ngu Vận, cho ta điểm đề nghị. A, Dương Chi Ý trầm ngâm hồi lâu, nói thật, không nghĩ tới. Ta nhìn thấy hai ngươi, ta liền cảm thấy các ngươi hẳn ở trên giường. Ngu Vận, treo. Dương Chi Ý hết sức vui mừng, được, ngươi đi suy nghĩ thật kỹ làm sao hống chúng ta Giang Hoành đệ đệ. Chúng ta. Nga. Dương Chi Ý sửa miệng, ngươi. Cúp điện thoại, Ngu Vận cầm điện thoại lên bò lên giường. Nàng nằm trên giường phát một hồi lâu nốc, có chủ ý cùng lúc đó, trở về ký túc Giang Hoành cho Ngu Vận phát cái tin sau, liền chui vào phòng tắm. Hắn lúc trở ra, Nô Hữu cùng Dương Úc không lưng đánh giá hắn. Hoành ca. Nói. Giang Hoành cầm khăn bông lau tóc. Nô Hữu cao mày, ngươi tâm tình không tốt. Ngay vừa mới rồi, chơi game ba người cảm nhận được một hồi gió rét cuốn chiếu. Không có. Giang Hoành rất là lời ít ý nhiều. Dương Úc, ngươi có. Hắn cau mày nói, ngươi tuần này không phải về nhà sao? Cùng người nhà gây gỗ. Làm sao có thể? Quách Lai ở bên cạnh nói, Hoành ca liền không phải sẽ cùng người nhà cãi nhau tính cách. Dương Úc nghĩ, cũng là. Giang Hoành tính tình tuy lạnh, ngẫu nhiên cũng túm trong mắt không người, nhưng hắn còn thật không phải là hẹp hòi sẽ tính toán, sẽ thường thường tâm tình không tốt loại người kia. Ba người nhìn không hỏi ra cái gì, cũng không lại thử hỏi. Nam nhân chi gian, quan tâm đến liền được. Hoành ca. Đánh không chơi đêm. Nô Hữu hỏi, chơi hai cục như thế nào? Giang Hoành không cự tuyệt. Chơi hai cục, cửa ký túc bị người gõ gõ. Dương Úc đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa là nhân viên giao đồ ăn. Ngươi hảo, Giang Hoành ở sao? Nghe đến thanh âm, Giang Hoành nâng mắt. Nhân viên giao đồ ăn, ngài bán bên ngoài. Giang Hoành đứng dậy tiếp nhận, vi túc hạ mi. Nô Hữu kinh ngạc, Hoành ca ngươi còn chưa ăn cơm. Không phải. Giang Hoành đem túi ni lông gỡ ra, hơi ngẩn ra. Hắn đang muốn cho Ngu Vận phát tin tức, nàng tin tức tới trước. Ngu Vận, bán bên ngoài đến rồi. Giang Hoành, ân. Làm sao đống nhiên cho ta điểm bán bên ngoài? Ngu Vận, xin lỗi. Giang Hoành. Ngu Vận cho hắn phát điều giọng nói, Giang đồng học, Ngu lão sư không phải cố ý đi ra, người ăn quan đông nấu liền tha thứ Ngu lão sư được không được? Nàng thanh âm ôn ôn nhu nhu, có chút bảy người. Giang Hoành nghe xong, cổ họng có chút ngứa. Hắn cào hạ cổ họng, mâu quang trong chớp qua một tia cười, như có chút không còn cách nào, nếu như ta nói không được đâu. Hắn chọc nàng. Ngu Vận, kia ta chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ của ta. Giang Hoành, cái gì? Ngu Vận, thứ bảy có rảnh rỗi hay không? Ngu lão sư cho ngươi lên thềm vũ đạo khóa như thế nào? Nàng ở mời Giang Hoành tới nhìn chính mình thiêu vũ. Giang Hoành một hồi, thuận miệng hỏi, có mấy vị học sinh lên lớp? Giang đồng học đáp ứng tới mà nói, liền có một vị. Ngu Vận nhịn cười, đệ lại nói chuyện điện, Ngu lão sư thích một đối một dạy học. Chương 20, người đăng, ảnh phạm 219 đem Ngu Vận gửi tới giọng nói nghe xong, Giang Hoành cảm giác chính mình cổ họng càng ngứa. Hắn mím chặt khóe môi, đứng dậy đến ngoài ký túc cho nàng hồi giọng nói. Tới. Giang Hoành giọng nói trầm khàn, giống ngậm xa tựa như, nghe vào còn có chút hấp dẫn, Ngu lão sư mời, học sinh nhất định đúng giờ đến. Ngu Vận không khỏi tức cười, vểnh hạ khoe môi, vậy thì quyết định. Nàng nghĩ nghĩ, lại cho chính mình tranh thủ được nhiều một chút thời gian, thứ bảy này Ngu lão sư nếu là không lời chuẩn bị xong, thứ bảy tới cũng không muốn đi. Nàng có đoạn thời gian không như vậy khiêu vũ, kỳ diệu một dạng còn có chút khẩn trương. Giang Hoành, chỉ cần Ngu lão sư không thoải mái hẹn, kéo dài bao lâu đều được. Hắn đều có thể chờ. Ngu Vận khẽ run, không nghĩ đến Giang Hoành sẽ cho nàng như vậy trả lời. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên cho Giang Hoành hồi cái gì. Hai người khung đối thoại an tĩnh chốc lát. Giang Hoành ở hành lang nơi thổi phòng, lại mảy may không cảm thấy lạnh. Một hồi lâu, hắn điện thoại di động lần nữa chấn động. Ngu Vận, Ngu lão sư nhất định nhanh chóng an bài. Giang Hoành ngón tay ở trên bàn phím đình trệ rất lâu, trở về cái hảo. Một đối một dạy học sự tình định xuống tới sau, Ngu Vận công tác ngày sinh hoạt rõ ràng so lúc trước càng bận rộn một ít. Khả năng là quá lâu không như vậy khiêu vũ, nàng vẫn còn có điểm khẩn trương. Biết chuyện này, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao chế nhạo nàng nhiều lần, nói nàng trọng sắc khinh bạn. Tỷ muội muốn tìm nàng chụp cái vũ đạo video, còn phải làm hơn nửa ngày chuẩn bị tâm lý, nàng ngược lại tốt, chủ động đề nghị khiêu vũ cho Giang Hoành nhìn. Mỗi lần thời điểm này, Ngô Vận trả lời đều rất có lý chẳng sợ. Đây là xin lỗi vũ đạo. Thứ năm ngày này, Ngô Vận cho học sinh lên lớp xong sau, liền chạy thẳng tới Dương Chi Ý kho hàng. Nàng đến thời điểm, Dương Chi Ý đã ở cửa chờ nàng. Vừa thấy mà, Dương Chi Ý liền chế nhạo, ta cho ngươi chụp những thứ kia quần áo không được. Bởi vì muốn cho Giang Hoành khiêu vũ, cũng phải cấp Dương Chi Ý ghi tuyên truyền video, Ngô Vận ở phục trang phương mà, vô cùng bắt bẻ. Dương Chi Ý lúc trước cho nàng phát không ít cửa tiệm phục trang, nàng đều rất không hài lòng. Vừa vặn có thời gian, nàng liền chính mình qua tới. Ngô Vận liếc nàng một mắt, không được. Dương Chi Ý, là quần áo không được, vẫn là không có ngươi muốn cảm giác. Nếu như là người trước lời nói, Dương Chi Ý muốn tan nát cõi lòng. Ngô Vận cười, người sau. Khiêu vũ ở nàng mà nói, cảm giác rất trọng yếu. Ngô Vận là cái cảm tình lưu võ giả, nàng đối vũ đạo dốc vào cảm tình, là không giống tầm thường. Nghe vậy, Dương Chi Ý thở phào nhẹ nhõm, kia liền hảo. Nàng sâu xa nói, nếu là quần áo không được, ta đoán chừng nhường thiết kế sư lần nữa tới quá. Ngô Vận mỉm cười, như vậy khoa trương. Đó là đương nhiên. Dương Chi Ý liếc nàng một mắt, Ngô đại mỹ nhân nói không được, kia nhất định phải đổi. Ngô Vận nghe nàng mà nói, không tiếng động bệnh hạ môi. Bất quá ngươi như vậy hưng sư động chúng, đến cùng là vì cho ta thu video, vẫn là vì Giang Hoành đệ đệ? Dương Chi Ý bắt quái truy hỏi. Ngô Vận, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Chi Ý im lặng, chua xót nói, ngươi thật sự rất trọng sắc khinh bạn. Sai rồi. Ngô Vận vốn nắn nàng mà nói, chọc nàng chơi, ta là nặng Giang đồng học. Dương Chi Ý không lời, còn Giang đồng học. Nàng nhíu môi, Ngô lão sư lúc nào cho chúng ta cũng thượng thượng vũ đạo khóa. Ngô Vận con môi, chờ ta ngày nào làm thật xin lỗi ngươi chuyện, muốn xin lỗi lại nói. Vậy không cần. Dương Chi Ý rất là thành thật, ta mặc dù thích nhìn ngươi khiêu vũ, nhưng ngươi muốn thật làm chuyện sai hoặc lỡ hẹn muốn nói xin lỗi ta mà nói, ta cảm thấy vẫn là bao bao cùng đồng hồ đeo tay càng chân thực một điểm. Ngô Vận nghẹt thở, ngươi hảo hiện thực. Dương Chi Ý buông tay, thẳng thắn vô tư, ngươi hôm nay mới biết. Ngô Vận không lời có thể nói. Hai người vừa đi vừa nói liệu, đến hàng mẫu gian phòng sau, Ngô Vận mới nghiêm túc. Dương Chi Ý kho hàng bên này bày treo hàng mẫu không ít, có cùng trò chơi liên danh thiết kế, cũng có đường chế, minh chế chờ các cái triều đại bất đồng tiểu dáng hán phục. Tiểu dáng nhiều dạng, thiết kế cũng rất kỳ lạ, mỗi một khoản đều không kém. Nàng chọn lựa thời điểm, Dương Chi Ý một mực ở bên cạnh phục bồi, yên lặng, cũng không nói chuyện thúc giục. Một hồi lâu, Ngô Vận mới lên tiếng, mùa xuân chủ đánh chính là nào mấy khoản. Dương Chi Ý cho nàng chỉ kia ba khoản. Ngô Vận nâng mâu, một khoản là đường chế đủ ngực xăm váy, màu sắc là ôn ôn nhu nhu màu vàng nhạt, nhìn qua rất mãi. Một cái khác khoản là mùa xuân màu sắc, màu xanh rồi rào châm tú khoản tay áo nhu quần. Cuối cùng một khoản là bắt mắt đỏ, là bác chiều đủ ngực. Nhìn thấy cuối cùng một khoản lúc, Ngô Vận trong đầu đống nhiên có hỏa mà. Nàng không có nhiều quần quýt, quay đầu nhìn hướng Dương Chi Ý, ta muốn này khoản. Dương Chi Ý cũng không phải như vậy bất ngờ, nàng nói, ta lúc trước thực ra liền đoán được ngươi sẽ chọn này khoản. Vậy trước kia ngươi làm sao không cho ta phát bộ này váy ảnh chụp? Ngô Vận hừ nhẹ. Dương Chi Ý giải thích, cho ngươi phát ảnh chụp thời điểm, này khoản còn không đổi ra. Nàng nói, là ta biết ngươi muốn tới kho hàng chọn, mỗi ngày cho thiết kế sư gây áp lực đổi ra. Ngô Vận mắt mày một vòng, câu nàng tay khen, còn phải là chúng ta ý ý hiểu ta. Dương Chi Ý không nghĩ cùng nàng nói chuyện, kia liền định cái này. Còn muốn một bộ. Ngô Vận nói. Dương Chi Ý kinh ngạc, a. Nàng mờ mịt nhìn nàng, ngươi muốn lại chọn một bộ hàng ngày xuyên. Không phải. Ngô Vận nghĩ, chỉ bộ kia mãi màu vàng nói, cho ngươi cửa tiệm quay video a. Dương Chi Ý bối rối một cái chớp mắt, kịp phản ứng, ý ngươi là, ngươi cho Giang Hoành khiêu vũ dùng một bộ, cho tiệm chúng ta trải quay video dùng một bộ. Ngô Vận gật đầu. Dương Chi Ý một mặt kinh ngạc nhìn nàng, chú ý tới nàng quan sát ánh mắt, Ngô Vận không hiểu hỏi, có vấn đề gì sao? Không phải. Dương Chi Ý nói thật, ta vừa mới bắt đầu cho là, ngươi là mời Giang Hoành đi nhìn ngươi hiện trường, nhưng này chi vũ nhảy xong, video là cho tiệm chúng ta trải làm tuyên truyền. Nàng không nghĩ đến Ngô Vận sẽ chọn nhảy hai lần. Nghĩ đến đây, Dương Chi Ý hỏi nhiều một miệng, ngươi sẽ không là dự tính nhảy hai chi vũ đi? Ngô Vận tiếp tục gật đầu, không cảm thấy này có cái gì không thích hợp. Ta chính là như vậy tính toán. Dương Chi Ý, làm sao? Ngô Vận nhìn nàng biểu tình không đúng lắm, hiếu kỳ nói, không hảo. Không phải không hảo. Dương Chi Ý nhìn nàng, ngươi không chê mệt mỏi. Nàng lẩm bẩm, ngươi trực tiếp đem nhảy cho Giang Hoành nhìn vũ đạo video cho chúng ta làm tuyên truyền không phải một dạng. Như vậy ngươi có thể dễ dàng một chút. Dương Chi Ý không nghĩ Ngô Vận quá mệt mỏi. Nàng cái này người khiêu vũ, đối bối cảnh, đối âm nhạc chờ các phe mà yêu cầu cực cao, thuộc về vạch lá tìm sâu, lao tâm hao tổn sức lực cái loại đó người. Nghe nói như vậy, Ngô Vận nhướng nhướng mày, nghiêm trang nói, kia vẫn là không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Ngô Vận nghĩ chính mình cùng Giang Hoành nói lời nói, thành cần nói, chúng ta hẹn xong một đối một dạy học. Dương Chi Ý ăn một miệng cầu lương, kia hiện trường nhìn chỉ có hắn một cái này cũng chưa tính một đối một a. Dĩ nhiên không tính. Ngô Vận rất là nghiêm cẩn, một mặt ghét bỏ nhìn nàng, ngươi thật biết cái gì gọi là một đối một. Dương Chi Ý, ta không biết. Nàng quét nàng một mắt, ta chỉ biết hai ngươi chi gian tình thú thật chua người. Ngô Vận, quần áo định xuống tới sau, Ngô Vận liền bắt đầu tìm âm nhạc tìm thích hợp khiêu vũ đối cảnh sân bãi. Nàng có thể tùy tiện ở một khối đất chống khiêu vũ, nhưng nếu là muốn làm tuyên truyền, kia nàng liền nghĩ càng hảo càng hoàn mỹ. Cuối tuần này, Ngô Vận còn thật không có thể kịp thời cho Giang Hoành một đối một thượng vũ đạo khóa. Bởi vì nàng có cái học sinh ở thứ bảy có cái vũ đạo thi đấu muốn tham gia, nàng khẩn trương, muốn Ngu Vận tại chỗ. Ngu Vận cùng học sinh này gia trưởng quan hệ không tệ, cũng rất thích vị này có thiên phú nhưng mà rất dễ dàng khẩn trương học sinh. Nàng không cự tuyệt, ở thứ bảy buổi sáng liền cùng học sinh gia trưởng cùng chung bồi nàng đi thanh thiếu niên vũ đạo viện thi đấu. Tham gia vũ đạo tranh tài thanh thiếu niên rất nhiều, tuổi tác cũng không thống nhất, 10 tuổi trở xuống có, 10 tuổi trở lên cũng có. Nhìn thấy tờ này trương non nớt mà lỗ, Ngu Vận đỗng nhiên nghĩ tới chính mình năm đó tham gia tranh tài tình hình. Nghĩ tới đây, nàng im lặng cười một tiếng. Ngu lão sư. Nàng học sinh Ôn Tư Mẫn kêu nàng, ngài cười cái gì? Ngu Vận nâng tay sờ sờ nàng đầu, nhìn trên mặt nàng hóa thành trang, cười nói, Ngu lão sư vừa nghĩ đến chính mình thi đấu thời điểm chuyện, không nhịn được liền cười. Ôn Tư Mẫn chớp mắt to nhìn nàng, tò mò hỏi, Ngu lão sư trước kia cũng từng tham gia cuộc thi đấu này sao? Ân. Ngu Vận không có quá nhiều dấu dếm, tham gia quá. Ôn Mẫu ở bên cạnh nghe, vội vàng nói, người Ngu lão sư vẫn là một năm kia tổ con gái quán quân đâu. Ngu Vận khẽ run, kinh ngạc nhìn hướng Ôn Mẫu. Ôn Mẫu đối thượng nàng tầm mắt, đang muốn nói, một bên chuyển đến nhân viên công tác tiếng kêu, hạ một vị tuyển thủ Ôn Tư Mẫn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hai người chờ Ôn Tư Mẫn xếp hàng chờ đợi lên đài lúc, đi khán đài. Ngồi xuống, Ôn Mẫu liền quay đầu nhìn hướng Ngu Vận, Ngu lão sư, xin lỗi a. Nàng nhấp nhấp môi giải thích, không dối gạt ngươi nói, ta năm đó là nhìn quá ngươi khiêu vũ tranh tài. Cùng Ôn Tư Mẫn bà luyến ái lúc, Ôn Mẫu liền rất thích hướng các đại sân khấu kịch chạy. Mà Ngu Vận ở đọc sách lúc, ở sân khấu kịch nhảy qua rất nhiều vũ, lưu lại rất nhiều làm người ta kinh diễm khen ngợi tác phẩm. Ngu Vận có chút bất ngờ, ngài nhìn quá ta khiêu vũ. Nhìn quá. Ôn Mẫu đúng sự thật báo cho, nhìn quá rất nhiều lần. Nàng nhìn Ngu Vận, không nhịn được tò mò, ta nhớ được ngươi kia sẽ chạy sân khấu kịch thời điểm mới trưởng thành đi. Ta vốn cho là ngươi sẽ vào ca kịch vũ đạo viện, lại không nghĩ rằng sẽ ở thanh mạn phòng làm việc nhìn thấy tên ngươi. Cũng là bởi vì nhìn thấy Ngu Vận danh tự này, Ôn Mẫu mới cho Ôn Tư Mẫn báo nàng chương trình học. Ngu Vận hơi ngừng, cười cười, ngựa khi yên ổn nói, vũ đạo viện quá mệt mỏi, ta không chịu nổi, liền không đi. Ôn Mẫu bình tĩnh, thì ra là vậy. Nàng cảm khái, ngươi nếu là đi, ta bây giờ khẳng định còn cùng Tư Mẫn nàng ba ba đi vũ đạo viện nhìn ngươi khiêu vũ ước hẹn. Ngu Vận bật cười, có cơ hội, ta lại mời ngài cùng Tư Mẫn ba ba tới nhìn ta khiêu vũ. Ôn Mẫu, được a. Nàng không ngừng bận rộn đáp ứng, không suy nghĩ nhiều nói, ngươi bây giờ ở phòng làm việc cho học sinh lên lớp, ung dung phi ung dung, nhưng mà thật có chút lãng phí ngươi ở vũ đạo phương mà tài hoa cùng tiên phú. Nàng trước kia cũng học qua vũ đạo, ở vũ đạo giám định phương này mà, so đại đa số người ánh mắt muốn tốt hơn một chút. Ngu Vận mặt người, cúi đầu cười cười. Ôn Tư Mẫn là Ngu Vận cảm thấy có thiên phú học sinh. Sự thật chứng minh cũng là như vậy. Lên đài trước nàng tuy có chút khẩn trương, nhưng một chạm ở trên đài, nàng liền bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Không tính bất ngờ, Ôn Tư Mẫn lấy được tổ con gái á quân. Thi đấu kết thúc, Ngu Vận cùng hai người cùng nhau rời khỏi. Mới vừa đi ra thanh thiếu niên vũ đạo viện, sau lưng truyền đến quen thuộc lại xa lạ giọng nữ, Ngu Vận. Ngu Vận quay đầu, ở nhìn rõ đứng ở cách đó không xa người sau, nàng thần sắc có dây lát cứng ngắc. Còn thật là ngươi. Ngươi tới đến gần, nhìn nàng hỏi, không nhận thức ta. Ngu Vận cổ họng đột nhiên trở nên có chút làm, có chút câm. Nàng nhấp môi dưới, nhẹ nhàng kêu, Từ lão sư. Từ Tĩnh nghe, liếc nàng một mắt, tựa như đoán trách, nguyên lai ngươi còn nhớ ta vị lão sư này. Ngu Vận vắng lặng. Nàng làm sao có thể quên? Từ Tĩnh liếc nhìn nàng bên cạnh hai người, nghĩ muốn hỏi, này hai vị là? Ta học sinh cùng học sinh gia trưởng. Ngu Vận cho các nàng đi cái giới thiệu sơ lược. Ôn Mẫu là cái rất biết nhìn mặt đoán ý người, nàng cùng Từ Tĩnh lên tiếng chào hỏi, nhìn hướng Ngu Vận, Ngu lão sư, ngươi bên này có chuyện mà nói, ta cùng Từ Mẫn đi về trước, lần sau cùng nhau ăn cơm. Ngu Vận đáp ứng, các ngươi trở về chú ý an toàn. Sau khi hai người đi, Từ Tĩnh nghiêm túc nhìn nàng, đem điện thoại hào cho ta. Ngu Vận sửng sốt. Từ Tĩnh hận thiết bất thành cương tựa như trừng nàng một mắt, mau mau, ngươi có phải hay không quên ngươi đem điện thoại hào đổi sau liền không có nói cho ta vị lão sư này? Không, không quên. Từ Tĩnh trừng nàng một mắt, cho nên ngươi là cố ý không nói cho lão sư ngươi số thứ tự. Ngu Vận. Từ Tĩnh nhìn nàng giờ phút này thân sắc, cũng không lại khó xử. Trước cho ta chờ một hồi còn phải cùng cái khác giám khảo nhóm đi ăn cơm, chờ ta bận xong cho ngươi gọi điện thoại. Ngu Vận không dám không cho. Đem số thứ tự tồn hảo, Từ Tĩnh ở trước khi đi còn không quên dặn dò nàng, đừng đem Từ lão sư kéo đen à, bằng không ta thật tìm ngươi tính sổ. Sẽ không. Ngu Vận dở khóc dở cười, nghiêm túc nói, ngài yên tâm đi. Đã đem số thứ tự cho đi ra ngoài, kia nàng liền sẽ không nuốt lời. Về đến trong xe, Ngu Vận phát một hồi lâu nốc. Nàng tuổi tác không đại, nhưng trải qua lại không ít. Rất nhiều chuyện cưỡi ngựa ngắm hoa giống nhau xuất hiện ở nàng trong đầu, nhưng nàng cảm thấy phiền muộn. Đông dưng, chuông điện thoại vang lên. Ngu Vận hồi thần, nhìn từ trước đến giờ điện biểu hiện. Nàng hơi hơi sợ run lên, điểm nghe. Uy. Ngu Vận ra tiếng. Giang Hoành lỗ tai hơi động, nói nhỏ, học sinh không cầm thượng. Ngu Vận, làm sao như vậy hỏi? Ngươi tâm tình thật giống như không phải rất hảo. Giang Hoành ở đối Ngu Vận tâm tình dễ nói chuyện giọng điệu cùng tâm tình không tốt lúc nói chuyện giọng điệu biến hóa phương mà, rất là hiểu rõ. Ngu Vận không giấu hắn, là có điểm. Giang Hoành hỏi nàng, bây giờ ở đâu? Ngu Vận trong mắt lóe lên, kia khỏa nhớ tới chuyện xưa lạnh lại tâm, đông nhiên bị dốc vào nguồn nhiệt, dần dần có ấm áp. Nàng an tĩnh giây lát, thấp hỏi, làm sao, muốn tới tìm Ngu lão sư? Không đợi Giang Hoành trả lời, Ngu Vận xoa xoa phát đau huyệt thái dương, Ngu lão sư hôm nay không có tinh lực cho Giang đồng học một đối một dạy học. Ta biết. Giang Hoành thật thấp một cười, không quan hệ, Giang đồng học có thể cho Ngu lão sư một đối một dạy học. Ngu Vận bật cười, ngươi bây giờ ở đâu? Giang Hoành, trường học phụ cận nhà trọ. Nga. Ngu Vận không chần chờ nữa, ngươi đem định vị phát ta, ta đi tìm ngươi. Từ thanh thiếu niên vũ đạo viện đi Giang Hoành trường học bên kia, có điểm xa. Ngu Vận Tài lái xe còn không tệ, một đường bay bùn bụt, gắng gượng đem nửa giờ đường xe rút ngắn đến 1 giờ 10 phút. Nàng vừa đem lái xe đến Giang Hoành nơi nhà trọ cửa, còn chưa đi vào, trước nhìn thấy ở bên cạnh người. Trên người hắn bộ kiện màu đậm áo khoác ngoài, nổi bật hắn dáng người cao ngất, phong thần tuấn lãng. Ngu Vận đạp thắng xe, chậm rãi ở hắn mà trước dừng lại. Nàng hạ xuống cửa sổ xe, cùng hắn đối mặt. Gần sát nguyên đán năm mới, Nam Thành thời tiết lại giảm không ít. Loại này thiên, nhờ Ngu Vận ở ngoài mà đợi 10 phút, nàng đều không phải rất nguyện ý ngươi làm sao ở đây chờ ta. Giang Hoành chăm chú nhìn nàng sẽ, mới ra tiếng, sợ ngươi không tìm được. Ngu Vận liếc hắn, nhắc nhở, ta có hướng dẫn. Ân. Giang Hoành gật đầu, hướng dẫn không ta hảo dùng. Ngu Vận trước mắt, nàng nghiêng đầu, lên xe. Giang Hoành vòng đến trên ghế phó lái xe. Dựa theo Giang Hoành chỉ thị, Ngu Vận đem xe đi về trước mở, đậu ở hắn tiểu khu dưới lầu. Đậu xe xong, Giang Hoành còn chưa kịp tháo dây an toàn xuống xe, Ngu Vận tay trước từ bên cạnh rối tới, sờ lên hắn mặt. Giang Hoành một hồi, rũ thấp mắt nhìn nàng, Ngu lão sư đến tìm ta, là vì cái này. Ngu Vận cau mày, ngươi ở ngoài mà đứng bao lâu? Giang Hoành nhớ một chút, 5 phút. Ngu Vận không nhẹ không nặng nhéo một cái hắn mặt, cảm thụ hắn gò má truyền đạt tới tay lạnh lẽo, 5 phút. Giang Hoành câu môi, quá ngắn. Hắn cố ý lệch giải nàng ý tứ, giọng nói trầm trầm nói, ta chờ một hồi nhất định kiên trì 50 phút chung trở lên. Ngu Vận bị hắn tao lời nói làm đến thẹn quá thành giận. Nàng đang muốn rút về chính mình tay, Giang Hoành trước nắm lấy nàng thủ đoạn, sau đó nhìn nàng một mắt, túi đầu ở cổ tay nàng nơi rơi xuống cái hôn. Lạnh lạnh, lại có ấm áp ướp nhu xúc cảm, chạm điện thẳng chống ngực nàng. Chương 21, người đăng, ảnh phạm 219 trái tim bị dốc vào nguồn nhiệt. Ngu Vận trong mắt lóe lên, có thể rõ ràng cảm nhận được tim mình nhảy động tần số tăng nhanh. Trong xe phòng bế, chỉ có hai người tiếng hít thở cùng điều hòa không khí ở vô hạn tuần hoàn. Ngu Vận hai gò má, trừ có đập vào mặt tấm điều hòa không khí phong, còn có Giang Hoành bụng ngón tay nhiệt độ. Hắn buông ra Ngu Vận thủ đoạn, có qua có lại một dạng, đem bụng ngón tay đắp ở gò má nàng. Hắn không có không nhẹ không nặng bóp nàng mặt, ngược lại là bưng nàng mặt, cưỡng bách mà nhường nàng cùng hắn đối thượng tầm mắt. Nhìn hắn này trương lập thể cường tráng mặt, Ngu Vận ngẩn người, môi mấp máy, ngươi, ngu lão sư. Nàng lời còn chưa nói hết, Giang Hoành túi đầu dựa gần, chóp mũi cùng nàng chống nhau, giọng nói trầm thấp, ngươi làn da thật hảo. Ngu Vận trọn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy một câu nói. Đem nàng ngốc lăng hình dáng thu vào đáy mắt, Giang Hoành không nhịn được cười ra tiếng. Ngu Vận không nhịn được, đem hắn tay đẩy ra, cảnh cáo nói, Giang đồng học, không cần chiếm lao sư tiện nghi. Giang Hoành nhấc mắt, thử. Hắn nhìn Ngu Vận, trong tròng mắt biểu lộ ra ý tứ, phá lệ kéo dài. Ngu Vận làm bộ không hiểu, thuận thế cho hắn nhấn mở dây an toàn, lại cho chính mình cởi ra. Lưỡng đạo lệch cạch thanh liên tiếp vang lên, Ngu Vận ổn định nhìn hướng bên cạnh người, xuống xe đi Giang đồng học. Nàng ngẩng đầu hướng trước mặt cao ốc liếc nhìn, cười khanh khách nói, mang ta thăm một chút người ở địa phương. Vì nhà trọ gần sát trường học, nơi này hộ gia đình phần lớn là phụ cận đại học thành học sinh, dĩ nhiên cũng trẻ tuổi có số ít lao sư. Xuống xe sau, Ngu Vận theo bản năng hỏi một câu Giang Hoành, ngươi ở lầu mấy? Giang Hoành bước chân ngược lại, nghiêng mắt nhìn hướng nàng, ngu lão sư. Ngu Vận nhìn hắn, cái gì? Giang Hoành, ta có chút lạnh. Ngu Vận chớp hạ mắt, một mặt ngạc nhiên, cái gì? Chúng ta đi thang lầu đi lên như thế nào? Nói lời này lúc, Giang Hoành một mực ở nhìn Ngu Vận, không để lỡ trên mặt nàng bất kỳ nhỏ bé biểu tình biến hóa. Ngu Vận mở ra, đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi? Nàng dừng một chút, đem ngươi làm sao biết lời này sửa thành, lúc nào biết? Nàng hỏi chính là, chính mình có u đóng sợ hãi chứng chuyện này. Ngu Vận làm quá rất nhiều năm rất nhiều lần tâm lý khai thông, ở phương diện này sợ hãi sớm đã có rất rõ ràng cải thiện. Nàng có thể chính mình lái xe, cũng có thể khắc phục ở khoang máy bay trong sợ hãi. Chỉ là còn có chút sợ tối, có chút không như vậy thích đi thang máy. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể vẫn cho rằng chính mình ngụy trang rất hảo. Trừ bên cạnh thân cận người ngoài, rất ít có thể nhìn ra nàng đã từng là cái trọng độ u đóng sợ hãi chứng người bệnh. Giang Hoành không bất ngờ nàng phản ứng nhanh như vậy, hắn không quá nhiều dấu dếm, thấp giọng nói, quên. Ngu Vận nhìn hắn, Giang Hoành cười cười, thật sự. Hắn là thật quên chính mình là lúc nào phát hiện, khả năng là bọn họ hồi thứ nhất hẹn sau ngủ lúc, Ngu Vận nói với hắn nàng thói quen mở đèn ngủ. Đêm đó, Giang Hoành bị mắt sáng chiếu chói, một đêm không ngủ. Nhưng người bên cạnh lại ngủ đến cực hảo. Lại sau này, hắn đi nàng biệt thự bên kia phát hiện, nàng trong biệt thự trang thang máy, nhưng nàng chưa bao giờ ngồi. Nàng theo thói quen đi thang lầu. Rất nhiều rất nhiều. Dần dần, Giang Hoành xác định chính mình suy đoán. Ngu Vận sợ tối, không yêu ngồi thang máy đủ loại dấu hiệu đều tỏ rõ, nàng đối hắc ám u đóng không gian là chống đối không thích. Chỉ bất quá Ngu Vận không nói, hắn cũng liền không nhắc quá. Ngu Vận là người, ngửa đầu nhìn hắn, có nghĩ tới hay không hỏi ta? Nghĩ quá. Giang Hoành phá lệ thản nhiên, còn muốn hỏi lại không có hỏi. Giang Hoành biết Ngu Vận là minh bạch, Ngu Vận cũng quả thật có thể minh bạch hắn dụng ý. Giang Hoành là cái rất tôn trọng Ngu Vận riêng tư người, Ngu Vận không nhắc, hắn chưa bao giờ hỏi. Hắn sợ Ngu Vận khó xử. Nghe đến hắn câu trả lời này, Ngu Vận mỉm cười cười cười, thực ra cũng không có cái gì không thể nói cho ngươi. Nàng nhấp môi dưới, Vân Đạm Phong kinh nói, khi còn bé ta cùng ta mẹ bị vây ở trong thang máy mấy cái giờ, bị cứu ra sau liền đối lên xuống thang máy có điểm chống đối. Giang Hoành nhìn nàng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt hơi sâu. Hắn hầu kết lăn lăn, đột nhiên rất muốn làm điểm cái gì. Giang Hoành là cái phái hành động, là cái muốn làm cái gì, sẽ đi làm người. Hắn dừng một chút, đột nhiên nói, ngu lão sư. Thử. Ngu Vận nhìn hắn. Giang Hoành thu mắt, ung dung nói, ta vừa mới ở dưới lầu đứng gần một cái giờ. Từ Ngu Vận nói nàng đến tìm hắn lúc, Giang Hoành liền đổi quần áo tới cửa đi chờ. Hắn thực ra có thể tính toán ra nàng lái xe qua tới đến thời gian, nhưng quỷ thần xui khiến, vẫn là ở đại mùa đông thật sớm ra cửa đi chờ nàng. Vu Vận nhướng mày, biết hắn còn có sau một câu nói, sau đó đâu? Giang Hoành ổn định không dứt, cũng không một chút xíu thật ngại, ngựa khi yên ổn nói, ta bây giờ có chút hơi lạnh. Hắn nói nga lời này lúc, đem chính mình định vị thành một đóa tiểu hoa. Một đóa bị gió thổi, sẽ biết lạnh tiểu hoa. Vu Vận mi mắt khẽ run, dường như minh bạch hắn ý tứ. Nàng nhìn hắn, thử. Giang Hoành mở ra tay, không cái tránh hình, muốn Ngu lão sư ôm một đi xuống đi hàn, Ngu lão sư ý như thế nào? Nghe đến hắn lời này, Ngu Vận trái tim lại là trùng trùng giật mình. Nàng nhìn Giang Hoành ở nàng trước mặt mở ra tay, chờ đợi nàng trả lời. Hai người không tiếng động đối mặt hồi lâu. Ngu Vận cổ họng có chút làm, nàng nhẹ giọng nói, kia Ngu lão sư liền cố mà làm đáp ứng ngươi. Nàng chiêu hắn đến gần một bước, hạ không vì. Lệ cái này chữ còn chưa nói xuất khẩu, Giang Hoành đã đưa tay đem nàng nắm vào trong ngực. Hắn ôm ấp một điểm cũng không lạnh, tương phản hắn còn có liên tục không ngừng nguồn nhiệt chuyển tới Ngu Vận bên này, ấm áp nàng bị lạnh bị đông thân thể. Trong mũi tràn đầy là đàn mộc hương, có chút bá đạo không nói lý chui vào nàng hơi thở trong, lặng yên không tiếng động cùng nàng trên người thơm phức tiểu tiếu hoa hồng hương quấn quanh ở cùng nhau, tí ti tận xương. Ngu Vận âm tưởng, cái này ôm có chút vượt qua bọn họ trước mắt quan hệ giới hạn, nhưng nàng vẫn là đem mặt dán ở hắn nơi ngực, cùng hắn chặt chẽ ôm nhau. Ôm có lúc, thật giống như so hôn, so làm yêu càng có thể nhường người lộ vẻ xúc động. Chỉ ít, Ngu Vận là cảm thấy như vậy. Nàng cùng Giang Hoành hôn qua rất nhiều lần, làm quá rất nhiều lần, nhưng như vậy đặc biệt ôm, là lần đầu tiên. Nàng nghĩ, nếu như ngày nào nàng cùng Giang Hoành lần nữa kết thúc đoạn này không minh bạch quan hệ lúc, nàng không bỏ được, sẽ thường xuyên nhớ, nhất định là hắn hôm nay dành cho nàng cái này vượt qua pháo hưu giới hạn ôm. Ở dưới lầu ôm tới mấy phút, ở cái khác hộ gia đình đi ngang qua lúc, hai người ăn ý tách ra. Vu Vận cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi thang máy đi Giang Hoành nhà trọ. Không cái khác nguyên nhân, bởi vì Giang Hoành ở quá cao, ở lầu 28. Nàng liên tính là sợ hãi, cũng không muốn thở hổn hển đi leo tầng 28 cầu thang. Và lại, bên cạnh còn có Giang Hoành này số một người, lại là ban ngày ban mặt, Ngu Vận cảm thấy chính mình có thể khắc phục sợ hãi. Giang Hoành nhà trọ, so Ngu Vận tưởng tượng phải sạch sẽ ngăn nắp. Trong tủ giày không có nữ thức dép lê, Giang Hoành cho nàng cầm một đôi tân dép đàn ông, bộ ở Ngu Vận trên chân, cho người một loại tức cười tiểu hài xuyên đại nhân dạy cảm giác. Giang Hoành nhìn nàng trắng nón lại tiểu chân, cười một hồi lâu, lúc trước làm sao không phát hiện ngươi chân như vậy tiểu. Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, không phản ứng hắn. Giang Hoành nhường nàng đến sofa ngồi xuống, chính mình đi phòng bếp cho nàng rót nước. Ngu Vận tiếp nhận hắn đảo tới còn có thể ấm tay nước, nhìn chung quanh nhìn nhìn. Nhà trọ không lớn không nhỏ, một cá nhân ở vừa vặn. Ngu Vận quan sát, phát hiện Giang Hoành này chỉnh tề không giống nàng đối nam sinh viên nhận biết. Nàng trong ấn tượng, nam sinh viên ở địa phương hẳn là có tất tối, còn có loạn ném quần áo. Nhưng Giang Hoành nơi này không có. Nghĩ tới đây, Ngu Vận nhìn hướng từ phòng bếp ra tới người, người trước khi đi ra, thu thập gian phòng sao? Giang Hoành bật cười, Ngu lão sư như vậy không tin tưởng ta. Không phải. Ngu Vận nói, nam sinh viên không đều không yêu giặt tất thu thập cái gì sao? Thử. Giang Hoành cực độ nhạy cảm, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, Ngu lão sư đây là từ vị nào ta không nhận thức nam sinh viên nơi đó đạt được tin tức. Hắn nói lời này lúc giọng điệu, nghe không ra tâm tình gì. Nhưng Ngu Vận liền cảm thấy, hắn lời này nghe có điểm chua. Nghĩ, nàng không khỏi tức cười, thành khẩn nói, không phải từ sinh viên kia nghe được, là từ sinh viên tỷ tỷ kia nghe nói. Cái này là Dương Chi Ý nói cho nàng. Nàng ngẫu nhiên sẽ thổ tào Dương Úc, nói hắn một tháng hồi lần nhà thời điểm, có thể mang mấy chục song rút tất tối trở về, đem trong nhà người đều có thể xông đi. Cho nên mỗi Dương Úc về nhà lúc, Dương Chi Ý đều mượn cớ không trở về nhà ăn cơm. Nàng nhưng không nghĩ về nhà nghe Dương Úc tất tối mùi vị. Ngu Vận cùng Tiểu Diệp Giao đều cảm thấy nàng hơi hơi khoa trương điểm, Dương Úc nhìn lên không giống là loại người đó. Cho đến có hồi Dương Úc về nhà, Dương Chi Ý đem hai người cũng mang về nhà ăn cơm. Hai người rốt cuộc tin. Bữa cơm kia là Ngu Vận ăn mùi vị nặng nhất một bữa cơm. Giang Hoành nghe Ngu Vận nói, có điểm nghĩ cười. Hắn ừ một tiếng, bọn họ có cái này thói quen. Ngu Vận nhướng mày, ngươi không có. Ta có Ngu lão sư giám sát. Giang Hoành nghiêm trang nói, không dám có cái này thói quen. Ngu Vận. Nàng liếc hắn một mắt, muốn nói nàng lúc nào giám sát qua hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, muốn Giang Hoành cũng là Dương Úc cái loại đó thói quen, nàng sớm đã cùng hắn kết thúc đoạn này quan hệ. Ngu Vận có điểm tiểu bệnh sạch sẽ, thích sạch sẽ nam hải tử. Giang Hoành nhìn trên mặt nàng biểu tình biến hóa, nhẹ cong môi dưới, có đói không? Ngu Vận lúc này mới nhớ tới, đã một điểm nhiều, nàng còn không ăn cơm trưa. Có điểm. Nàng nhìn Giang Hoành, Giang đồng học chuẩn bị xuống bếp. Giang Hoành đem ly thả ở một bên, biết nghe lời phải nói, chuẩn bị cho Ngu lão sư lấy lòng. Ăn cơm, thời gian còn sớm. Giang Hoành tay nghề không tệ, Ngu Vận không khống chế được, ăn đến hơi hơi nhiều một chút. Nàng có chút trống, cũng không để ý ở Giang Hoành trước mặt duy trì chính mình tỉ tỉ hình tượng, ở hắn nho nhỏ phòng khách bắt đầu đi. Giang Hoành thu thập xong ra tới, dựa vào cửa bên nhìn nàng ở phòng khách đi tới đi lui. Có điểm khả ái. Ngu lão sư. Giang Hoành kêu nàng. Ngu Vận nghiêng đầu, cái gì? Giang Hoành cụp mắt, ăn no căng. Ân. Ngu Vận tò mò, ngươi có phải hay không chuyên môn học qua làm cơm? Giang Hoành, không có. Ngu Vận nga một tiếng, chớp chớp mắt, vậy chính là có thiên phú. Nàng thuận miệng nói, ngươi về sau tốt nghiệp nếu là không tìm được thích hợp công tác, có thể cân nhắc làm cái soái khí đầu bếp. Giang Hoành nhướng mày, thờ ơ hình dáng, vậy phải xem Ngu lão sư nhà cần không cân nhắc mời bếp riêng. Ngu Vận sửng sốt giây lát, cười nói, A Di cùng ta ký hợp đồng là 5 năm. Nàng nói chính là trong nhà bây giờ nấu cơm cho nàng A Di. Giang Hoành thuận thế mà hạ, bây giờ còn dư lại mấy năm. Ngu Vận tính tính, 3 năm đi. Giang Hoành gật đầu, đùa giỡn tựa như nói, được. Ta 3 năm sau nếu là còn không thích hợp công tác, nhất định tới Ngu lão sư nơi này xin việc khi bếp riêng. Ngu Vận đối thượng hắn ánh mắt, trừng mặt khoảnh khắc, đáp ứng nói, hảo. Chương 22, người đăng, ảnh phạm 219 giữa hai người, thật giống như có nào đó ước định. Ngu Vận cùng Giang Hoành ánh mắt dây dưa rất lâu, dẫn đầu rời mắt đi. Nàng khẽ mím hạ môi, nhìn hướng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt trời, hôm nay khí trời tốt. Giang Hoành ngừng tiếng, nghĩ không muốn đi ra ngoài lòng vòng. Ngu Vận hơi khựng, nhìn hắn, đi nào. Giang Hoành ngẫm nghĩ sẽ, có thể hay không chơi bắn tên. Ngu Vận ánh mắt sáng lên, không nói sẽ cũng không nói sẽ không. Nàng nghiêng đầu nhìn Giang Hoành, Ngu lão sư sẽ không mà nói, Giang đồng học chẳng lẽ liền không tính cho nàng một đối một dạy học. Giang Hoành nhìn nàng hớn hở ra mặt hình dáng, gõ xuống môi, dự tính. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn Ngu Vận, hầu kết hơi lăn, đi đi. Giang Hoành ở phụ cận liền có xạ kích quán. Hai người vào lúc, lão bản còn rất quen thuộc mà cùng hắn lên tiếng chào hỏi, tới rồi. Giang Hoành gật đầu. Ở nhìn thấy bên cạnh hắn chính mình sau, lão bản kinh ngạc nhìn nhiều mắt, cười nói, hôm nay vậy mà không phải một cá nhân. Giang Hoành hoan thanh, giới thiệu sơ lược nói, Ngu Vận. Hắn nói xong, lại cho Ngu Vận giới thiệu, xạ kích quán lão bản, ngươi đều hắn Vương lão bản liền được. Vương lão bản cười cười, nhìn hướng Giang Hoành nói, ánh mắt không tệ. Hắn chiều Ngu Vận gật đầu, têu ta Vương ca cũng được, ngươi nhưng là Giang Hoành cái thứ nhất mang đến này khác giới. Ngu Vận khẽ mỉm cười, Vương ca. Chào hỏi xong, hai người đi vào trong. Giang Hoành rõ ràng cho thấy nơi này người quen cũ, hắn muốn cái hẻo lánh điểm sân bắn mà, cùng tới trong tiệm vui chơi những khách nhân khác ngăn cách mở. Ngu Vận thực ra cũng sẽ xạ kích. Nàng có đoạn thời gian, còn thật trầm mê này hạ vận động. Giang Hoành bắn tên chơi đến hảo, Ngu Vận thực ra không bất ngờ. Từ hắn leo mỏm đá nàng liền có thể nhìn ra, hắn là cái ưa chuộng các hạ vận động cao thủ. Kích thích nguy hiểm, hắn hẳn đều chơi qua, lại chơi không tệ. Nhìn Ngu Vận thuần thục mà cầm lên cung tên, tư thế cũng ra dáng ra hình, Giang Hoành hơi hơi khẽ nhướng mày. Luyện qua, chơi qua một đoạn thời gian. Ngu Vận đúng sự thật báo cho, nhưng có gần một năm nhiều không chơi, ta bây giờ có chút không thạo. Giang Hoành một người, đứng ở bên cạnh nàng thay nàng điều chỉnh nắm cung tên tư thế, nói thật nhỏ, không việc gì, Giang đồng học giáo ngươi. Ngu Vận nhịn cười, mắt hơi cong, tâm tình rất là vui sướng, kia Giang đồng học. Nàng đối thượng Giang Hoành ánh mắt đen láy, phát ra mời, bây giờ liền lên lớp đi. Ở Giang Hoành dưới sự dạy dỗ, Ngu Vận dần dần tìm về thất lạc cảm giác. Chơi sẽ, nàng lòng háo thắng cực mạnh mà cùng Giang Hoành đề nghị, muốn không muốn so một lần. Giang Hoành vắng lặng, làm sao so? Xem ai lưu ở trên tường núi tên nhiều, càng dựa gần tâm địa. Ngu Vận ra hiệu, thắng người có thể nhường người thua làm một chuyện. Giang Hoành đáp ứng một tiếng, được. Hắn dừng lại, vốn định đề nghị muốn không muốn nhường người mấy mũi tên, nhưng nghị xóa bỏ. 10 phút sau, sau 3 trận Ngu Vận không bất ngờ thua. Nàng rất là thản nhiên tiếp nhận sự thật này, Giang đồng học. Nàng hỏi, nghĩ nhường Ngu lão sư làm cái gì? Giang Hoành chăm chú nhìn nàng sẽ, nói, hy vọng Ngu lão sư hôm nay mất cái nhớ lại. Ngu Vận sửng sốt, cái gì? Nàng không hiểu Giang Hoành ý tứ. Giang Hoành nâng tay, không thị hiềm mà đạn hạ nàng chán, ý tứ là, đem hôm nay phát sinh chuyện quên. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn nàng, trong con ngươi phản chiếu Ngu Vận hình dáng, có thể làm được không? Ngu Vận mặt người, trong mắt lóe lên. Nếu như ta nói, ta không làm được đâu. Nàng biết Giang Hoành ý tứ. Ngu Vận mặc dù không có nói cho Giang Hoành chính mình hôm nay là vì tâm tình gì không hảo, nhưng nàng cảm thấy hắn khẳng định đoán được. Một cá nhân tâm tình không tốt, trừ đụng phải nhường chính mình không sung sướng chuyện, chính là gặp phải tới nhường chính mình không sung sướng người. Vô luận là loại tình huống nào, ở Giang Hoành tới nói, đều không có khác biệt. Hai người này chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là nhường Ngu Vận tâm tình trở nên kém điểm giống nhau. Cho nên, hắn hy vọng Ngu Vận quên. Quên đụng phải không chuyện vui, quên gặp phải nhường chính mình không vui người. Nghe đến Ngu Vận trả lời, Giang Hoành cũng không tức giận. Hắn nhướng mày, cười giỡn nói, vậy khẳng định là ta thắng không đủ triệt để. Ngu Vận im lặng, cười khẽ lắc đầu, không phải nguyên nhân này. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn hướng Giang Hoành, ôn thanh nói, Ngu lão sư tận lực làm đến, có thể sao? Giang Hoành một chút cũng không hề hỏi, sảng khoái ứng, được. Hai người ở xạ kích quán đợi hơn 2 cái giờ, ra tới lúc Ngu Vận hơi mệt chút. Nhìn nàng như vậy, Giang Hoành đề nghị đi về trước. Ngu Vận nhìn hắn, vậy ngươi đâu? Giang Hoành đang muốn nói, chuông điện thoại trước vang lên, là trong nhà. Ta nhận cú điện thoại. Ngu Vận làm cái ngươi tùy ý thủ thế. Ngu Vận không có nghe người khác nội dung điện thoại thói quen, cho nên cũng móc ra điện thoại phân tán sự chú ý, nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn là nghe một lốt hai. Giang Hoành đối diện bên kia truyền tới giọng nữ, nhường hắn về nhà một chuyến. Không bao lâu, Giang Hoành đem điện thoại cắt đứt. Ngu Vận dẫn đầu mở miệng trước, chế nhạo nói, nhìn tới Giang đồng học hôm nay không cần cường chống 50 phút chung. Giang Hoành bị nàng mà nói sặc hạ, hư hỏng nói, hôm nay còn không có đi qua, Ngu lão sư trước đừng kết luận. Ngu Vận, nga. Đối thượng Giang Hoành ám chỉ ý tứ cực mạnh ánh mắt, Ngu Vận mặt có chút nóng. Nàng nhấp môi dưới, thúc giục hắn, ngươi mau trở về đi thôi, ta cũng về nhà. Giang Hoành đứng tiếng, cũng phân rõ nặng nhẹ. Hắn che miệng ho một tiếng, nói nhỏ, đến nhà cùng ta nói một tiếng, ta bận xong tìm ngươi. Cũng có thể không tìm. Ngu Vận nói, dù sao Ngu lão sư tuần tới muốn cho ngươi thượng vũ đạo khóa. Giang Hoành, vậy không được. Hắn nghiêm trang, ta nghĩ sớm điểm cùng Ngu lão sư chứng minh một chút 50 phút chung chuyện này. Ngu Vận, chỉ bất quá một tuần này, Giang Hoành trung quy là không có thể nặn ra thời gian tới Ngu Vận nơi này chứng minh chính mình. Ngu Vận buổi tối thu đến Giang Hoành gửi tới tin tức, nói là trong nhà có một chút chuyện, hắn tuần tới lại tìm nàng. Ngu Vận cho hắn trở về cái biết biểu tình bao, không nhiều hỏi. Hai người bọn họ quan hệ, vẫn chưa tới can thiệp đối phương sinh hoạt bước này. thứ hai ngày này là Ngu Vận ngày nghỉ. Nàng không an bài bất kỳ chương trình học. Ngủ đến tự nhiên tỉnh lúc, Ngu Vận trong điện thoại có tận mấy cái cuộc gọi nhỡ. Nàng kinh ngạc nhìn điện tới chú thích hồi lâu, mới làm lần tới bắt quyết định. "Uy, là Từ lão sư sao?" Ngu Vận mở miệng trước. Đối diện thoáng yên lặng, truyền tới từ tĩnh thanh âm, "Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý không tiếp ta điện thoại." Ngu Vận ngượng ngùng sờ một cái chóp mũi, "Ta vừa tỉnh ngủ." "Từ tĩnh." Nàng dừng một chút, thở dài nói, "Trong lúc nhất thời không biết là ngươi cố ý không tiếp ta điện thoại hảo điểm, vẫn là ngươi chỉ là vừa tỉnh ngủ không kịp thời tiếp ta điện thoại hảo chút." Ngu Vận nghe ra nàng mà nói ngoài chi âm, trên dưới môi động động, không có thể lên tiếng. Từ Tĩnh cũng không ở cái đề tài này thượng cùng nàng trò chuyện nhiều, thấp hỏi, "Buổi trưa có rảnh rỗi hay không, có thể hay không bồi lão sư ăn bữa cơm?" "Hảo." Ngu Vận an tĩnh rất lâu, cho ra đáp án. Từ Tĩnh một cười, "Lão sư kia định địa phương." "Ngu Vận, ta tới đi." Nàng không mang tâm trạng mà nói, "Nào có nhường lão sư mời học sinh ăn cơm đạo lý." "Từ Tĩnh, được." Liền hai người bọn họ lúc trước thầy trò quan hệ tới nói, Ngu Vận mời Từ Tĩnh ăn cơm, hợp tình hợp lý. Cúp điện thoại, Ngu Vận ở trên giường ngẩn người một hồi. Thực ra không đụng phải Từ Tĩnh lúc trước, nàng liền có nghĩ quá, có một ngày cùng trước kia lão sư hoặc đồng học lúc gặp mặt lại, có thể sẽ có cái như thế nào tình huống phát sinh. Chỉ là Ngu Vận không ngờ tới, nàng ở tốt nghiệp không lâu đổi số điện thoại di động đổi mẹ chặt chờ hết thẻ phương thức liên lạc sau, cái thứ nhất gặp được sẽ là chính mình vừa lên đại học, đối chính mình chiếu cố có thừa lão sư. Ngu Vận ở vũ đạo thượng là có thiên phú. Thu mẹ nàng Tống Đình ảnh hưởng, Ngu Vận từ nhỏ đối nghệ thuật loại đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Nàng thích, Tống Đình tự nhiên làm theo liền bồi dưỡng nàng. Ngu Vận học qua âm nhạc, học qua vẽ tranh. Cuối cùng nàng phát hiện, chính mình thích nhất, thiên phú cao nhất là vũ đạo. Nàng thích khiêu vũ thời điểm cảm giác, thích dùng vũ đạo để diễn tả tâm trạng, phát tiết tâm trạng. Tiểu học thời điểm, Ngu Vận liền bắt đầu tham gia trong thành phố, trong tỉnh, thậm chí toàn quốc vũ đạo thi đấu. Không quá nhiều ngoại lệ, nàng cơ bản đều có thể bưng quán quân quốc về nhà. 16 tuổi năm ấy, vì Ngu Vận thành tích văn hóa ưu dị, cùng vũ đạo thiên phú tài hoa, nàng bị vũ đạo học viện phá cách tuyển chọn, trở thành một lần kia tuổi tác nhỏ nhất vũ đạo sinh. Vào trường học sau, Ngu Vận cái thứ nhất nhận thức, thích lão sư là Từ Tĩnh. Nàng thích, có đáp lại. Từ Tĩnh đồng dạng rất thích nàng như vậy một vị một điểm liền thông, còn có cá tính có năng lực học sinh. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vì nàng nhỏ tuổi chút duyên cớ, đại gia đối nàng đều rất chiếu cố. Từ Tĩnh càng quá mức. Ngu Vận 4 năm đại học, chỉ cần có cơ hội, nàng liền cho Ngu Vận giới thiệu, thậm chí cho Ngu Vận trải ra không ít đường. Nàng chiếu cố giáo dục Ngu Vận, rất giống Tống Đình. Thường xuyên sẽ nhường nàng cảm nhận được, đã thiếu sót nhiều năm mẹ yêu. Cũng chính là bởi vì như vậy, trước hai ngày Ngu Vận đụng phải nàng, mới có thể trột dạ ấy nấy. Nàng không bước qua chính mình kia đạo khảm, đem oán hận dính dấp đến nhân viên không liên quan trên người. Ngu Vận định xuống phòng ăn, là Từ Tĩnh rất thích một nhà quán ăn tại gia quán. Nàng trước thời hạn nửa giờ đến. Từ Tĩnh vừa vào tiệm, liền nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ nàng. Nàng cười đến gần, đánh giá Ngu Vận, khí sắc không tệ. Ngu Vận không ngừng bận rộn đứng dậy, "Lão sư." Từ Tĩnh nhìn nàng cho chính mình kéo ghế ra, ngồi xuống hừ nhẹ, "May mà ngươi còn nhớ ta vị lão sư này." Ngu Vận trầm mặc. Từ Tĩnh nhìn nàng như vậy, cũng không tiện nói nhiều. Nàng đành chịu, "Gọi thức ăn sao?" Ngu Vận gật đầu, "Ta điểm mấy đạo." Nàng đem tự đốt cho Từ Tĩnh nhìn, "Lão sư ngài nhìn nhìn còn có cái gì muốn thêm?" Từ Tĩnh quét mắt, tăng thêm một đạo Ngu Vận thích ăn, nhưng nàng không làm sao ăn thức ăn. Ngu Vận nhấp môi dưới, không ngăn cấm. Chờ thức ăn cái hở, Từ Tĩnh đơn giản cởi xuống nàng gần 2 năm tình trạng. Nghe xong, nàng hấp nước miếng, nhàn nhạt hỏi, "Huấn luyện cơ cấu vũ đạo lão sư, làm đến vui vẻ sao?" Ngu Vận, "Còn hảo." "Kia liền hảo." Từ Tĩnh cười cười, trên mặt đã có không ít nếp nhăn. Ngu Vận kinh ngạc nhìn nàng, có chút bất ngờ nàng chỉ có câu này. Đối thượng nàng tầm mắt, Từ Tĩnh đánh giá nàng, cùng trước kia một dạng, "Ngươi chính mình vui vẻ liền được. Ngài không cảm thấy ta?" Ngu Vận môi động động, câu nói kế tiếp không nói ra khỏi miệng, nhưng nàng nghĩ, Từ Tĩnh biết nàng muốn nói cái gì. Từ Tĩnh ôn thanh hỏi, "Ngươi học cái gì? Tốt nghiệp sau đi con đường nào? Những cái này là quyền tự do của ngươi." Nàng nhìn chăm chú Ngu Vận nói, "Lão sư chỉ là có chút thương tiếc." Ngu Vận trong mắt chợt lóe. Từ Tĩnh không để lỡ nàng bất kỳ nhỏ bé thân sắc, bổ sung nói, "Thương tiếc chúng ta ca kịch vũ đạo viện bỏ lỡ một vị có thể kinh diễm tất cả mọi người võ giả." Lời này vừa nói ra khỏi miệng, phục vụ dọn thức ăn lên. Từ Tĩnh đội vàng nói, "Lão sư nói, ăn cơm trước đi." Ngu Vận ừ một tiếng, đem lời đến khỏe miệng thu về. Lúc ăn cơm, Từ Tĩnh không lại cùng nàng trò chuyện nàng khiêu vũ chuyện này. Hai người an tĩnh, giống như trước một dạng hưởng thụ mỹ thực. Từ Tĩnh cảm thấy không tệ, sẽ cho Ngu Vận kẹp, Ngu Vận cảm thấy ăn ngon, cũng sẽ cho nàng thêm. Giữa hai người không thạo cảm cùng cảm giác xa lạ, im hơi lặng tiếng bị đánh lui. Có như vậy thoáng chốc, Ngu Vận cảm thấy nàng hai năm này vẫn luôn có cùng Từ Tĩnh liên hệ. Các nàng còn cùng trước kia một dạng, là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Từ Tĩnh đem nàng làm chính mình con gái chiếu cố, mà nàng cũng đem Từ Tĩnh coi là cùng mẫu thân một dạng trọng yếu người. Ăn cơm, Từ Tĩnh còn có chuyện. Nàng nhìn Ngu Vận, ôn thanh nói, "Biết ngươi bây giờ quá đến còn không tệ, lão sư liền yên tâm." Ngu Vận nhấp môi dưới, "Chờ lão sư ngày nào có rảnh rỗi, ta lại đi trong nhà nhìn ngài." Nói lời giữ lời. Từ Tĩnh liếc nàng, "Ta hôm nay hẹn ngươi ra tới, quả thật không đơn thuần là muốn cùng ngươi ăn bữa cơm." Ngu Vận nhìn nàng. Từ Tĩnh cũng không cùng nàng đánh qua loa đại khái, trực tiếp nói, "Ngươi biết cờ cờ tờ vờ ở chuẩn bị một cái vũ đạo thi đấu đi." Ngu Vận không nói biết, cũng không nói không biết. Nàng buông xuống hai bên ngón tay hơi hơi cuộn tròn hạ. Từ Tĩnh từ trong túi sách cầm ra vé mời, đưa cho nàng, "Ta có cái danh sách đề cử, ta muốn đem danh ngạch này cho ngươi." Nàng nhìn Ngu Vận, không cưỡng ép yêu cầu, "Ngươi trước nhận lấy, trở về suy nghĩ thật kỹ đi không đi. Không đi lão sư cũng sẽ không trách ngươi, đây là ngươi chính mình tuyển chọn. Ngu Vận cụp mắt, nhìn trước mặt tờ này mạ vàng vẽ mời, không đưa tay đón. Từ Tĩnh một cười, hỏi, đã có đáp án là sao? Ngu Vận gật đầu. Từ Tĩnh thở dài, được, không đi liền không đi. Nàng không miễn cưỡng nàng, lão sư kia đi, ngươi trở về sau nếu như hối hận, muốn tờ này vẽ mời. Nàng cho ra một cái cuối cùng thời gian, trước Tết nói cho ta liền được. Từ Tĩnh vô vô Ngu Vận bả vai, ôn hòa cười cười, lão sư đi. Ngu Vận, ta tiễn ngài. Thấy xong Từ Tĩnh, Ngu Vận yên ổn nội tâm, có đinh điểm gợn sóng. Nhưng chỉ là đinh điểm. Rất mau, nàng liền đem vũ đạo thi đấu chuyện này ném chư ở sau, dùng bận rộn sinh hoạt phong phú chính mình, nhường nàng không dành đi nghĩ. Thứ bảy ngày này buổi sáng, Ngu Vận cùng Dương Chi Ý tới chụp hình đoàn đội chạm mặt, đi ghi khiêu vũ video. Chuẩn bị lúc, Dương Chi Ý ham học như khát mà hỏi, chờ một hồi ghi xong cái video này, ta còn có thể lưu tại nơi này sao? Không thể. Ngu Vận cự tuyệt nàng, ngươi quên ta lúc trước nói. Dương Chi Ý, cái gì? Ngu Vận, ta trọng sắc khinh bạn, đây là ta cho Giang Hoành một đối một dạy học, người khác không thể học trộm. Dương Chi Ý nghẹt thở. Nàng liếc Ngu Vận một mắt, khó xử nàng nói, lén lén cũng không được. Không được. Ngu Vận rất là kiên định, thiết diện vô tư. Nghe vậy, Dương Chi Ý thở dài, được rồi. Nàng dựa Ngu Vận trên vai, hế ẩm nói, thật hâm mộ Giang Hoành đệ đệ, có thể hưởng thụ được Ngu lão sư tư nhân dạy học. Ngu Vận tiếp nhận nàng trêu chọc, vỗ vỗ bả vai nàng nói, ngươi chờ một chút, nói không chừng đời này cũng có thể đợi được như vậy một ngày. Dương Chi Ý khinh phiêu phiêu nhìn nàng một mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, kia ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi, cho ta hy vọng. Ngu Vận, không cần cảm ơn. Dương Chi Ý bị nàng khí đến, không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Đến khiêu vũ địa điểm, Dương Chi Ý không bất ngờ bị bố trí cảnh tượng cho kinh ngạc ở cảnh tượng bố trí chuyện này, là Ngu Vận cùng người giao thiệp câu thông. Nàng hoàn toàn không nhúng tay, cũng không hỏi thăm tình huống. Lúc này, là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Chi Ý nhìn trước mặt hào hoa cảnh tượng, ngây người như phỗng. Nàng môi mấp máy, không hiểu hỏi, ngươi xác định này chỉ là cho ta ghi cái tuyên truyền video bối cảnh? Nàng kinh hô, chiến trận này có phải hay không quá lớn một chút? Nói thật, nàng cảm thấy cảnh tượng này bố trí, không so một vài đài truyền hình giá rẻ bối cảnh bố trí kém. Ngu Vận, không phải. Dương Chi Ý, a. Ngu Vận lần nữa cường điệu, trừ cho ngươi thu video, ta còn phải cho Giang Hoành lên lớp. Dương Chi Ý không lời, không để ý tới nàng nữa. Nàng ở bên trong dạo quanh một vòng, nghiêng đầu nhìn nàng, trước hóa trang. Ân. Ngu Vận vũ đạo trang, là chính mình hóa. Nàng cho chính mình hóa cái rất đường chiều trang điểm, tinh xảo lại hoa lệ. Thay đổi y phục ra tới lúc, Dương Chi Ý bừng tỉnh có loại đợi đường người đi ra cảm giác. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động đều hết sức có đường chiều ý vị. Giang Hoành buổi sáng có chút việc, hắn dựa theo hẹn định thời gian chạy tới Ngu Vận gửi tới địa điểm lúc, vừa vặn đụng phải Dương Chi Ý xuống tầng. Hai người đối mặt. Giang Hoành bước chân thực lại, Chi Ý tỷ. Dương Chi Ý cười, chiều hắn chen lấn hạ mắt, đi lên chỉ, mau đi đi, đừng để cho Vận Vận chờ lâu. Nàng nói, sau đó làm hảo chuẩn bị tâm lý, không cần bị Vận Vận mê choáng váng. Giang Hoành thấp cười, cảm ơn. Dương Chi Ý chiều hắn vây vây tay, đi về phía trước hai bước, nàng lại gọi lại Giang Hoành, Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành nhìn nàng. Dương Chi Ý, chúng ta làm cái giao dịch hành không được. Giang Hoành không giải, cái gì? Dương Chi Ý rất là khát vọng, chính là ngươi chờ một hồi nhìn Vận Vận khiêu vũ thời điểm, cho ta đem video ghi xuống tới, sau đó phát ta một phần. Nàng oán giận, nàng nói chờ một hồi nhảy vũ là cho ngươi một đối một dạy học, không nhường chúng ta nhìn trộm. Nhưng nàng nghĩ nhìn, đặc biệt là xem xong Ngu Vận mới vừa chi kia vũ sau, nàng nghĩ nhìn lén dục vọng trị giá tăng bọn. Nghe vậy, Giang Hoành trong mắt chớp qua một tia cười. Hắn trầm mặc một hồi, lễ phép cự tuyệt, ta có thể sẽ quên thu video. Dương Chi Ý, nàng nheo mắt nhìn Giang Hoành, từ bỏ dãy rủa, được rồi, ngươi mau đi, đừng để cho ta chua. Giang Hoành là đi thang lầu thượng tầng 3. Hắn tới cửa gõ xuống cửa, không có người đáp lại. Hắn ngẫm nghĩ sẽ, đẩy cửa ra vào. Đập vào mắt nhìn thấy, là trong suốt bình phong. Trừ bình phong, xung quanh còn có một chút cổ kính gia cụ. Giang Hoành khẽ run, còn không đem trước mặt hết thảy thu vào đáy mắt, bên hai trước có tiếng sáo. Hắn theo bản năng nâng mắt, sau tấm bình phong có ăn mặc váy đỏ bóng người. Tay áo dài vũ ra, Giang Hoành tầm mắt đi theo. Tiếng nhạc xa xưa, tiếng sáo kéo dài, sau tấm bình phong người ở theo âm nhạc phiên phiên khởi vũ. Nàng dáng người nhanh nhẹn, nhu nhược không xương giống nhau. Mở ra vũ động đôi tay, thật giống như cậy thế ở trên người hắn tựa như, nhường hắn tâm ngưỡng ấy. Giang Hoành chăm chăm nhìn, không bỏ được trước mắt. Hắn nghĩ tới khi còn bé nhìn đời đường phim truyền hình, trong thoáng chốc, hắn có loại Ngu Vận mang hắn trở lại khi còn bé nhìn kịch cảm giác. Hắn ngồi ở trước máy truyền hình, nhìn kịch trong người diễn kịch. Nhưng khi phục hồi tinh thần lại, hắn lại biết không giống nhau. Bởi vì lập tức giờ khắc này, hắn không ở trước máy truyền hình, Ngu Vận cũng không phải kịch trong người, nàng là hắn người. Có thoáng chốc, Giang Hoành trong đầu thậm chí lóe lên nho nhã trưởng giả câu kia thì, khởi vũ biết rõ ảnh, hà tựa như ở nhân gian. Nàng không phải ở khiêu vũ, nàng là ở dùng vũ đạo kể chuyện, nàng ở cho Giang Hoành truyền đạt vũ trong sở dốc vào cảm tình. Váy đỏ dĩ lệ, một vũ vào hàn tâm. Giang Hoành thực ra nhìn quá Ngu Vận khiêu vũ, nhưng kia sẽ nhìn cảm giác cùng giờ phút này, hoàn toàn bất động. Trong chớp nhoáng, hắn đã hiểu Dương Chi Ý khát vọng. Hắn nghĩ, phàm là có người thật sự ở hiện trường nhìn quá Ngu Vận khiêu vũ, đều sẽ chưa thỏa mãn nghĩ nhìn nàng nhảy đệ nhị chi vũ. Thậm chí, nghĩ một mực không gián đoạn nhìn đi xuống. Sau tấm bình phong người chẳng biết lúc nào hiện thân, xuất hiện ở hắn trước mắt. Giang Hoành nhìn nàng đến gần chính mình, nhìn mi tâm của nàng đóa hoa kia, nhìn nàng đem che ở trên mặt hồng tụ chậm rãi rời ra, lộ ra toàn bộ minh rực rỡ thiêu đốt mặt đối hắn cười. Khúc thanh rơi xuống, Ngô Vận Vũ dừng lại. Nàng dựa ở bình phong bên, ôn nhu mà nhìn chính mình cười, trên người váy đỏ bắt mắt, lộ ra trắng non xương quai xanh hấp dẫn lại câu người. Nàng cả người, giống thịnh đường thời đại nhường người truy phủng mỹ nhân. Giang Hoành rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Đoàng đoàng đoàng. Một tiếng so một tiếng vang. Vũ đạo gian an tĩnh rất lâu. Hai người cách không xa không khoảng cách gần đối mặt, ai cũng không nỡ rời mắt đi. Không biết qua bao lâu, Ngô Vận mới cười ra tiếng, "Giang đồng học." Nàng cố ý nói, "Ngươi lâu như vậy không nói lời nào, là ngu lão sư khiêu vũ không được sao?" Giang Hoành ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú nàng, giả bước đến gần. Hắn giải tay vào ôm, đem Ngô Vận ôm vào trong ngực, giọng nói khàn tiếng, thẳng thừng biểu lộ chính mình nhìn xong nàng này chi vũ cảm tưởng, "Ngô lão sư, ta cứng rắn." Chương 23, người đăng, ảnh phạm 219 Ngô Vận vẫn luôn biết, chính mình cùng Giang Hoành ở một vài sự tình thượng là cùng loại người. Thì như bọn họ đối dục vọng thái độ đều là trực tiếp thẳng nhiên. Nhưng đột nhiên nghe Giang Hoành đem lời nói đến thẳng thừng như vậy lúc, Ngô Vận vẫn là có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nàng thân sắc hơi cương, nâng mâu đối thượng hắn sâu thẳm như đầm nước con ngươi. Cặp kia ánh mắt đen lấy trong, phản chiếu nàng bóng dáng, lộ ra hắn dục. Ngô Vận trên người mặc váy đỏ là xuân quản, nguyên liệu rất mỏng. Hai người ôm, cách đơn bạc vải bóc, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn nóng bỏng thân thể nhiệt độ. An tĩnh thiếu khuynh. Ngô Vận môi hơi động, ngươi là định đem 50 phút trùng lãng phí ở ban ngày. Giang Hoành thấp mắt nhìn nàng, nâng tay vuốt quá gò má nàng, giọng nói trầm thấp, thử. Hắn cong lưng, khấu nàng, đi lên đỉnh hạ, vô cùng không biết xấu hổ nói, ta nghe ngu lão sư an bài. Ngu Vận trước mắt, lần nữa cùng hắn đối thượng ánh mắt. Hai người khí tức quanh quẩn ở cùng nhau, không tiếng động đối mặt. Một hồi lâu, Ngu Vận mới đem tầm mắt đi xuống, rơi ở hắn chóp mũi, ngừng ở hắn trên môi. Nàng dừng một chút, nói, ngu lão sư cảm thấy, nàng chủ động nhón chân lên khẽ hôn Giang Hoành môi, nàng mới vừa đề nghị còn không tệ. Đi vũ đạo video địa phương khoảng cách Ngu Vận nhà không xa. Quân nàng cũng không kịp đổi hạ, chỉ bị Giang Hoành bộ kiện trường khoản áo khoác, liền kéo đi bãi đậu xe. Một đường bay nhanh về nhà. Vừa mới vào nhà, Ngu Vận áo khoác còn chưa kịp cởi xuống, Giang Hoành môi liền thuận thế mà hạ. Hắn thân gió thổi không loạn, nhưng Ngu Vận thậm chí đều không có thở dốc không gian. Quá không biết bao lâu, Giang Hoành mới chậm lại tốc độ, ngậm nàng môi ôn nhu mà thân. Hắn một chút tiến sâu, ôm lấy nàng đầu lưỡi, cho nàng hô hấp thời gian, nhưng lại không đem nàng hoàn toàn bung ra. Dài áo khoác chẳng biết lúc nào bị rút đi. Trong phòng lò sưởi 10 phần, nóng hừng hực, nhường hai người nhiệt độ cơ thể không gián đoạn lên cao, tăng bọn. Không phân được là nóng hay là nguyên nhân khác, hai người trên người thật giống như có mồ hôi mỏng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ cực hảo, chói mắt lại chói mắt. Ngu Vận ngôi biệt thự này lấy sáng cực hảo, nàng ra cửa lúc cũng không đem toàn bộ rèm cửa sổ kéo lên. Giờ này khắc này, dương quang giống như là ánh đèn một dạng, xuyên thấu qua kiếm cửa sổ sắt đất, vậy ở phòng khách. Nhưng ở trước mắt giờ khắc này, không có người nhớ tới kéo rèm cửa sổ chuyện này. May mà, cửa chính của sân là tự động đóng thượng. Chỉ cần không vào được sân, liền không người có thể nhìn thấy bọn họ ở giữa ban ngày hoang đường một màn này. Chờ Ngu Vận kịp phản ứng lúc, người đã nằm bò ở trên sofa. Hai người hô hấp đều ở vô hình trung tăng thêm, quấn quanh ở cùng nhau. Ai cũng không cách nào phân biệt là ai càng nặng một ít. Ngu Vận thân thể mềm không thể tưởng tượng nổi, cùng nàng khiêu vũ lúc một dạng, nhu nhược không xương. Giang Hoành tưởng tượng trở thành sự thật, nàng cặp kia mảnh rẻ trắng non tay ôm lấy cổ của hắn. Hắn cúi đầu thân nàng, đem nàng gắt gao mà vòng ở trong ngực. Hai người trên người còn ít có quần áo bị xoa đến nhăn ba ba, không còn nguyên bản là bằng phẳng hình dáng. Ngu Vận trên người váy đỏ thậm chí không có thể hoàn toàn cởi xuống, Giang Hoành liền đã tìm được cửa vào. Hắn hết sức cố gắng lấy lòng nàng, nhường nàng buông lỏng, nhường nàng vui mừng. Phòng khách trên tường có đồng hồ báo thức. Đem Ngu Vận cùng chính mình hòa làm một thể lúc, Giang Hoành dán ở nàng bên hai, ngậm nàng dái hai giọng nói khàn tiếng mà báo một thời gian, "Ngu lão sư, bây giờ là 12:55." Hai người giống bị cái gì dây thừng chặt chẽ mà buộc chung một chỗ, ai cũng không cách nào tách ra. Bọn họ thân khó bỏ khó phân. Ngu Vận tim đập tăng lên, so lúc trước bất kỳ một lần đều càng là kịch liệt. Nàng ngón chân quá chặt, trong cổ họng phát ra than nhẹ thanh. Nghe nàng thanh âm, Giang Hoành ra đầu tê dại, hầu kết chuyển động, không cách nào áp chế mà lần nữa chặn lại nàng môi. Nhiệt độ trong phòng dường như mùa hè nóng bức. Hai người tựa như đứng ở bị mặt trời nướng nóng chân bên lề đường, trên người mồ hôi ròng ròng, nhưng một điểm đều không có người. Giang Hoành tựa như đặt mình ở đầm lầy, bị bám vào, không ngừng hướng vào trong hám sâu. Lý trí nói cho hắn không ứng bị đầm lầy mất mất, tiếp tục tiến sâu. Nhưng hắn liên tiếp rút người ra, không muốn rút người ra. Có như vậy thoáng chốc, hắn thậm chí cảm thấy đem sinh mạng giao phó ở hắn hiện nơi này phiến đầm lầy chi địa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chính thức kết thúc ở 4 giờ nhiều. Bọn họ làm ba hồi. Hồi thứ nhất, Giang Hoành liền nhường Ngu Vận đãi ở phòng khách sofa, kết thúc lúc còn hơi có vẻ đắc ý nói cho nàng thời gian. Quá 50 phút giờ, Ngu Vận cảm thấy hắn cường trống. Giang Hoành thật giống như là phái nam tôn nghiêm không dung bị khiêu khích nam sinh viên, kéo nàng lên lầu trở về phòng, thậm chí đem nàng mặt ngắm chuẩn tủ đầu giường tiểu đồng hồ báo thức, nhường nàng nhìn, tính toán thời gian. Tới tới lui lui, Ngu Vận đã không còn khí lực. Nửa đường nghỉ ngơi một hồi, ở Ngu Vận cho là kết thúc lúc, tinh lực dư thừa nam sinh viên lần nữa đè lấy nàng mắt cá chân, đem nàng kéo đến ngực hắn, liều mạng kéo nàng làm hồi thứ ba vận động. Nếu như biết Giang Hoành nhìn xong nàng khiêu vũ sẽ có cái phản ứng này, Ngu Vận nhất định đem nàng nói ra khỏi miệng một đối một dạy học giúp về. Đáng tiếc là trên thế giới này căn bản không có thuốc hối hận. Lần nữa tám, Ngu Vận eo chua chân mềm nằm lại trên giường, một chút cũng không nghĩ đi suy nghĩ dưới lầu mất trật tự phòng khách, cùng bị làm bẩn sofa nên xử lý như thế nào. Giang Hoành đem phòng tắm thu thập thỏa đáng, ra tới lúc chỉ có thể nhìn thấy Ngu Vận để lại cho hắn sau gáy. Hắn thỏa mãn mà cười một tiếng, chiều nàng đến gần. Ngu lão sư. Ngu Vận nhìn hắn một mắt. Giang Hoành cổ họng có chút trầm, thấp hỏi, có muốn uống nước hay không? Ngu Vận gật đầu. Nàng khàn giọng, căn bản không muốn nói chuyện. Gian phòng không nước. Giang Hoành chuẩn bị xuống lầu cho nàng rót nước. Người còn không đi ra, Ngu Vận ra tiếng, Giang Hoành. Giang Hoành quay đầu. Ngu Vận vùi ở trong chăn, vừa trải qua tình chuyện nàng, hai gò má đỏ ửng, bị nhãn như tơ. Nàng cổ họng khàn khàn, lầu đầu nói, ngươi đem phòng khách thu thập một chút. Nghe vậy, Giang Hoành tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, thử. Ngu Vận có lý chẳng sợ, ngươi làm loạn, ngươi thu. Giang Hoành bệnh há môi, nhìn nàng giờ phút này thẹn thùng quẫn hình dáng, không nói gì khác tao lời nói cho nàng. Được. Hắn nói, ta trước thời hạn thượng cương thực tập một chút. Ngu Vận sợ run lên, chờ người khác đi ra khỏi phòng mới phản ứng được hắn nói thượng cương thực tập là ý gì. Ngần ngươi một hồi, Ngu Vận nghĩ cầm điện thoại chơi chơi, đông nhiên nhớ tới điện thoại ở dưới lầu. Vừa mới càn quay quá gấp, hai người đều không rảnh đi quản, đi nhìn điện thoại. Ngu Vận ở trên giường hoan hoãn, lúc này mới vén chăn lên xuống tầng. Nàng xuống tầng lúc, Giang Hoành vừa đem phòng khách thu thập xong, đang ở ban công hút thuốc. Ngu Vận nhướng mày, kêu hắn một tiếng. Đối thượng hắn ánh mắt, nàng chỉ hắn trong tay khói, đùa giỡn hỏi, "Con ngu lão sư vụng trộm hút thuốc?" Giang Hoành nhìn nàng thân thượng bao váy ngủ, giọng nói trầm khàn, "Ngu lão sư chẳng lẽ không đáng giá ta một căn chuyện sau khói?" Ngu Vận không lời, chiều hắn đưa tay ra, "Cái gì khói, cho ta một can." Giang Hoành một hồi, có chút đành chịu mà đem trong tay đưa cho nàng, không để ý đi. Ngu Vận không trả lời, trực tiếp dùng hành động tỏ rõ. Nàng ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa đem khói đưa đến mềm mại đỏ bừng bên mép, cắn lấy, cắn hút. Xương trắng phun ra, mê hai trong mắt. Giang Hoành nhìn nàng giờ phút này quyến rũ lười biếng hình dáng, nơi cổ họng lần nữa có cảm giác đột. Ngu Vận hút thuốc rất đẹp. Cái loại đó mỹ, là đầu độc lòng người. Nàng ở nào đó thời khắc, rất giống như là dân quốc thời kỳ đi ra mỹ nhân, tiểu điệu, thước tha nhiều vẻ, dáng vẻ thật tốt, thành thực động người. Giang Hoành rũ mắt nhìn chăm chú nàng, trong đầu chẳng biết tại sao hiện lên nàng mặc kỳ bào tưởng tượng. Hắn nghĩ, nàng mặc kỳ bào nhất định rất đẹp, là có thể nhường người cam tâm tình nguyện chết ở nàng trên người cái loại đó mỹ. Đông dưng, Giang Hoành nghe thấy một đạo âm thanh kỳ quái. Hắn nhìn hướng Ngu Vận. Ngu Vận hơi khó xử, sân sân chừng hắn một mắt, Giang đồng học, đã đều thực tập thu dọn nhà cửa, hẳn cũng sẽ không để ý lại thực tập xuống bếp chuyện này đi. Nàng vừa bụng tê. Thực ra cũng là nên tê. Hai người cơm trưa cũng không ăn, là mấy trận niềm vui tràn trề vận động, thể lực sớm đã hao hết. Nghe nàng lời này, Giang Hoành mâu quang trong chớp qua một tia cười, không để ý. Hắn nhấc chân hướng phòng bếp bên kia đi, ngu lão sư nghĩ ăn cái gì? Ngu Vận, có điểm muốn ăn cà chua mì trứng gà. Cà chua cái tiêu mặt cách làm không khó, trình tự cũng không phức tạp. Nhưng Giang Hoành lúc trước không làm quá, cho nên không thể không lên mạng lục soát ra giáo trình. Nhìn xong, hắn thuần thục mà từ trong tủ lạnh cầm ra tươi mới cà chua, rửa sạch ném vào nấu sôi trong nước, sau đó mò ra lột ra, cắt khối. Ngu Vận không đi trên sofa nằm, ngồi ở trong đảo đài bên cạnh trên ghế chân cao, vừa chơi điện thoại bên nhìn hắn làm cơm. Ngu Vận trước kia thực ra không quá rõ những thứ kia nhìn làm cơm video người, nhưng bây giờ thật giống như có điểm đã hiểu. Nhìn Giang Hoành làm cơm là một loại hưởng thụ. Hắn không tiêu không nóng, tốc độ nhanh cắt không mãng, có loại nói không ra mùi vị ung dung thong thả. Trọng yếu hơn chính là hắn cặp kia tay rất xinh đẹp, cùng cà chua đỏ đặt chung một chỗ, nổi bật phá lệ thon dài trắng nõn. Ngu Vận nhìn hắn đem ung dung cho cà chua lột ra lúc, thậm chí sinh ra một loại hy vọng chính mình là kia quả cà chua, sau đó bị ngón tay hắn cầm nắm, cướp đi vỏ ngoài xung động. Trong đầu rót vào cái ý nghĩ này lúc, Ngu Vận nâng tay xoa xoa lông mày. Nàng là đói hôn mê đi. Làm sao còn có loại ý nghĩ này? Mười mấy phút sau, cà chua cái tiêu mặt làm tốt rồi. Ngu Vận nghe mùi thơm, cảm giác chính mình càng đói. Nàng không cùng Giang Hoành khách khí, tiếp nhận hắn lấy tới đũa, bắt đầu hướng trong miệng nhét. Giang Hoành nhướng mày, ở đối diện nàng ngồi xuống, như thế nào? Ngươi nếu là đi học bếp, Ngu Vận đem trong miệng mì sợi nuốt vào, nghiêm trang nói, nhất định là nhất có thiên phú đầu bếp học đồ. Giang Hoành nâng mâu, trên mặt mang cười, Ngu lão sư làm sao như vậy sẽ khích lệ người? Ngu Vận liếc hắn một mắt, ta là nói thật. An qua mặt, Ngu Vận ôm lấy rửa chén sống. Nàng cái này người ở loại chuyện như vậy, cực độ công bình. Chủ yếu là, cũng liền hai cái bát, rất đơn giản. Giang Hoành là cái làm xong cơm, sẽ đem nổi cùng dụng cụ làm bếp đều trước tẩy sạch sẽ người. Một điểm này, Ngu Vận rất bội phục. Thu thập xong, Ngu Vận liếc nhìn trên tường đồng hồ báo thức. Vẫn chưa tới 6 giờ. Thời điểm này, thật giống như cũng không thích hợp ngủ. Nhưng liền nàng bây giờ thể lực trị giá mà nói, nàng cũng không nghĩ ra cửa. Ngẫm nghĩ sẽ, nàng nhìn hướng Giang Hoành, xem phim sao? Giang Hoành, nghĩ nhìn cái gì? Ngu Vận, ở trong nhà nhìn, tùy tiện tìm bộ cũ điện ảnh liền hảo. Giang Hoành không ý kiến. Hai người đi tầng hầm một phòng chiếu phim. Ngu Vận chọn đường đễ này bộ chuyên tâm lại chữa khỏi, miệng cứng mềm lòng đại lao thu cùng thân hòa bệnh, bị người nhà ghét bỏ vứt bỏ, nhưng lại có vẽ tranh thiên phú nhân vật tổ hợp điện ảnh. Giang Hoành nhìn quá một chút bộ phim này, nhưng không nhìn xong. Hắn lần trước nhìn, vẫn là tiểu học thời điểm hắn tỷ cùng anh rể gây gổ, sau đó giận đùng đùng chạy về nhà mẹ. Giang Hoành coi như Giang Nhàn thích nhất đệ đệ, bị an bài đi chọc nàng vui vẻ, sau đó Giang Nhàn mở ra bộ phim này. Hắn phụng bồi nhìn một đoạn ngắn, liền ngủ trên ghế salon. Ngu Vận đem điện ảnh mở ra, thuận miệng hỏi, nhìn quá sao? Một chút đối thượng nàng kinh ngạc thân sắc, Giang Hoành giải thích, trước kia bồi ta tỷ nhìn quá. Ngu Vận nhướng mày, trước kia là bao lâu trước? Tiểu học, ta tỷ cùng anh rể ta cãi nhau thời điểm bị nàng siết chặt cùng nhau nhìn. Giang Hoành đúng sự thật báo cho. Ngu Vận kinh ngạc, a. Giang Hoành một cười, cho là nàng là ở kinh ngạc hắn tiểu học liền có tỷ tỷ anh rể, thấp giọng nói, ta cùng ta tỷ tuổi tác kém tương đối đại. Ngu Vận có chút ngoài ý muốn, ngươi tỷ so ngươi lớn bao nhiêu? Giang Hoành tính tính, 20 tuổi. Hắn nói, ta là ta lão đầu tử tuổi già có con hài tử. Ngu Vận bị hắn chọc cười, khoe môi giơ lên, không suy nghĩ nhiều mà hỏi, ngươi liền một cái tỷ tỷ sao? Không phải. Giang Hoành trầm mặc một hồi, trước kia còn có cái ca ca. Ngu Vận sửng sốt, đột một phát giác điểm cái gì? Nàng đang nghĩ đổi chủ đề, Giang Hoành trước tiên là nói bể, bất quá hắn mấy năm trước qua đời. Ngu Vận nghiêng đầu nhìn hắn. Phòng chiếu phim tắt đèn, chỉ có máy chiếu hình tượng tỏa ra quang, rơi ở hai người trên người. Nàng thẳng tắp nhìn Giang Hoành, nhìn hắn nói ra lời này lúc Vân Đạm Phong khinh thần sắc, theo bản năng nhấp nhấp môi, xin lỗi. Ngu lão sư xin lỗi cái gì? Giang Hoành bén lên nàng phát đuôi thưởng thức, đem nàng kéo vào trong ngực, giọng nói trầm thấp, xem phim đi. Hắn đùa giỡn nói, ta tranh thủ hôm nay đem bộ phim này nhìn xong. Được. Hai người an tĩnh xem phim. Nhìn sẽ, Giang Hoành nhìn hướng bên cạnh người, ngươi rất thích bộ phim này. Con hảo. Ngu Vận đúng sự thật nói, thích, nhưng cũng không phải là như vậy thích. Giang Hoành chăm chú nhìn nàng sẽ, đại khái hiểu nàng ý tứ. Hắn phỏng đoán, Ngu Vận thích hẳn là nữ chủ nhân công đối vẽ tranh cái loại đó yêu thích cùng theo đuổi, cũng không thích, chắc cũng là này hai điểm. Phòng chiếu phim chạy xuôi điện ảnh nhân vật tiếng đối thoại. Ngu Vận đợi một hồi lâu, cũng không đợi được Giang Hoành đi xuống hỏi. Nàng nhíu mắt, không hỏi ta thích cái gì, không thích cái gì. Giang Hoành biết nghe lời phải mà hỏi. Ngu Vận liếc hắn một mắt, ngạo kiều nói, ngươi hỏi có chút khó xử, ta không nghĩ nói cho ngươi. Giang Hoành bị nàng tiểu hài ngôn luận chọc cười, được. Hắn nói, Ngu lão sư không nói, ta chính mình tới đoán thử như thế nào. Ngu Vận, được. Giang Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đem sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật nói ra. Nghe xong, Ngu Vận im lặng, khẽ cười một tiếng, Giang đồng học quả nhiên thông minh. Giang Hoành nhìn chăm chú nàng, phối hợp nói câu, Ngu lão sư khen quá lời. Đem điện ảnh nhìn xong, Ngu Vận có chút khốn. Buổi chiều càn quấy lâu như vậy, nàng không có lại cùng Giang Hoành làm ẩu hứng thú. Hai người thật sớm trở về phòng, nằm trên giường. Sau khi nằm xuống, Ngu Vận lại có chút không ngủ được. Lan qua lộn lại một hồi lâu, nàng dứt khoát cầm lên tủ đầu giường điện thoại. Trong điện thoại, Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao đang ở đoán nàng đang làm cái gì. Dương Chi Ý, liền ta xem xong nàng hôm nay nhảy điệu vũ thứ nhất mà nói, nàng đệ nhị chi vũ nhảy xong, Giang Hoành đệ đệ nhất định sẽ không bỏ qua nàng, cho nên ta cảm thấy nàng lúc này khẳng định ở trên giường. Tiểu Diệp Giao, ta cảm thấy ngươi suy đoán là chính xác. Nhưng vấn đề là khiêu vũ là ở buổi sáng về đến nhà Giang Hoành đệ đệ có thể nhìn được. Dương Chi Ý, nói có lý, như vậy một đám mây ngươi bây giờ ở đâu? Ngu Vận nhìn hai người khi chính mình mặt suy đoán chính mình sinh hoạt cá nhân, kéo kéo môi, phối hợp gõ xuống tin tức hồi phục, xin lỗi, ta bây giờ ở trên giường. Dương Chi Ý, Tiểu Diệp Giao, sinh viên liền như vậy mánh. Dương Chi Ý, ngươi ở trên giường vì cái gì còn có thể cho chúng ta phát tin tức? Ngu Vận mặt không đổi sắc nói bậy, trong chàng nghỉ ngơi. Dương Chi Ý, mới trong chàng. Ngu Vận ném ra một cái cười không nói biểu tình bao. Tiểu Diệp Giao vô vô nàng hình chân dung, nàng, hỏi hỏi Giang Hoành đệ đệ, nhường hắn cho ta giới thiệu cái đối tượng. Ngu Vận nhướng mày, không biết thẹn thùng mà gõ chữ hồi phục, không thành vấn đề, bất quá ta cảm thấy cái khác sinh viên hẳn không có biện pháp một đêm năm lần đi. Dương Chi Ý, Tiểu Diệp Giao, bốn lần ta cũng có thể. Cùng Dương Chi Ý Tiểu Diệp Giao nói vớ vẩn sẽ, Ngu Vận không khỏi tức cười. Nàng chính cười, đống nhiên đối thượng Giang Hoành sâu thẳm con ngươi. Ngu Vận trên mặt cười cứng đờ, còn chưa kịp nói điểm cái gì, Giang Hoành trước nghiêng đầu đối nàng cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, nguyên lai ta ở Ngu lão sư trong lòng là lợi hại như vậy tồn tại. Hắn dừng một chút, điểm nàng điện thoại ra hiệu, muốn không thử một chút. Cái gì? Ngu Vận giảng đốc. Giang Hoành đem nàng điện thoại gác ở tủ đầu giường, nghiêm túc nói, thử thử ngươi nói, 5 lần. Hắn mâu quang trong đẹp cười, tồi tệ không dứt mà nói cho nàng, hôm nay thật giống như còn kém 2 lần. Chương 24, người đăng, ảnh phạm 219 ở Giang Hoành bóng dáng sắp đem nàng hoàn toàn bao trùm ở lúc, Ngu Vận kịp thời chống ở bả vai hắn, hô ngừng. Giang Hoành liếc nhìn Ngu Vận chống hắn tay, chậm rãi đem tầm mắt rời đến nàng gương mặt, mâu quang trong tràn đầy là danh mãnh, làm sao? Ngu Vận đỏ mặt, sức lực không quá chân mà nói, ta mới vừa cùng các nàng nói chính là đùa giỡn, ngươi chớ coi là thật. Đùa giỡn? Giang Hoành bắt lấy này ba cái chữ cường điệu, trong giọng nói rất có truy cứu ý tứ, Ngu lão sư đây là xem thường ta. Ngu Vận chọn tròn mắt, biện giải cho mình, ta nào có cái ý này. Giang Hoành, ngươi có? Nhìn Giang Hoành thần sắc nghiêm túc, Ngu Vận nghĩ lại 3 giây, nàng có như vậy tiềm thức sao? Không có đi. Ngu Vận chính mình cho chính mình tẩy não, ta rõ ràng không, lời còn chưa nói hết, nàng trước nhìn thấy Giang Hoành trong con ngươi chợt lóe mà qua cười. Ngu Vận kịp phản ứng chính mình là bị hắn đùa bỡn, cáu giận đem người đẩy ra, tức giận nói, ngủ. Nàng hư nhẹ, ngươi đem chứng minh chính mình chuyện này để lại cho về sau đi. Giang Hoành. Hắn nhìn Ngu Vận chui vào trong chăn, không nhịn được che miệng ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm khàn, chứng minh cái gì? Ngu Vận từ trong chăn chui lầu ra, khinh phiêu phiêu mà liếc hắn một mắt, khẽ mỉm cười. Giang Hoành vô cùng hiểu đến điểm thì ngưng, không người dán ở nàng bên hai, từng chữ từng câu nói, kia Ngu lão sư lúc nào chuẩn bị xong, nhớ được thông báo ta. Ngu Vận lỗ tai chợt động, nghe hắn thật thấp câm câm thanh âm, trái tim thật giống như so buổi chiều kia sẽ nhảy càng nhanh. Nàng nhấp môi dưới, hàm hồ nói sau đi. Giang Hoành cũng không gấp ở muốn cái đáp án. Hắn đi theo nằm xuống. Trong phòng tĩnh lặng, nóng hừng hực, đem riêng thuộc về mùa đông lạnh ý xua tan. Ngu Vận vừa mới bắt đầu nằm xuống lúc, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi, đại não vẫn là phấn khởi. Bên người chẳng biết lúc nào toát ra nguồn nhiệt, nhường nàng nghĩ hấp thu. Dần dần, nàng bất chi bất giác đã ngủ. Ngu Vận lại tỉnh lại lúc, đã là ngày thứ 2 buổi sáng 6 giờ. Nàng ngủ một cái rất dài giấc, này một giấc, đem nàng mệt mỏi đều xua tan, nhường nàng lần nữa có đầy đủ tinh lực. Ngu Vận tay hướng bên cạnh rối rối, còn có hơi ấm dư lại. Giang Hoành phỏng đoán vừa tỉnh lại không lâu. Nghĩ tới đây, Ngu Vận cũng vén chăn lên thức dậy. Nàng đơn giản rửa mặt xong xuống tầng lúc, vừa vặn thấy khoác lên màu đen quần áo thể thao chuẩn bị ra cửa người. Giang Hoành rất thích hợp mặc màu đen, cho người một loại người sống chớ gần lạnh lùng cảm. Hắn ngũ quan cường tráng, góc cạnh rõ ràng, tóc đen hất đồng, cùng sinh viên đại học bình thường phá lệ không giống nhau. Ngu Vận chút nào không phủ nhận, chính mình ban đầu chính là bị hắn tướng mạo và khí chất hấp dẫn, sinh ra cùng hắn buông thả một lần chính mình xung động. Nghe đến động tĩnh, Giang Hoành quay đầu. Ta đánh thức ngươi. Không phải. Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, ngươi đây là muốn đi ra chạy bộ. Nàng biết Giang Hoành có kiện thân thói quen. Giang Hoành gật đầu. Hắn nhìn chăm chú Ngu Vận, cười một tiếng, Ngu lão sư muốn không muốn cùng nhau. Chờ ta sẽ. Ngu Vận cũng là một tuần sẽ đi 3-4 lần phòng thể dục người. Giang Hoành, bao lâu đều được. Ngu Vận liếc hắn một mắt, xoay người chạy lên lầu. Rất mau, Ngu Vận cũng đổi thân quần áo thể thao xuống tầng, còn thuận tay đem tóc dài cho châm thành cao đuôi ngựa, lộ ra đầy đặn chán, liền nhạy cảm lỗ tai cũng bộc lộ ở ngoài. Giang Hoành tầm mắt ở nàng màu trắng trên quần áo thể thao đỉnh trệ thiếu khinh, lại chuyển về đến nàng chưa thi son phấn gương mặt. Ở Ngu Vận ra tiếng lúc, hắn mới thu hồi. Hai ngày cuối tuần, so Ngu Vận tưởng tượng quá đến càng mau. Chớp mắt một cái câu phu, này một năm sắp đi tới tận cùng. Thứ hai, Ngu Vận đi viện điều dưỡng ngồi bà nội nàng ngồi một buổi sáng. Lão thái thái trừ ngẫu nhiên sẽ đem nàng nhận sai ngoài, chơi điểm tiểu tính tình ngoài, hết thảy đều tốt. Vừa ngồi lên xe, nàng liền nhận được Dương Chi Ý phát cho nàng video. Dương Chi Ý, ta dám nói video này chỉ cần phát ra, ta cửa tiệm nhất định sẽ đại bạo. Dương Chi Ý, thật sự quá đẹp mắt. Dương Chi Ý, ô, ta có tài đứa gì, có cái như vậy một cái khiêu vũ như vậy như bức bằng hưu. Dương Chi Ý, ta đời trước nhất định là tích đức. Ngu Vận nhìn nàng lầm bầm lầu bầu, dở khóc dở cười. Nàng ngồi xe trong, thái độ nhàn nhạt điểm mở nàng gửi tới video. Cắt ghép quá video, có thể so với hiện trường xem càng có không khí cảm, bởi vì nối tiếp cùng chuyển trạng khắp mọi mặt, nhất định là cực hảo, sẽ nhường người có đại nhập cảm. Này Chi Vũ đối cảnh và nàng nhảy cho Giang Hoành nhìn chi tiết không khác nhau quá nhiều, khác biệt duy nhất đại khái là, này Chi Vũ có rất nhiều thứ, nàng là ở một trường quý phi trên ghế hoàn thành. Một điểm mở, một bài cổ phong ca khúc chui vào nàng lỗ tai. Ngu Vận rủ xuống mắt, nhìn video trong cái kia quen thuộc lại xa lạ chính mình. Mai màu vàng hán phục cấm áp lại sáng rỡ, nhường ánh sáng không như vậy đầy đủ gian phòng, cũng sẽ không tỏ ra ảm đạm. Ống kính đẩy tới, rơi ở dựa vào quý phi trên ghế Ngu Vận trên người. Nàng mi tâm một điểm đỏ, thân hình gầy nhỏ lại có liệu. Vô luận là trang điểm vẫn là khí chất, đều vô cùng có đời đường quý nữ cảm giác. Theo âm nhạc đẩy tới, nàng tâm trạng biến hóa, toàn dùng tay chân vũ đạo tới biểu lộ. Nàng không nói một câu, nhưng chính là mượn này chi vũ, nàng có thể dẫn người vào thắng, đem người kéo vào nàng tình cảm trong thế giới, theo nàng tâm trạng nhấp nhô sản sinh chập chờn. Cao hứng, khổ sở, tức giận, nghi hoặc, nàng đều dùng này chi vũ vô cùng tinh tế biểu lộ ra. Video bộ trưởng bất quá 8 phút. Nhìn xong lúc, Ngu Vận trong đầu lưu lại hình ảnh không ngừng, thậm chí càng trào càng nhiều. Có tận mấy cái chi tiết nhỏ điểm, nàng nhìn thời điểm ở suy nghĩ, nếu như lại cho nàng điểm thời gian chuẩn bị, nàng cũng có thể nhẹ càng hảo, tâm trạng đưa vào hẳn sẽ càng làm cho người có đại nhập cảm. Bất chi bất giác, Ngu Vận ở trong xe ngồi gần nửa giờ. Đến Dương Chi Ý điện thoại qua tới lúc, nàng mới đột ngột kéo về suy nghĩ. Ở lái xe, Dương Chi Ý mở miệng hỏi. Ngu Vận nhíu mày lại, không là bởi vì Dương Chi Ý điện thoại, mà là vũ đạo. Không. Dương Chi Ý ngẩn ra, đầu đống nhiên linh quang lên, ngươi nhìn video nhìn lâu như vậy. Cũng không phải. Ngu Vận không giấu nàng, nhìn xong ngẩn người một hồi. Dương Chi Ý minh bạch. Nàng hơi vi túc hạ mi, nhất thời cũng không biết chính mình tìm Ngu Vận giúp đỡ ghi khiêu vũ video chuyện này, đến cùng là tốt hay là không tốt. Một hồi lâu không nghe thấy nàng thanh âm, Ngu Vận kêu nàng, tại sao không nói chuyện? Không biết nên nói cái gì. Dương Chi Ý thở dài, ngươi nói ta có phải hay không quá ích kỷ điểm? Ngu Vận, cái gì? Dương Chi Ý ấp úng, vì cửa tiệm khai trường, tìm ngươi giúp đỡ ghi vũ đạo video. Nàng biết rõ Ngu Vận trừ cho học sinh lên nước ngoài, rất ít lại khiêu vũ. Ngu Vận dừng một chút, bật cười nói cái gì đâu, ngươi cửa tiệm làm ăn khá ta cũng có chỗ tốt hảo đi. Dương Chi Ý, ngươi lại không kém ta điểm này chỗ tốt. Làm sao không kém? Ngu Vận nhướng mày, ta còn chờ quá 2 năm không ra khỏi cửa công tác, liền chờ ngươi nuôi ta. Dương Chi Ý không lời, muốn nói ngươi liền tính là không đi làm cũng có tiền xài không hết. Nhưng nàng biết, đây là Ngu Vận không muốn để cho chính mình tự trách nói lời nói. Nàng đáp ứng, hảo, ta nuôi ngươi. Ngu Vận cười khẽ, video chuẩn bị lúc nào phát ra? Buổi tối 8 điểm ngươi cảm thấy thế nào? Dương Chi Ý là cái có hơn 100 vạn lấy bộ fan bóng điếm lão bản. Hán Phục tiệm danh tiếng thật tốt, biết nó, quan tâm nó người cũng càng ngày càng nhiều. Càng hướng chi mấy năm gần đây Hán Phục hồi chiều, trở nên lưu hành. Ngu Vận, có thể nha. Nàng nói, dù sao quá mấy ngày chính là nguyên đán, trước thời hạn phát biết người sẽ càng nhiều. Dương Chi Ý tiệm mới định ở nguyên đán ngày này khai trương. Được. Dương Chi Ý cười nói, kia liền buổi tối 8 điểm phát, ngươi lúc nào về nhà, ta buổi tối có không, muốn không muốn cùng nhau tụ tập. Ngu Vận, bây giờ liền trở về, ta đi trong tiệm tìm ngươi đi. Hảo. Buổi tối 8 điểm. Dư âm vang vẳng bên thai xoáy hạm tiệm phát ra cửa tiệm vật lý khai trương báo trước bồi bù, tặng thêm một cái liên kết video. Không ít khách hàng ôm tò mò tâm điểm vào. Nhìn xong bất quá 8:05, dư âm vang vẳng bên thai điều này với bộ chính thức hạ bình luận đã quá ngàn. Ngoa tào. Đây là tiểu mới. 10 giây bên trong, ta muốn biết vị này khiêu vũ tỷ tỷ tất cả tin tức. Ta thiên nào, làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Đừng nói, ta cảm thấy ta bây giờ người đã ở đại đường tình thế. Dựa, bộ này hán phục không hướng không phải người Trung Quốc. A, tiểu tỷ tỷ lớn lên quá đẹp mắt đi, trong chàng cái kia chuyển chàng thật sự tuyệt. Này mời chính là chuyên nghiệp múa cổ điển võ giả đi, dư âm vang vẳng bên thai đại thủ ta. Vậy bộ chính thức hạ, bình luận chuyển phát cùng bấm like số lượng chợt tăng. Bạn trên mạng đều ở hỏi Ngu Vận là ai, nàng mặc trên người khiêu vũ hán phục đến cùng lúc nào dự bán. Chờ Ngu Vận cùng Dương Chi Ý ăn cái đơn giản chậm tới chậm cấp lúc, kia điều ấy bộ bình luận đã quá vạn. Dương Chi Ý thu đến lấy bộ chính thức vận doanh nhân viên tin tức, nói là lấy bộ chính thức tối nay nhận được tin nhắn riêng, đã so lúc trước một tháng còn nhiều hơn. Vong điếm phụ trách nhân viên cũng cho nàng phát tin tức nói cho nàng, 8 điểm quá sau xuất hiện một nhóm khách hàng, đều ở hỏi kiểu mới dự bán chuyện. Nghe tiếng mà tới bộ phận khách hàng, mở ra hạ đơn mô thức. Ngắn ngủi nửa giờ, cửa tiệm mức buôn bán đã siêu tháng trước, thậm chí còn có nhóm lớn có ý hướng khách hàng ở xin tư vấn. Khắc phục nhóm đều muốn không giúp được. Dương Chi Ý sớm đã có dự liệu. Từ thứ 7 ngày đó nhìn xong Ngu Vận hiện trường nhảy vũ bắt đầu từ, nàng liền biết cái này vũ đạo video chỉ cần phát ra, nhìn quá người đều sẽ vì nàng trên người bộ quần áo này tâm động. Không cái khác nguyên nhân, thuần túy là Ngu Vận quá mỹ, nàng này chi vũ đem hán phục cho người cổ vận vị cùng nữ nhân vị biểu lộ vô cùng tinh tế. Thật sự rất khó không nhường người thích. Một điểm không bất ngờ, vì cửa tiệm bạo đơn, Dương Chi Ý đem không có cái gì đại sự Ngu Vận cùng nhau bắt đi công ty, khi khắc phục là khách hộ phục vụ. Ngu Vận đối loại chuyện này thành thói quen, mỗi năm một song thập hai thời điểm, nàng chỉ cần không đội vàng, cũng sẽ bị Dương Chi Ý coi thành trắng đinh, gia nhập vào nhân viên phục vụ đội ngũ trong. Chỉ là Ngu Vận không nghĩ đến, Dương Chi Ý ấy bổ chính thức phát ra cái kia video, còn có thể hỏa đến nhường Giang Hoành cùng các bạn cùng phòng nhìn thấy. Nàng vừa làm không đến nửa giờ khắc phục, rất ít cho nàng phát tin tức Ngô Hữu cho nàng phát cái tin. Ngô Hữu, Ngu Vận tỷ, ta có thể hay không mạo phạm mà hỏi ngươi một cái vấn đề? Ngu Vận nhướng mày, ngươi nói. Ngô Hữu phát tới một cái liên kết, do hỏi, cái này vũ đạo video trong người là ngươi đi? Ngu Vận điểm mở nhìn, là Dương Chi Ý cửa tiệm ấy bổ chính thức phát ra cái kia. Nàng không phủ nhận. Nô Hiếu, ta liền biết ta sẽ không nhận sai. Nô Hiếu, Ngu Vận tỷ ngươi cũng quá đẹp. Quả thật chính là nữ thần trong ngộng. Ngu Vận. Nô Hiếu, không phải, ta không phải ý đó. Hắn giải thích, ta chính là muốn nói Ngu Vận tỷ ngươi khiêu vũ thời điểm cùng ngươi bình thường không quá giống nhau, so bình thường nhiều thật nhiều mị lực. Ngu Vận cố ý chọc hắn, ý ngươi là Ngu Vận tỷ bình thường mị lực không đại. Nô Hiếu, ta không có như vậy nói o, Ngu Vận không khỏi tức cười, cho ngươi chơi, ngươi làm sao biết cái video này? Nô Hiếu, Dương Úc chuyển phát đến vòng bạn bè, sau đó đại gia đều thấy được. Ngu Vận. Giang Hoành cũng nhìn. Nô Hiếu, nhìn. Nhìn thấy Ngô Hiếu lời này, Ngu Vận còn có chút tò mò Giang Hoành nhìn xong cái này vũ đạo video sau, có phản ứng gì? Nghĩ đến đây, nàng cũng liền trực tiếp hỏi. Nô Hiếu, hắn không có phản ứng, còn nói cũng liền giống nhau. Nói đến đây, Nô Hiếu rất là tức giận, hắn nói chính mình nhìn quá càng đẹp mắt. Còn nói chúng ta kém kiến thức. Ngu Vận, hắn thật quá phận. Nô Hiếu, đúng vậy, người khác liền như vậy, Ngu Vận thì không cần để ý tới hắn nói. Chúng ta đều cảm thấy đẹp mắt. Ngu Vận, cảm ơn. Nô Hiếu cho nàng trở về cái bấm like biểu tình bao. Cùng Nô Hiếu trò chuyện mấy phút, Ngu Vận tối lui mẹ chán. Cùng lúc đó, Nam Khoa Đại Mô Nam Tử ký túc, Giang Hoành đang bị Dương Úc cùng Quách Lai mấy người khiển trách. Dương Úc giơ điện thoại, đem Ngu Vận ăn mặc hán phục khiêu vũ video rồi đến Giang Hoành trước mắt, rất là tức giận nói, ngươi nói Ngu Vận tỷ này chi vũ giống nhau. Chỉ là giống nhau. Hắn khàn cả giọng, ngươi có hay không có ánh mắt? Giang Hoành nâng mắt, nhìn video trong vũ động người, mắt mày hơi động, ta lúc nào nói giống nhau cái từ này? Ngươi không có, nhưng ngươi biểu lộ ra ý tứ là như vậy. Quách Lai đẩy đẩy mắt kính nói. Giang Hoành lười biện giải cho mình. Mấy phút trước, Dương Úc cả đến nàng tỷ ấy bộ chính thức phát ra video. Hắn là cái không yêu phát vòng bạn bè người, cũng rất ít vì Dương Chi Ý cửa tiệm làm tuyên truyền gì. Nhưng hôm nay bất đồng. Nhìn xong ấy bộ chính thức video sau, Dương Úc lập tức đem kia điều ấy bộ chuyển tới vòng bạn bè. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng bởi vì khó gặp hắn có chuyển phát nội dung, không ít bạn học của bạn học rối rít điểm lái vào đi. Nhìn xong, Dương Úc kia điều vòng bạn bè hạ bấm like cùng bình luận, so hắn phát tự cầm học đồng muốn mời khách còn muốn nhiều. Nam tất cả bạn học ở hỏi, khiêu vũ người là ai? Nữ đồng học phần lớn ở tò mò, quần áo này nơi nào mua, có hay không có liên kết, quý không quý? Giang Hoành vừa vặn ở trước bàn đọc sách, bị Nô Hữu cưỡng ép quăng đến trước máy vi tính, xem xong Ngu Vận này chi vũ. Nhìn xong, Nô Hữu cùng Quách Lai hai người rối rít vì Ngu Vận bấm like, hai người cơ hồ đem tất cả ca ngợi từ đều dùng đến Ngu Vận trên người. Khen xong, hai người đột ngột cảm thấy không đúng lắm. Bọn họ đồng loạt nhìn hướng Giang Hoành, nhăn chân mày, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Giang Hoành thật sâu liếc nhìn màn ảnh máy vi tính thượng kia trường quen thuộc mặt, thần sắc nhàn nhạt, nói cái gì? Nghe đến hắn lời này, Nô Hữu rất không tưởng tượng nổi trận to mắt, ngươi nói sao? Ngươi nhìn xong Ngu Vận tỷ vũ đạo, liền không muốn nói cái gì? Ngươi không cảm thấy nàng này chi vũ nhảy rất tuyệt? Hắn lồ bầu, ta trước kia cho là Ngu Vận tỷ chỉ là cái phổ thông vũ đạo lao sư, không nghĩ đến vũ đạo căn cơ như vậy cường. Giang Hoành nghe xong, mà không cảm xúc nói, còn hào đi. Hắn dừng một chút, lại liếc mắt màn ảnh máy vi tính thượng Ngu Vận, ta nhìn quá càng đẹp mắt. Nghe vậy, cái khác ba người không làm. Bọn họ bức bách Giang Hoành cầm ra càng đẹp mắt vũ đạo video. Giang Hoành không cầm ra, ba người liền khi hắn là đánh giắm. Thuận tiện nhường hắn nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5, Ngu Vận này chi vũ nơi nào chỉ là hoàn hảo, rõ ràng liền phi thường hảo. Giang Hoành cũng không nghĩ tới, Nô Hiếu còn sẽ cáo trạng, thậm chí đem hắn nói còn hảo, sửa thành giống nhau. Hắn nghe ba người ở chính mình bên thai thanh âm kỳ kỳ cha cha, hạch não từ đau. Nhìn ba người không muốn từ bỏ ý đồ hình dáng, Giang Hoành hất lên mí mắt, nhặt nhau nói đi, muốn ta làm sao làm các ngươi mới có thể không lại nói chuyện này. Ba người đối mặt liếc nhìn, Ngô Hưu nói, ngươi sửa miệng, cho Ngu Vận Tỷ phát một trận khen nàng mà nói. Dương Úc suy nghĩ một chút, lại đem cái kia video liên kết chuyển phát đi vòng bạn bè. Quách Lai im lặng, có thể mà nói, ngươi lại đem ngươi lúc trước nhìn qua cái kia càng hảo video cho chúng ta nhìn. Không có người không thích nhìn mỹ nữ, nam sinh nữ sinh đều rất yêu, đây là người bản tính. Nghe vậy, Giang Hoành khẽ cắn môi, các ngươi không phải không tin ta nói. Quách Lai nói thật, chúng ta chỉ là không tin tưởng ngươi ánh mắt, không nói không tin ngươi xem qua cái khác đẹp mắt vũ đạo. Nô Hiếu, chính phải, ngươi cho chúng ta nhìn người cảm thấy đẹp mắt. Giang Hoành nhẹ mỉm cười, hình dáng rất là không ai bị nổi, các ngươi bản tính đánh đến thật hảo. Dương Vũ, chúng ta nào có chơi bản tính. Giang Hoành, đừng nghĩ. Hắn đứng dậy bỏ lên giường, không có video. Nô Hiếu, phát vòng bạn bè. Giang Hoành không tiếp lời, vớt lên điện thoại điểm mở. Nhìn hắn bộ dáng kia, còn lại ba người cũng không dám tiếp tục nháo đi xuống, chỉ đành phải tản ra. Giang Hoành không nghĩ đến, Ngu Vận còn sẽ cho hắn phát tin tức truy cứu. Ngu Vận, Ngu lão sư khiêu vũ giống nhau. Giang Hoành câu môi, ta không nói lời này. Ngu Vận, thử. Đó chính là Ngô Hữu lừa ta. Giang Hoành, ta nói chính là con hảo. Ngu Vận rất là tính toán, thật giống như cũng không có gì khác nhau. Giang Hoành, có. Ngu Vận, nhìn nàng ném cho chính mình này cái dấu hỏi, Giang Hoành tựa hồ có thể nghĩ đến nàng phát ra tin tức này lúc thần sắc. Hắn nhị cười, từng chữ từng câu hồi phục nàng, nếu như không phải là ở ký túc, ta ở hiện trường nhìn thấy ngươi này chi vũ, cũng sẽ cứng. Ngu Vận nhìn hắn tin tức, lỗ tai nóng lên, giận dữ hồi phục, nguyên lai Giang đồng học là nhìn thấy còn hảo vũ đạo đều có thể có phản ứng một vị đệ. Đem cái tin tức này phát ra, Ngu Vận khiêu khích một dạng mà nhìn chăm chú hai người khung đối thoại. Nàng nhìn đối phương đang ở chuyển vào trong mấy cái này chữ xuất hiện lại tin tức. Chờ một hồi, nàng nhận được Giang Hoành giọng nói, ở đâu? Ngu Vận nghe đến hắn lúc nói những lời này lẫn trong phong thanh, nàng nhướng mày, suy đoán Giang Hoành hẳn là đi ra nhà trọ. Nghĩ, nàng cũng đè xuống nói chuyện kiện, cho hắn ném điều giọng nói, bị Dương Chi Ý bắt được nàng công ty làm trắng đinh, làm sao? Giang Hoành gọi thông nàng điện thoại. Ngu Vận tránh ra bên người quen thuộc người không quen tránh đi nhà vệ sinh nghe. Nàng giọng nói mỉm cười, chế nhạo nói, Giang đồng học, cần ngu lão sư nhắc nhở ngươi một câu sao? Giang Hoành giọng nói hơi trầm xuống, thử. Ngu Vận nghiêm trang, hôm nay là công tác ngày, ngu lão sư chỉ thích ở cuối tuần lên lớp. Giang Hoành bước chân cực lại, xoa xoa mi tâm nói, buổi tối ăn cái gì? Ngu Vận, liền ở công ty phụ cận tùy tiện ăn một chút. Giang Hoành, có hay không có cái gì muốn ăn? Ngu Vận ngẫm nghĩ sẽ, đoán được hắn là muốn cho chính mình ít đồ vật ăn. Tối nay đoán chừng thức đêm, muốn uống ly trà sữa. Giang Hoành nói, ngươi đem địa chỉ phát ta. Ngu Vận không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem địa chỉ phát cho hắn. Hơn nửa giờ sau, Ngu Vận thu đến Giang Hoành tin tức, nói là nhân viên giao đồ ăn đến dưới lầu, không có cửa thẻ không vào được. Ngu Vận đứng dậy xuống tầng. Dương Chi Ý công ty ở năm lâu, nàng một cá nhân không yêu đi thang máy, mới vừa đi tới cửa thoát hiểm, trước nhìn thấy cách đó không xa chờ mình người. Ngu Vận mở ra, mâu quang trong tràn đầy là bất ngờ. Nghe đến thanh âm, Giang Hoành chiều nàng nhìn lại. Hành lang ánh đèn liền ở đỉnh đầu, bao phủ bọn họ, đem bọn họ ảnh tử kéo dài. Ngu Vận thấy rõ Giang Hoành mắt mày, đụng vào hắn sâu thẳm trong con ngươi. Nàng kịp phản ứng, đột nhiên một cười nói, lúc nào đổi công tác? Giang Hoành nhấc chân chiều nàng đến gần, hơn 40 phút trước. Ngu Vận nâng mâu, từ trường học qua tới. Giang Hoành gật đầu. Một giây sau, Ngu Vận giơ tay lên. Nàng ở có sưởi sàn trong phòng ngồi rất lâu, toàn thân cao thấp đều ấm hô hô, ngón tay cũng giống vậy. Nàng ấm áp ngón tay đụng chạm đến Giang Hoành lạnh lạnh gò má, mang đến vi diệu xúc cảm. Hai người tim đập không ngoài ý muốn trùng trùng nhảy hạ. Giang Hoành rũ mắt, mi mắt tựa như nha vũ, dày đặc lại làm người khác chú ý hắn nhìn chằm chằm Ngu Vận, hầu kết hơi lan, giọng nói trầm trầm, Ngu lão sư đây là muốn làm cái gì? Tiếng nói vừa dứt, Ngu Vận thu hồi tay. Nàng nghiêng đầu chiều Giang Hoành cười, ở bên trong ngồi lâu rồi hơi nóng. Nàng dừng một chút, đối thượng hắn mắt, nghĩ ở ngươi này hạ nhiệt một chút. Chương 25, người đăng, ảnh phạm 219 hạ nhiệt độ. Giang Hoành khỏe miệng video, lặp lại nàng mà nói. Mượn hành lang ánh đèn, hắn tầm mắt thả ở nàng ra như sứ trắng gò má, sau đó đi xuống, đừng ở nàng ngón tay. An tĩnh khoảnh khắc. Giang Hoành tự tiếu phi tiếu hỏi, hàng đi xuống sao? Ngươi mặt thật giống như cũng không lạnh. Ngu Vận trả lời. Giang Hoành hầu kết lan lốc, nói thật nhỏ, vừa mới có điểm, bây giờ không được. Hắn nhìn chằm chằm Ngu Vận, Ngu lão sư tò mò là tại sao không? Ngu Vận nhẹ chớp hạ mắt, một mặt vô tội, Ngu lão sư không tò mò. Giang Hoành không nhịn được, nâng tay đạn hạ nàng chán. Ngu Vận bị đau, bật thốt lên, Giang Hoành đệ đệ, ngươi bây giờ là càng lúc càng, lời còn chưa nói hết, Giang Hoành khom lưng rửa gần ở nàng trước mắt, môi mỏng hơi động, càng lúc càng cái gì? Môi hắn màu sắc rất nhạt, một nửa là bởi vì thổi lâu rồi gió lạnh, một nửa là hắn bản thân môi màu sắc liền không phải nồng diễm kia chủng loại hình. Khó hiểu, Ngu Vận sinh ra một loại đem hắn môi sắc dính vào sắc điệu xung động. Dĩ nhiên cái này xung động cũng bèn bèn chỉ là một cái chớp mắt. Nàng đối Giang Hoành mắt mày, nói, không lớn không nhỏ. Giang Hoành sửng sốt, tựa hồ là bất ngờ nàng sẽ nói như vậy chính mình. Hắn liễm lông mi, hồ nghi nói, không lớn không nhỏ là dùng ở chỗ này sao? Ngu Vận nhướng mày, không thể. Giang Hoành câu môi, một điểm tính khí đều không có, Ngu lão sư nói có thể, kia liền có thể. Ngu Vận không nhịn được, bị hắn chọc cười. Nàng mắt mày cong cong tựa như trăng răng, cười một hồi lâu mới nhớ tới chính sự, ngươi một cá nhân qua tới. Giang Hoành gật đầu. Ngu Vận trong mắt lóe lên, túi đầu nhìn hắn còn cầm trà sữa, nhẹ hỏi, là vì cho ta đưa ly trà sữa. Nghe vậy, Giang Hoành khẽ nhướng mày, nghiêm túc nói, là vì thể nghiệm hạ khi nhân viên giao đồ ăn vui vẻ. Ngu Vận bật cười, khi nhân viên giao đồ ăn còn có thể vui vẻ. Giang Hoành nhìn nàng, thống người mà nói tiện tay lấy, nếu như là cho ngu lão sư đưa bán bên ngoài mà nói, hẳn không có nhân viên giao đồ ăn sẽ cảm thấy không vui vẻ. Ngu Vận cười, nàng dương môi, liếc hắn một mắt, Giang đồng học đây đều là ở nào học được, làm sao như vậy sẽ hống lão sư vui vẻ. Giang Hoành không biết gì cả, nghiêng đầu bĩ cười đều, một tay chép túi, là ngu lão sư dạy giỏi. Ngu Vận khinh phiêu phiêu liếc hắn một mắt, ngu lão sư còn dạy qua người những cái này. Giang Hoành, dạy qua. Ngu Vận nghĩ nói không có, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Có mấy lời, đến điểm thì ngưng càng hảo. Nàng nga một tiếng, không khỏi tức cười, như vậy bây giờ vấn đề tới. Nàng đâm hạ Giang Hoành bả vai, Giang nhân viên giao đồ ăn đưa giao hàng nhanh thủ lao làm sao tính. Giang Hoành không tiếp lời, thâm thúy mâu quang rơi ở nàng mắt, đứng ở môi nàng. Ngu Vận theo bản năng nhấp môi dưới, biết còn hỏi, tại sao không nói chuyện. Giang Hoành đang muốn mở miệng, hai người trong lỗ tai chui vào người xa lạ thanh âm. Đêm khuya tới này làm cái gì? Ta còn phải đi làm đâu, ngươi chớ làm loạn. Sợ cái gì, bọn họ đều ở bên trong bận, không người chú ý chúng ta. Thanh âm càng ngày càng gần, Ngu Vận đầu góc lập tức một không, đem Giang Hoành đẩy tới lối thoát hiểm. Hai người động tĩnh tiểu, lối thoát hiểm hành lang cảm ứng đèn không có thể tự động mở ra. Vừa đi vào, Ngu Vận liền theo bản năng cau mày, hô hấp cũng đi theo trở nên dồn dập. Phút chốc, nàng bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp. Cái này trong ngực có nhàn nhạt đàn mùi hương, cùng trên y phục lưu lại dương quang mùi vị. Hai loại mùi vị giao chồng lên nhau, cũng sẽ không làm người cảm thấy khó ngửi. Giang Hoành tay ở nàng sau lưng vỗ nhẹ, im hơi lặng tiếng cho nàng truyền đạt cảm giác an toàn. Ngu Vận hoan hoãn, bên hai có hắn thanh âm, còn hào sao? Ân. Ngu Vận cắn môi dưới, ngươi có phải hay không nên đi? Giang Hoành ngẩn ra, dán ở bên tai nàng nói nhỏ, ngu lão sư, ngươi có điểm không lương tâm. Ngu Vận không nói lời nào. Giang Hoành hấp thu nàng trên người nhàn nhạt hoa hồng hương, đem thổ lộ hô hấp rơi ở nàng cổ thon dài. Một hồi lâu, hắn mới giọng nói câm câm mà hỏi, bên ngoài người còn chưa đi? Ngu Vận tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh, thật giống như là. Giang Hoành mỉm cười, ngươi bây giờ muốn đi ra? Không đi ra cũng phải đi ra ngoài. Ngu Vận còn nằm ở hắn trên vai, tối nay tương đối bận rộn, ta không thể lười biếng quá lâu. Giang Hoành sáng tỏ. Một cá nhân đi ra sẽ sợ sao? Có đèn. Ngu Vận trả lời. Nghe nói như vậy, Giang Hoành chậm rãi buông ra nàng. Mượn lối thoát hiểm khe cửa chiếu vào quang, hắn đen bóng sáng quắc mắt nhìn chằm chằm Ngu Vận, bụng ngón tay nhẹ nhõm quá nàng mềm mại cánh môi, giọng nói thật nhỏ, thù lao ta xin để lại cho lần sau. Ngu Vận mi mắt run lên, thẹn quá thành giận, ngươi đi mau đi, hồi trường học chú ý điểm. Ân. Giang Hoành thật thấp một cười, ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Ngu Vận cũng nghĩ xoay người kéo ra lối thoát hiểm đại môn đi ra. Phút chốc, trong tay bị nhét một cái túi, trên lỗ tai có ấm áp ướt nhu hơi ấm dư lại, thân thể nghị chạm điện, có cảm giác tê dại. Ngu Vận bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa kịp ngẩng đầu, có chút vừa dày vừa nặng đại môn bị người kéo ra, hành lang sáng rỡ đầu thẳng tắp chiếu vào, xua tan nàng sợ hãi. Người đầu têu giống trộm tanh mèo nhỏ, chiều nàng cười, dặn dò, Ngu lão sư hảo hảo đi làm. Đi tới hành lang, đứng ở dưới ánh đèn, Ngu Vận nghe thấy đi xa tiếng bước chân. Nàng tại chỗ ngây tùng giây lát, mới chậm rãi nâng tay nhẹ xoa lỗ tai. Lỗ tai nóng bỏng, Giang Hoành đầu lưỡi liếm chỉ quá địa phương, còn có hắn lưu lại đặc biệt xúc cảm. Đông Dương, Ngu Vận không nhịn được cười một tiếng. Cười cười, nàng lại hối hận. Tiểu Thí Hải, nàng ở trong lòng nghĩ, còn thật là không lớn không nhỏ, một chút cũng không cái đứng đắn đại dáng vẻ học sinh, một chút cũng không thành thục. Nhưng cố tình, nàng chính là bị hắn ngẫu nhiên toát ra không chín chắn không đứng đắn hấp dẫn. Ở hành lang thổi xe phong, Ngu Vận mới chậm rãi đi trở về. Nàng trở về lúc, vừa nghe được thanh âm đã dần biến mất. Nàng đoán chừng người hẳn là nghe thấy chính mình cùng Giang Hoành bên này chuyển ra động tĩnh, đi trước. Chỉ bất quá Ngu Vận không nghĩ đến, Giang Hoành không đơn thuần là cho chính mình đưa trà sữa, hắn còn cho Dương Chi Ý công ty cái khác nhân viên cũng đều điểm. Không đơn thuần có trà sữa cà phê, còn có bữa ăn khuya đồ ngọt. Nàng vừa đi bảo, Dương Chi Ý liền đem nàng bắt đến bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi biết những cái này là ai mua sao? Ngu Vận nhìn cách đó không xa trưng bày, cùng chính mình trong tay sách cùng bảng hiệu trà sữa, không phải rất xác định nói, Giang Hoành. Đối. Dương Chi Ý nói, ta đây là làm sao cảm ơn hắn a? Ngu Vận liếc nàng, hắn hỏi ngươi tăng ca nhân viên số lượng. Là. Dương Chi Ý đúng sự thật báo cho. Ta cự tuyệt, nhưng hắn nói hắn cùng Dương Úc là bạn học, ngươi cũng ở bên này tăng ca, thuận tiện chuyện. Hơn nữa trà sữa không tốn bao nhiêu tiền, nhưng ta không nghĩ đến hắn không đơn thuần mua trà sữa. Ngu Vận nghe, nhàn nhạt từng tiếng, mua liền mua, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Nàng thản nhiên, Giang Hoành không giống cái phổ thông cầm cuộc sống trong nhà phí sinh viên. Một điểm này, nàng sớm đã có phát giác. Dương Chi Ý nghĩ cũng là. Nàng đoán chừng Giang Hoành này có hảo ý, cũng là vì Ngu Vận. Nghĩ tới đây, nàng câu Ngu Vận cánh tay nói, đó cũng là nắm phúc của ngươi. Ngu Vận mỉm cười nhìn nàng, đừng nói nắm ta phúc. Hắn không thể bận mời. Nàng cực độ công bình, chờ bận xong trận này, đi ngâm suối nước nóng thời điểm ngươi toàn bao. Lần trước mấy cái người hẹn định xong suối nước nóng, bởi vì Kiều Diệp Giao tạm thời bị công ty an bài một nhân vật sau đó ngâm nước nóng. Tất cả mọi người nhất trí quyết định, có thể đem cái này suối nước nóng kế hoạch thả vào tháng 1 hạ tuần. Khi đó, Dương Úc bọn họ nghỉ đông, Dương Chi Ý bên này cửa tiệm vật lý cũng nên bước vào nền nếp, có ngắn ngủi mấy ngày nghỉ ngơi. Dương Chi Ý nghẹn giây lát, liếc nàng một mắt, ngươi còn thật biết giúp Giang Hoành làm thì ta. Ngu Vận gỡ ra trà sữa nhấp một hớp, thản nhiên xử trí. Ta rõ ràng là giúp đại gia làm thịt ngươi. Nàng cương điệu, thưởng thụ chính là tất cả mọi người, không phải chỉ có Giang Hoành. Dương Chi Ý không lời có thể nói, chỉ đành phải đáp ứng. Vốn dĩ, nàng cũng là có mời khách tính toán. Không cùng Dương Chi Ý nhiều nói, Ngu Vận trở về chính mình bên kia chỗ ngồi khi khắc phục. Nửa giờ sau, nàng tính toán Giang Hoành đến trường học, mới cho hắn phát cái tin biểu hiện cảm ơn. Hai người cũng không trò chuyện nhiều, chỉ là kết thúc lúc Giang Hoành còn không quên nhắc nhở nàng, thù lao. Ngu Vận cho hắn ném cái cảnh cáo biểu tình bao, không lại hồi hắn tin tức. Một tối bận bận rộn rộn, đến hơn 2 giờ, Ngu Vận một hàng người mới có thở dốc không gian. Hỏi ý kiến khách hàng thiếu đi, Dương Chi Ý không nỡ nhường Ngu Vận thức đêm, cho nàng kêu cái người lái hộ, đưa nàng về nhà nghỉ ngơi. Ngu Vận này một giấc, ngủ đến ngày kế buổi trưa. Nàng tỉnh lại rửa mặt xong xuống tầm lúc, A Di đã đem cơm trưa làm tốt rồi. Vận Vận tỉnh rồi. Lưu Di cười ha hả nhìn nàng, tối hôm qua là không phải thức đêm. Đang khi nói chuyện, Lưu Di cho nàng rót một ly nước ấm. Ngu Vận mỉm cười tiếp nhận, cảm ơn Lưu Di. Nàng cùng chiếu cố nàng A Di quan hệ rất hảo, cũng hết sức quen thuộc. Ngu Vận tiểu kia sẽ, Lưu Di liền ở Ngu gia làm việc qua. Chỉ là sau này vì hài tử đi học muốn chiếu cố duyên cớ, nàng từ trước. Đến trước 2 năm Ngu Vận muốn tìm A Di, Ngu Đàm cho nàng giới thiệu nàng. Ngu Vận căn bản không nhiều suy nghĩ, hỏi thăm qua Lưu Di ý kiến sau, liền nhường nàng 1 tuần 5 tiên quá tới chiếu cố chính mình. Uống một ly nước nhỏ giọng, Ngu Vận xoa xoa có chút chua xót con người. Nàng không quá có thể thức đêm. Mỗi lần một thức đêm, ngày thứ 2 tinh thần liền cực độ không tốt, còn dễ dàng nhức đầu. Lưu Di còn dư lại món ăn cuối cùng không xào hảo, Ngu Vận ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa chơi điện thoại bên chờ. Nàng một điểm mở điện thoại, hệ chặt trong trừ có Dương Chi Ý tiểu diệp giao đoàn người tin tức ngoài, còn có Từ Tĩnh, cũng không ít tân bằng hữu xin. Ngu Vận mở người, trước cho Dương Chi Ý các nàng trả lời từng cái, mới điểm mở Từ Tĩnh gửi tới tin tức. Một điểm mở, vào mắt chính là Từ Tĩnh khen nàng mà nói. Tối hôm qua không biết là Dương Chi Ý cửa tiệm vận khí hảo, vẫn là Ngu Vận chi kia vũ duyên cớ, dư âm vang vẳng bên thai hán phục tiệm thượng hot sale. Không ít người nghe tiếng mà tới, cái kia vũ đạo video nhiệt độ càng là cao cư không dưới. Còn có út chủ lấy bộ đem cái kia vũ đạo video truyền trở đi lập tức rất nóng bỏng mấy cái video trang web. Trong một đêm, dư âm vang vẳng bên thai hán phục tiệm cùng võ giả nhiệt độ vượt quá tưởng tượng. Loại này nhiệt độ, tự nhiên sẽ đưa tới đồng hành quan tâm. Từ Tĩnh không yêu mày bù, nàng là ở vòng bạn bè cả đến cái video này. Là nàng cũng không nhớ lúc nào tăng thêm hảo hữu trường học sinh phát. Điểm mở nhìn xong, Từ Tĩnh suy tư rất lâu, lần nữa cho Ngu Vận phát tin tức. Nàng không sợ Ngu Vận ngại chính mình dài dòng, nàng sợ Ngu Vận chính mình từ bỏ. Hơn nữa chuyến này, nàng có lòng tin chính mình có thể thuyết phục Ngu Vận. Lúc trước không nhìn thấy nàng lại nhảy vũ, Từ Tĩnh quả thật cùng chính mình nói không nên miễn cưỡng Ngu Vận, nàng thích làm cái gì, nàng làm vui vẻ liền được, cho dù là khi một vị phổ thông vũ đạo lao sư cũng có thể. Nhưng nhìn xong, nàng cảm thấy chính mình là muốn miễn cưỡng một chút nàng, cũng không thể không miễn cưỡng nàng, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ca kịch vũ đạo viện mất đi nàng, càng không muốn nàng đem chính mình yêu thích chôn giấu. Từ Tĩnh, ta nhìn thấy trên mạng vũ đạo video, bối cảnh và câu chuyện là đại một lúc ngươi biểu diễn quá một đoạn kia đi. Từ Tĩnh, hôm nay có rảnh rỗi hay không, muốn không muốn tới lao sư nhà ăn bữa cơm? Từ Tĩnh, không cần nóng nảy cự tuyệt ta, hôm nay không được ngày mai cũng có thể, dù sao còn có mấy ngày mới đến nguyên đán. Ngu Vận nhìn chăm chú Từ Tĩnh mấy cái tin mà người, không biết nên làm sao trả lời. Nếu như là mấy ngày trước chính mình, nàng vẫn là sẽ dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Nhưng bây giờ, nàng thật giống như không có biện pháp trước tiên kiên định cự tuyệt. Từ Tĩnh không thể nghi ngờ là hiểu rõ nàng, nàng cũng là hiểu rõ chính mình. Nhảy xong kia 2 chi vũ sau, Ngu Vận đối tiếp tục khiêu vũ dục vọng, so trước kia cường. Nàng cũng lại một lần phát hiện, chính mình đối vũ đạo yêu thích, so nàng tưởng tượng muốn càng sâu. Cái loại đó yêu thích trình độ, là ở ngắn ngủi trong mấy năm, không cách nào dứt bỏ. Vận Vận. Lưu Di kêu nàng tận mấy thanh, Ngu Vận mới hồi thần, thử. Nàng ngẩng đầu. Lưu Di nhìn nàng, buồn cười hỏi, làm sao đang là người, ăn cơm. Nàng đem đũa đưa cho Ngu Vận. Ngu Vận tiếp nhận, nhẹ nhàng ứng tiếng, cảm ơn Lưu Di. Lưu Di, cùng ta khách khí cái gì? Nàng nhìn Ngu Vận, ngươi sắc mặt nhìn không quá hảo, có phải hay không tối hôm qua không quá ngủ ngon? Có một điểm. Ngu Vận hơi bị nhức đầu. Lưu Di sáng tỏ, kia chờ một hồi ăn cơm lại đi ngủ một hồi, Lưu Di buổi tối cho ngươi nấu canh bồi bổ. Hảo. Ăn cơm trưa, Ngu Vận đến trên sofa nằm. Nàng điểm mở nhìn tân bằng hữu xin, ở nhìn thấy tận mấy cái quen thuộc cái tên lúc, Ngu Vận hơi nhíu mày. Nàng ngẫm nghĩ sẽ, đem xin danh sách cắt hình phát đi trong đàn. Ngu Vận, làm sao như vậy nhiều bạn học cũ thêm ta? Này không quá hợp lý. Ngu Vận lúc trước đổi số điện thoại lúc, là thuận tiện đem mẹ chặt cũng đổi. Dương Chi Ý, ngươi lúc trước có đem tân hảo cho người nào sao? Ngu Vận, không có đi. Dương Chi Ý cùng Kiều Diệp Giao đều không phải nàng bạn học thời đại học, không thể sẽ cùng đám người này nhận thức. Liên tính là nhận thức, hai người cũng chưa bao giờ sẽ không trải qua nàng đồng ý tùy tiện đem mẹ chặt tài khoản cho người khác. Hai người ở trong đàn đoán một hồi lâu, Kiều Diệp Giao hiện thân. Mùa xuân ngươi cho ta thăm ban thời điểm không phải đụng phải cái nam đồng học. Lúc ấy hắn khi tất cả mọi người mặt hỏi ngươi mẹ chặt, ngươi không lại cho sao? Ngu Vận, nàng nghĩ nghĩ, còn thật nhớ tới. Cái kia nam đồng học cùng nàng cũng không quen, hai người thậm chí không phải một lớp, nói nam đồng học còn khoa trương điểm, hai người quan hệ chính xác tới nói, chỉ là bạn cùng trường. Lúc ấy ở đoàn phim, người chung quanh rất nhiều. Ngu Vận nghĩ Tiểu Diệp Giao còn ở đoàn phim quay phim, vị kia nam đồng học cùng chế tác quan hệ cũng không tệ, nàng tuy không thích hắn loại này dưới con mắt mọi người bóp chuẩn ngươi tâm tư người, nhưng cũng không muốn để cho Kiều Diệp Giao bị người khó xử, cho nên sảng khoái cho. Cho ra sau, đối phương liên tục 1 tháng cho nàng phát tin tức, Ngu Vận đều không hồi. Lại sau này, đối phương biết được nàng thái độ, cũng liền xóa bỏ. Dần dần, nàng cũng liền quên chính mình hảo hữu danh sách có nhân vật này tồn tại. Dương Chi Ý nghe Tiểu Diệp Giao giải thích xong, cả giận nói, ta dựa, đây là cái nam nhân sao? Hắn cố ý đi. Này mẹ chắc khẳng định là hắn tiết lộ ra ngoài. Tiểu Diệp Giao, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Dương Chi Ý, ngươi chớ để ý liền hảo, trực tiếp xem nhẹ. Ngu vẫn đang nghĩ hồi nói hảo, mẹ chặt lần nữa bắn ra tân lời mời kết bạn. Nàng lơ đãng liếc mắt đối phương gửi tới lời mời kết bạn chú thích, ngu vận, ta là Tô cười cười. Chương 26, người đăng, ảnh phạm 219 phòng khách không tính an tĩnh, Lưu Di còn đang giúp đỡ thu thập. Ngu vận cầm điện thoại di động, nhìn chăm chú kia điều lời mời kết bạn chú thích tin tức nhìn chốc lát, thối lui ra khỏi chat. Vận vận. Lưu Di thu thập xong phòng bếp, kêu nàng, ta đi trước, buổi chiều lại qua tới. Ngu vận sợ run lên, nghĩ muốn nói, Lưu Di, ngày buổi tối không cần qua tới. Nàng giải thích, ta cùng bằng hữu hẹn đến ngoài mà ăn cơm. Lưu Di ứng tiếng, được. Nàng cười cười, ngươi nếu là không đi ra mà nói, lại cùng ta nói. Hảo. Không hai phút, Lưu Di xách rác rưởi cùng chung rời khỏi. Ngu vận ở trên sofa hồi lâu, trở về phòng đổi bộ quần áo, chạy xe hướng phòng thể dục đi. Giữa trưa thời điểm này, phòng thể dục người không nhiều. Ngu vận đến phòng thay quần áo thể thao, cùng tư giáo lên tiếng chào hỏi, liền thẳng hướng máy chạy bộ bên kia đi. Tư giáo theo ở bên cạnh nàng, chăm chú nhìn nàng mấy giây, hôm nay tâm tình cũng tốt. Ngu vận liếc nàng, cười cười, như vậy rõ ràng. Tư giáo gật đầu, ta đều khi ngươi tư giáo gần một năm. Ngươi mỗi lần tâm tình không tốt liền không chào hỏi mà tới phòng thể dục, đánh ta trở tay không kịp. Ngu vận bật cười, ta hôm nay chính mình tùy tiện luyện luyện, không cần ngươi cho ta lên lớp. Tư giáo nhún vai, nói thật, ngươi hôm nay liền tính là muốn ta lên lớp, ta cũng không rảnh. Nàng nâng nâng cằm, lại quá 10 phút, hẹn trước lên lớp học viên liền tới. Ngu vận. Tư giáo dựa đang chạy bộ cơ bên cạnh, nhìn nàng đè xuống tốc độ, nhướng nhướng mày, tuần tự tiến dần à, đừng đem chính mình đầu gối làm bị thương. Yên tâm đi. Ngu vận nhìn nàng, ta liền tính là tâm tình lại không hảo, cũng không cầm chính mình thân thể nói đùa. Nàng là cái rất yêu chính mình người. Ok. Tư giáo nghe đến nàng lời này, cũng hơi hơi yên tâm chút. Vừa vận hẹn trước lên lớp học viên trước thời hạn đến, nàng cũng không ở ngu vận bên này cùng nàng tán gẫu, mặc cho nàng lại một lần dùng vận động phát tiết tâm trạng. Tư giáo đi sau, ngu vận đắm chìm đang chạy bộ trong thế giới. Phòng thể dục điều hòa không khí mở thực sự chân, dần dần, nàng trên trán có mồ hôi mỏng, quần áo thể thao cũng bị mồ hôi thấm ướt. Một giờ niềm vui tràn trề vận động sau, ngu vận cả người giống lần nữa sống lại một dạng. Nàng cầm khăn bông tùy ý lau lau mặt gò má mồ hôi, nhấc chân hướng phòng thể dục phòng tắm đi. Còn chưa đi đến, mà trước có người xa lạ tồn tại, là cùng hắn ăn mặc cùng khoản quần áo thể thao nam nhân. Mỹ nữ. Đối phương cười khanh khách nhìn nàng, khoe miệng ngậm cười, có tiện hay không kết giao bằng hữu? Ngu vận nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, không tiện. Nói xong, nàng vòng qua đối phương, vào nữ phòng tắm. Nam nhân cầm điện thoại di động, còn có chút không phản ứng kịp. Một bên nhìn thấy một màn này, huấn luyện viên cười vỗ vai hắn một cái, có phải hay không ăn khổ. Nửa giờ trước, Trương Hỷ Hi vừa vào phòng thể dục, liền nhìn thấy cách đó không xa rèn luyện Ngu vận. Lập tức hắn liền cùng chính mình tư giáo dò hỏi Ngu vận tình huống. Tư giáo đúng sự thật nói cho hắn, vị này vừa mới tới bên này lên lớp tiểu thiếu gia, đường nối Ngu vận ôm có bất kỳ ý nghĩ, bởi vì vô luận là dạng gì ý nghĩ, hắn nhất định sẽ đụng vách tường mà quy. Trương Hỷ Hi không tin, còn đặc biệt nhường người đưa cùng Ngu vận cùng khoản quần áo thể thao thay, là vì vừa mới một khắc kia hữu duyên bắt chuyện, lại không nghĩ rằng hắn vẫn là bị cự tuyệt. Trương Hỷ Hi ngại tở, nheo mắt nhìn mới quen không đến hai ngày, liền cùng chính mình quen thuộc huấn luyện viên, này nào kêu ăn cổ. Hắn tràn đầy tự tin, nói thật, nàng muốn trực tiếp đáp ứng cho ta phương thức liên lạc kết giao bằng hữu, ta ngược lại cảm thấy không khiêu chiến. Hắn nâng nâng cằm, ngạo kiều nói, ta liền thích có tính khiêu chiến. Huấn luyện viên không lời, không đành lại đả kích hắn, qua loa lấy lệ mà vô vai hắn một cái, vậy chúc ngươi may mắn. Vận động xong tắm xong, Ngu vận phát giác tâm tình mình khá hơn nhiều. Nàng vừa thu thập đồ đạc xong chuẩn bị rời khỏi, lần nữa đụng phải tới bắt chuyện nam nhân xa lạ. Nam nhân như cũ ăn mặc mới vừa quần áo thể thao, trên mặt mang cười, hai chân giao điệp mà đứng, dựa vào bên tường. Ngu vận quét mắt, thần sắc như thường mà thu hồi ánh mắt. Phút chốc, nam nhân ngăn lại nàng trôi đi. Mỹ nữ. Trương Hỷ Hi nhìn Ngu vận, thái độ cực hảo, thật không tính kết giao bằng hữu. Ngu vận nâng lên mắt nhìn hắn, không tính. Trương Hỷ Hi nghẹn ở, nhìn Ngu vận nói, mỹ nữ có điểm quá mức lanh khóc hà. Ngu vận khẽ mỉm cười, cạn thanh nói, soái ca này chiêu vẫn là dùng ở trên người người khác đi. Nàng tâm tình tốt rồi chút, thái độ cũng không như vậy đạm, phòng thể dục mỹ nữ nhiều, người đem tâm tư dùng ở cái khác mỹ nữ trên người, sẽ đạt được người muốn. Nói xong, Ngu vận nhấc chân rời khỏi. Nhìn nàng đi xa bóng lưng, Trương Hỷ Hi nhẹ chật một tiếng, có ý tứ. Đi tôi tiếp tục xem diễn, huấn luyện viên nghe nói như vậy, nhất thời không biết tờ này tiểu thiếu gia là năng lực lý giải không được đâu, vẫn là đầu óc không hảo. Ra phòng thể dục, Ngu vận chạy xe về nhà. Nàng hôm nay không có lớp, chuẩn bị hảo hảo ngủ trưa ngủ bù. Nằm trên giường sau, Ngu vận lại có chút không ngủ được. Lan qua lộn lại chừng mấy hồi, nàng dứt khoát cầm lên điện thoại, mở ra Weibo. Ngu vận không thường dùng Weibo, nàng bây giờ dùng tài khoản cũng là trước 2 năm xin, quan tâm người liền 4 cá nhân, có 2 cái là Dương Chi Ý tiểu hảo cùng Hán Phục tiệm Weibo, mặt khác 2 cái dĩ nhiên chính là Kiều Diệp giao số lớn nhỏ. Đồng dạng, nàng cái này tài khoản fan cũng không nhiều. Trừ 2 người bạn thân ngoài, chính là một ít Weibo đẩy ra cương thi phấn. Trang đầu không có cái gì vật thú vị, Ngu vận ngón tay hơi ngừng, mở ra phát hiện. Dư âm vang vẳng bên thai Hán Phục tiệm Hot Search ập đã hạng, ở bảng Hot Search thượng không tìm được dấu vết. Ngu vận đang nghĩ tùy tiện nhìn nhìn liền tối lui, trước nhìn thấy nhảy dù xuống Hot Search ập một cái quen thuộc cái tên. Ngu vận theo bản năng nghĩ xem nhẹ, trước chú ý tới kia điều trên xuống Hot Search ập nội dung. Nàng nhấp nhấp môi, không chút do dự thối lui ra Weibo. Vừa thối lui, Dương Chi Ý điện thoại tới. Đang làm cái gì? Ngu Vận nửa nằm ở trên giường, lười biếng mà nói, chuẩn bị ngủ giấc trưa. A, muốn không muốn ra tới đi dạo phố. Dương Chi Ý chiều nàng phát ra mời, hôm nay ngu mỹ nhân muốn, Dương tỷ mua đơn, có tới hay không? Ngu Vận nhướng mày, cố ý nói, thật sự. Nghe nói như vậy, Dương Chi Ý lại có thoáng chốc chùn bước, chần chờ nói, thật giống như cũng không phải như vậy xác định. Ngu Vận không lời, sâu xa nói, được rồi, ta biết ngươi sợ ta tâm tình không tốt nghĩ đi dạo phố, nhưng ta vừa đi phòng thể dục một chuyến, lúc này chỉ buồn ngủ. Dương Chi Ý sáng tỏ, vậy ngươi trước ngủ, nghĩ đi dạo phố lại cho ta điện thoại. Ân. Ngu Vận im lặng, ở muốn cúp điện thoại trước, đông nhiên gọi nàng lại. Chi Ý. Dương Chi Ý hơi nhướng mày, ngươi nói. Ngu Vận trầm mặc giây lát, đông nhiên nói, quên muốn nói cùng ngươi nói cái gì. Dương Chi Ý thích nàng một tiếng, không mang ngươi như vậy a. Ngu Vận hết sức vui mừng, treo. Ngọ An. Cúp điện thoại, Ngu Vận bình tĩnh lại ngủ. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị đi lớp học Dương Úc nhận được nàng chị ruột gửi tới tin tức. Dương Chi Ý, ngươi buổi chiều có phải hay không có khóa? Dương Úc, đối a, mãn quá, làm sao rồi? Dương Chi Ý, không việc gì. Dương Úc. Dương Chi Ý, ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng bình thường cúp tiết số lần nhiều sao? Nhìn thấy nàng lời này, Dương Úc nghiêm trang cùng nàng cường điệu, thì, ngươi đem ta làm người nào, ta nhìn giống như là sẽ cúp tiết người sao? Ta từ lên đại học đến bây giờ, liền cùng Giang Hoành bọn họ bệnh quá một lần quá. Dương Chi Ý, nga. Dương Úc nhìn nàng cũng không phải là rất tin tưởng dáng vẻ, đội văn nói, không tin ngươi hỏi Giang Hoành Ngô Hữu bọn họ. Dương Chi Ý đang nghĩ nói nàng làm sao muốn hỏi, chính mình lúc lên đại học hậu cũng không phải không cúp tiết quá. Nàng hôm nay sở dĩ hỏi Dương Úc, là có chuyện khác. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không đem sau mà nói ra lời này. Bất quá nàng bắt được trọng điểm. Dương Chi Ý, kia Giang Hoành bọn họ trốn tiết số lần nhiều sao? Dương Úc, ngươi làm sao đống nhiên tò mò cái này? Dương Chi Ý, nhiều vẫn là không nhiều. Dương Úc, không nhiều. Dương Chi Ý, nga. Dương Úc, tin tức này phát ra, Dương Úc nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một hồi lâu, Dương Chi Ý cũng không lại có tin tức hồi phục lại. Hắn nhíu mày lại, âm thầm cô, ta tỉ chúng gió gì? Nô Hữu vừa vặn nghe thấy như vậy một câu, thuận miệng hỏi, làm sao? Mấy người bọn họ chính hướng khu dạy học bên kia đi. Dương Úc đột nhiên hỏi chúng ta cúp tiết số lần có nhiều hay không. Hắn xoa hạ tóc, vô cùng mờ mịt, ta nói không nhiều nàng thật giống như còn không thể nào tin được. Nô Hữu kinh ngạc, Chi Ý tỷ đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Quách Lai, có phải hay không nghĩ nhường Dương Úc cúp tiết đi công ty giúp đỡ khi khắc phục? Dương Úc, không đến nơi đi. Ba người thảo luận chính tính toán Dương Chi Ý tâm tư, một mực không lên tiếng Giang Hoành bỗng nhiên ra tiếng, cái gì cúp tiết? Dương Úc liếc hắn một mắt, Hoành ca, ngươi ở nghĩ gì vậy? Có thể hay không hơi hơi gia nhập trở xuống đến chúng ta để tại trong? Giang Hoành nâng hạ mắt, thái độ nhàn nhạt, bây giờ không phải là gia nhập. Dương Úc không lời, chỉ đành phải đem Dương Chi Ý hỏi hắn chuyện lập lại cho Giang Hoành nói lần. Nói xong, hắn hỏi Giang Hoành, ngươi nói ta tỷ có ý gì, là muốn cho ta cúp tiết đi nàng trong tiệm giúp đỡ đâu, vẫn là đơn thuần nghĩ điều tra một chút ta ở trường học có giả hay không thật. Giang Hoành cau mày, ngươi tỷ trước kia hỏi qua ngươi những cái này sao? Không. Dương Úc buông tay, ta tỷ đối ta là nuôi thả trạng thái, ngươi không phát hiện sao? Giang Hoành không tiếp lời. Hắn trước kia căn bản là không có chú ý tới những cái này, muốn có chú ý mà nói, hắn sớm đã đem Ngu Vận hảo hữu cùng Dương Úc tỷ tỷ liên hệ với nhau. Đến phòng học, Giang Hoành tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, hắn còn không suy nghĩ ra được, ngồi bọn họ hàng trước hai vị nữ đồng học chính bưng máy tính bảng ở nhìn video. Trong chớp nhoáng, trong lỗ tai chui vào quen thuộc tiếng nhạc. Giang Hoành hất lên mí mắt đi nhìn, nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện người. Hắn còn chưa kịp có phản ứng, Nô Hữu trước dò xét đầu đi qua, hưng phấn không thôi, các ngươi cũng ở nhìn cái video này à, như thế nào, phiêu vũ người có phải hay không rất đẹp. Tiết Tiểu Trân, cũng chính là trong lớp nữ đồng học nói, mị à, cái video này không phải Dương Úc tối hôm qua chuyển sao? Nô Hữu, là hắn chuyển. Hắn cười hát hát nói, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta nam sinh thích. Tiết Tiểu Trân, nữ sinh càng thích nhìn mỹ nữ. Hai người thảo luận, Giang Hoành đột ngột bắt được điểm cái gì? Nghĩ tới đây, hắn điểm mở hẹ chặt cho Ngu Vận phát hai cái tin. Chỉ là này hai cái tin phát ra, rất có đá chìm đáy biển ý tứ. Một tiết học đi xong, Ngu Vận cũng không hồi hắn tin tức. Ngu Vận cũng không phải là cố ý không hồi Giang Hoành tin tức, nàng là ngủ thật. Cả một cái buổi chiều, nàng đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh mơ mơ màng màng trạng thái. Trạng thái ngủ không làm sao hảo, nhưng lại không tỉnh lại. Chờ nàng mở mắt ra lúc, đã muốn tiếp cận 5 điểm. Mùa đông trời tối sớm, Ngu Vận ngủ chưa lúc không kéo rèm cửa sổ, theo thói quen nhường bên ngoài quang tấu tiến vào. Mà giờ khắc này, trước khi ngủ sáng rỡ sắc trời đã trở tối, ám trầm trầm, giống trùm lên một tầng cho. Ngu Vận nằm trên giường ngẩn người một hồi, điểm mở điện thoại lúc mới nhìn thấy Giang Hoành hơn 2 cái giờ trước cho chính mình phát mấy cái tin. Nhìn hắn gửi tới tin tức, Ngu Vận khẽ môi không nghe khống chế mà nhếch nhếch lên. Giang Hoành, đang làm cái gì? Giang Hoành, hôm nay có chương trình học an bài sao? Ngu Vận nhướng mày, trả lời, không biết Giang Đồng học hỏi chính là chính mình chương trình học an bài hay là người khác chương trình học an bài. Tin tức vừa phát ra, Giang Hoành dây hồi, vừa mới đang ngủ. Ngu Vận, ngươi làm sao biết? Giang Hoành, đoán. Nàng tối hôm qua thức đêm, hôm nay ngủ bù rất bình thường. Ngu Vận nghĩ nghĩ, cũng không bất ngờ hắn sẽ đoán được. Nàng liễm lông mi, "Ân, vừa tỉnh ngủ, ngươi đang làm cái gì? Lễ lớp." Giang Hoành, "Ân." Ngu Vận nhướng mày, hiếu kỳ nói, có tiện hay không cho ta chụp trường phòng học ảnh chụp? Giang Hoành không suy nghĩ nhiều, ở lão sư đưa lưng về phía đại gia mà đối bảng đen lúc, lập tức chụp trường phòng học đổ phát cho nàng. Phát ra ngoài một hồi lâu, Ngu Vận cho hắn hồi phục, trong lớp nữ sinh thật là ít. Giang Hoành, là vì nhìn cái này. Ngu Vận, đối a, bằng không còn có thể nhìn cái gì? Nàng tò mò không dứt, có hay không có thích người nữ đồng học? Giang Hoành, Ngu Vận, có hay là không có? Giang Hoành, không có. Ngu Vận, Giang Hoành, Ngu Vận nói thật, người nữ các bạn học có phải hay không đều có cận thị? Giang Hoành dường như minh bạch nàng mà nói, hắn hỏi ngược lại, ngươi đâu? Ngu Vận mở ra, không khỏi tức cười gõ chữ, ngu lão sư thị lực năm. Không, ngươi nói nàng gần không cận thị. Giang Hoành biết nghe lời phải trả lời, không cận thị. Ngu Vận cho hắn phát cái đắc ý tiểu biểu tình. Hai người ngươi tới ta đi trò chuyện một hồi lâu, liền ở Ngu Vận dự tính kết thúc đối thoại với hắn lúc, Giang Hoành đột nhiên hỏi nàng, hắn tối nay qua tới được không được? Ngu Vận sửng sốt giây lát, nhìn chăm chú hắn cái tin tức này nhìn khoảnh khắc, trả lời, ngày mai khóa có nhiều hay không? Giang Hoành, buổi sáng sau 10 giờ có. Ngu Vận, kia ngu lão sư mang ngươi đi nhìn ngày kế ra như thế nào? Giang Hoành, thử. Ngu Vận, ta buổi tối cùng người hẹn cơm, ăn cơm ta đi trường học tiếp ngươi. Giang Hoành, ngươi đem ăn cơm cho ta địa chỉ, ta đi qua tìm ngươi. Ngu Vận, thuận tiện, ta địa điểm ăn cơm ly trường học các ngươi không xa. Ở phòng thể dục rèn luyện xong về nhà lúc, Ngu Vận cho Từ Tĩnh trở về cái tin, nói buổi tối đi nàng nhà ăn trực cơm. Nàng có thể đối tất cả mọi người không có hảo thái độ, không có tính khí tốt, nhưng Từ Tĩnh một lần buông xuống dáng vẻ lao sư mời nàng, nàng không ác tâm cự tuyệt. Từ Tĩnh ở Nam Thành chỗ ở không ít, nhưng coi như Vũ Đạo Học Viện lao sư, nàng vẫn là thói quen ở trường học giáo chức công túc xá bên kia. Chim sẻ tuy nhỏ, lại cũng ngũ tạng đều đủ. Trọng yếu hơn chính là, ở nhiều năm như vậy, sớm đã ở ra cảm tình. Ngu Vận chạy xe đến lúc, Từ Tĩnh đã ở dưới lầu chờ nàng. Nàng thụ sủng nước kinh. Ngu Vận không ngừng bận rộn xuống xe chiều nàng đến gần, ngài làm sao đi xuống? Từ Tĩnh cười cười, ta để diễn tả một chút thành ý. Ngu Vận dừng lại, nhìn nàng biểu tình, Từ Tĩnh cười vỗ vỗ bả vai nàng, tốt rồi, lao sư nói bừa. Nàng cùng người trẻ tuổi một dạng, trao đổi không có bất kỳ cách biệt thế hệ, lên đi, ngươi xưa công chính ở phòng bếp món xào. Ngu Vận ứng tiếng, mở cốp sau xe đem trái cây giỏ cùng thích hợp Từ Tĩnh bọn họ đổ bổ lấy ra. Từ Tĩnh liếc nhìn, ôn thanh vấn nàng, có phải hay không không đem lão sư khi người mình? Làm sao tới còn mang như vậy nhiều đồ vật? Ngu Vận cười cười, tâm tình ung dung không ít, đây là nên làm. Nàng nói, lão sư ngài coi như là ta hai năm này đổi số thứ tự cũng không nói cho ngài đền bù có thể sao? Nghe nàng như vậy một nói, Từ Tĩnh giả bộ cả giận nói, ngươi nguyên lai còn nhớ chuyện này? Ngu Vận ngượng ngùng. Từ Tĩnh không nhiều lời, ôn hòa một cười, trước không nói những cái này, chúng ta vào nhà. Hảo. Cũng đã lâu không gặp sư công chào hỏi, Ngu Vận bị Từ Tĩnh kéo đến một bên ngồi xuống, an tĩnh chờ cơm ăn. Hai người đến phòng khách ngồi, Từ Tĩnh cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp cho nàng thả nàng cho Dương Chi Ý cửa tiệm ghi đoạn kia vũ đạo video. Ở trước mắt trong chớp nhoáng này, Ngu Vận đột nhiên cảm giác được cái gì đều không biến. Từ Tĩnh đối nàng, cùng đọc sách lúc giống nhau như lúc. Trước kia, Ngu Vận cũng thường tới Từ Tĩnh nhà ăn trực cơm. Mỗi lần ăn trực cơm trước sau, Từ Tĩnh sẽ cho nàng thả nàng hoặc là cái khác võ giả vũ đạo video. Nhìn xong, nàng sẽ nhường nàng phân tích một chút này chi vũ tình cảm biểu đạt, là đúng chỗ vẫn là không đúng chỗ. Nếu như không đúng chỗ, kém tâm trạng điểm ở nơi nào? Trừ cái này ra, nàng còn sẽ thích hợp khảo nàng một ít điển cố xuất xứ. Nàng là học múa cổ điển, những cái này văn hóa lịch sử đối nàng mà nói, so sánh tương đối tới nói rất trọng yếu. Ngu Vận thích, tự nhiên làm theo sẽ đi hiểu rõ. Hai người đã lâu không gặp mà song song ngồi nhìn vũ đạo video, Ngu Vận không ngoài ý muốn đi hạ thần. Từ Tĩnh ngược lại là tự nhiên, nàng liếc nàng một mắt, thắc hỏi, ngươi cảm thấy chính mình này chi vũ nhảy như thế nào? Không nhảy hảo. Ngu Vận thành thật trả lời. Từ Tĩnh, chỉ có hai cái tiểu điểm tâm trạng biểu đạt không đúng lắm. Nàng nhìn chằm chằm Ngu Vận, ngươi biết là nơi nào sao? Ân. Ngu Vận nhìn hướng màn ảnh truyền hình trong chính mình, thản nhiên báo cho. Nàng là cái giỏi về phát hiện chính mình vấn đề võ giả, cũng chính bởi vì một điểm này, nàng ở vũ đạo phương mà sức lĩnh ngộ cũng so giống nhau võ giả càng hảo. Cũng chính bởi vì nàng loại thái độ này, Từ Tĩnh mới càng thích nàng. Nghe xong, Từ Tĩnh ý vị thâm trường nhìn nàng một mắt, ta còn tưởng rằng ngươi đều quên những cái này. Ngu Vận mím môi. Từ Tĩnh cười cười, cạn thanh nói, vẫn là quyết định không tham gia vũ đạo thi đấu. Ngu Vận trầm mặc. Từ Tĩnh nhìn chăm chú nàng, đống nhiên mở miệng, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Là bởi vì cái khác người, vẫn là tự thân nguyên nhân. Tự thân nguyên nhân. Ngu Vận nâng mâu nhìn nàng, lão sư, ta không phủ nhận chính mình còn thích vũ đạo, ta trước mắt cũng quả thật có bị ngài thuyết phục. Nàng sớm đã nhận ra được, chính mình nội tâm có sở dao động. Nàng trầm ngâm một hồi, mười phần thành ý, nhưng ta còn cần lại suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Từ Tĩnh mắt đống nhiên sáng. Ngươi cái ý này là, nếu như muốn thông, ngươi là nguyện ý tham gia? Ngu Vận chưa cho trả lời khẳng định, nàng chỉ nói câu, ta không cần ngài danh sách đề cử, ngài đem danh ngạch này cho cái khác người đi. Nàng nếu như muốn tham gia, nàng sẽ chính mình đi tham gia chọn, quá ngũ quan chém sáu đem cầm đến thông hành thẻ. Từ Tĩnh sửng sốt, vui vẻ yên tâm cười nói, hảo hảo hảo, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Nàng nắm Ngu Vận tay, lão sư không bức ngươi, ngươi nghĩ thông suốt lại nói. Ngu Vận trong mắt lóe lên, đáp ứng, ân. Trên bàn cơm, Từ Tĩnh không ngừng làm nhảm cùng nàng nói khởi vũ đạo. Ngu Vận cũng không nhường nàng mất hứng, nàng muốn nói, nàng cũng liền phối hợp trả lời. Cho chuyện một chút, Ngu Vận chính mình cũng đột nhiên phát hiện, khiêu vũ chuyện này sớm đã ở nàng sâu trong nội tâm trầm căn, dường như dung nhập vào trong máu giống nhau, nhường nàng làm sao cũng không quên được. Chỉ cần vừa nhắc tới, nàng tay chân cùng đại não liền sẽ không nghe khống chế có phản ứng. Ăn cơm, Ngu Vận lại bồi Từ Tĩnh vợ chồng ngồi một hồi, mới đứng dậy cáo tử. Từ Vũ Đạo Học Viện rời khỏi, Ngu Vận trực tiếp chạy xe đi Giang Hoành trường học. Xe cộ vừa đến cửa nam, Ngô Vận nhìn thấy đứng ở trong gió lạnh người. Hôm nay thời tiết so với hôm qua lạnh chút, Giang Hoành trên người bộ kiện màu đen trưởng khoản vũ nhung phục, nhìn qua một chút cũng không lộ rõ cổng kềnh không nói, ngược lại còn có loại không thể nói thiếu niên cảm lạnh lùng cảm. Giống cao ngất cô tùng. Nghĩ tới đây, Ngô Vận chiều hắn nhấn xuống loa. Tiếng kèn vang lên, Giang Hoành trước tiên mở mắt. Đầu dưng, hắn rảo bước chiều nàng xe đi tới. Nhưng Ngô Vận bất ngờ chính là, Giang Hoành không kéo ra ghế phó lái cửa xe trực tiếp lên xe, ngược lại đi vòng qua ghế lái bên này. Ngô Vận hạ xuống cửa sổ xe, đối thượng hắn thâm thúy trong mắt. Không lên. Nàng lời còn chưa dứt, Giang Hoành bỗng nhiên túi người, từ ngoài cửa xe ló đầu vào, chặn cứng nàng môi. Chương 27, người đăng, ảnh phạm 219 nụ hôn này tới quá mức đột nhiên. Ngô Vận một thoáng không có thể kịp phản ứng, ở Giang Hoành khẽ cắn ở nàng môi dưới lúc, mới kéo về nàng suy nghĩ. Nàng nhẹ chớp mắt, nhìn gần trong gang tấc quen thuộc mắt mày. Phút chốc, Giang Hoành mút hạ nàng môi, giọng nói thật thấp, "Ngô lão sư." Hắn ở Ngô Vận muốn ra tiếng lúc, thuận thế cậy ra nàng hàm răng, tiến quân thần tốc thẳng vào, "Chuyên tâm." Này hai cái chữ lúc rơi xuống, Ngô Vận chậm rãi đóng lại mắt, thưởng thụ cũng đáp lại hắn hôn. Mùa đông bóng đêm trở nên mông lung, người xung quanh ảnh cũng mờ mờ ảo ảo, nhiều người nhìn đến không như vậy rõ ràng. Đèn đường quang chết bàn tới, kéo dài bọn họ ảnh tử. Muốn hôn kết thúc lúc, Ngô Vận lần nữa mở mắt ra nhìn hướng hắn. Nàng nâng tay, đâm đâm Giang Hoành còn bưng chính mình gương mặt thủ đoạn, chân mày hơi dương, không chuẩn bị lên xe. "Giang Hoành, thượng." Hắn lần nữa vòng đến trên ghế phó lái xe. Ngô Vận chạy xe rời khỏi trước, mắt ở xung quanh vòng vo một vòng. Trên môi còn có Giang Hoành lưu lại hơi ấm dư lại, hơi hơi có chút nóng, cũng có chút ma. Ngô Vận nhấp nhiều lần môi, đem lái xe ra một khoảng cách sau, nàng nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh người, không giải thích một chút. "Giải thích cái gì?" Giang Hoành biết còn hỏi. Ngô Vận lại nhìn hắn một mắt, suy đoán lung tung nói, "Vừa mới nơi đó có cùng ngươi bày tỏ nữ đồng học." Giang Hoành sử sốt, mới phản ứng được nàng nói chính là cái gì. "Không có. Hắn không phải sẽ dùng loại phương thức này cự tuyệt người người." Ngô Vận kinh ngạc, "Kia là bởi vì cái gì?" Giang Hoành nhìn nàng mặt nghiêng, đành chịu một cười, "Không có nguyên nhân." Ngô Vận rõ ràng không tin. Giang Hoành bệnh há môi, giọng nói thấp liệt, phá lệ hấp dẫn, "Ngô lão sư." "Thử." Ngô Vận nghiêng đầu. Giang Hoành nhìn chăm chú nàng, đạm thanh hỏi, "Đáp án vì cái gì không thể là ta nghĩ thân ngươi?" "Bởi vì nghĩ, cho nên ta liền thân." Nói thật, ở Giang Hoành thân đi xuống kia thoáng chốc đến bây giờ, Ngô Vận chưa từng nghĩ quá đáp án sẽ là cái này. Nàng ngơ ngác, đột nhiên đánh mất ngôn ngữ năng lực. Ở trước mắt một cái chớp mắt này, nàng lồng ngực như có dòng nước ấm rót vào, dòng chảy đến toàn thân. Tứ chi tám hải đều có tân trí giác. Giang Hoành quan sát nàng phản ứng, cũng không gấp ở nhường nàng dành cho chính mình đáp lại. Trong xe rơi vào an tĩnh, chỉ có Ngô Vận một mực chuyển phát nhẹ hoang âm nhạc ở dòng chảy. Ngoài cửa sổ đèn đường đèn xe thường thường bắn tới, trong khoang xe nổi trôi thật nhỏ bụi bặm, giống như bọn họ nội tâm sinh động tiểu tâm tư mở dạng, cần nghiêm túc lại tỉ mỉ đi nhận ra mới có thể phát hiện. Khoảnh khắc, Ngô Vận ra tiếng, "Ngươi ăn cơm chưa?" "Giang Hoành, ăn." Hắn lên nàng, "Ngô lão sư có hay không có cái gì muốn ăn?" Ngô Vận nghĩ nghĩ, tìm cái siêu thị mua điểm nước cùng đồ ăn vặt đi. Giang Hoành không ý kiến. Hai người đến siêu thị, mới vừa đi vào Ngô Vận liền nhìn thấy siêu thị chính giữa một cái hình vuông bức kệ hàng thượng, chủ đẩy mô khoản thức uống, phát ngôn viên là một trường cùng chính mình có ba phần giống nhau mặt. Nàng bước chân hơi chậm lại, đột nhiên liền không nghĩ mua nước. Giang Hoành cũng đi theo nàng dừng bước lại, cụp mắt nhìn nàng, "Làm sao không đi?" Hắn thuận nàng tầm mắt đi nhìn, ở nhìn thấy Tô cười cười kia trường có chút ấn tượng mặt sau, Giang Hoành trong mắt chớp qua vẻ kinh ngạc. Ngô Vận còn chưa kịp nói chuyện, Giang Hoành đột nhiên mở miệng trước, "Ngô lão sư." Hắn đưa tay ôm lấy bả vai nàng đi ra ngoài, rất là trực tiếp, "Ta đột nhiên nghĩ tới ta buổi tối thật giống như ăn chưa no." Hắn nhìn nàng, "Nếu không chúng ta trước đi cách vách ăn một chút gì?" Ngô Vận kịp phản ứng, buồn cười nhìn hắn, "Loại chuyện này cũng có thể đột nhiên nghĩ tới." Giang Hoành thản nhiên lại có lý chẳng sợ, "Có thể a." Ngô Vận liếc hắn một mắt, lắc lắc đầu nói, "Không đi, ngươi muốn thật đói chờ một hồi mua cái tự chảo nóng ăn đi." Nói, nàng nhấc chân đi về phía trước. Trải qua cái kia thức uống kệ hàng lúc, Ngô Vận quay đầu, "Giang Hoành." "Thử." Ngô Vận chỉ, "Ngươi ghi nhớ cái này đồ uống bảng hiệu." Giang Hoành không giải. Ngô Vận rất không nói lý, bá đạo nói, "Về sau không thể uống cái này bảng hiệu đồ uống, ngươi nếu là uống." Nàng dừng một chút, đối thượng hắn mắt, "Ngô lão sư liền không cần ngươi cái này học sinh." Giang Hoành mở ra, vắng lặng bật cười, "Hảo." Hắn liếc nhìn khoảng kia thức uống cái tên, gật đầu ghi nhớ. Ngô Vận nhìn hắn như vậy, tâm tình nhiều mây chuyển nắng. Nàng con môi dưới, ngây thơ chọn một cái khác khoảng một cái khác nữ minh tinh đại ngôn thức uống, "Ngươi uống cái này sao?" "Giang Hoành." Hắn trầm ngâm một hồi, huyền chuyển nói, "Ta thực ra không làm sao thích uống đồ uống." Ngô Vận bất kể hắn, "Mua hai bình thử thử đi." Giang Hoành không lại ngăn nàng, thậm chí còn giúp đỡ cho cầm hai bình bỏ vào mua đồ đầy trong xe. Hai người chậm rì chọn. Đi ra rất dài một đoạn, Ngô Vận đột nhiên hỏi, "Giang Hoành?" Giang Hoành nhướng mày. Ngô Vận không đầu không đuôi hỏi, "Ngươi có thể hay không cảm thấy Ngô lão sư rất hẹp hòi?" "Không hẹp hòi." Giang Hoành biết nàng hỏi chính là cái gì, nghiêng đầu nhìn nàng cười, trong con ngươi phản chiếu má của nàng, thật đáng yêu. Hai người đứng ở rộng rãi mà lại sáng rỡ siêu thị. Bên hai có tiếp thị tiếng giao hàng, cũng có người xa lạ trải qua giao lưu thanh âm. Nhưng ở trước mắt giờ khắc này, nàng lại rõ ràng nghe thấy chính mình từ lồng ngực truyền ra tiếng tim đập. Giống tiếng trống một dạng, một cái đập ở ngực, ít có gián đoạn, cũng khó mà áp chế. Vô hình chung, thật giống như có vật gì đem bọn họ giam cầm tại chỗ. Đôi chân quên chính mình muốn đi về phía trước đi sứ mạng, đình công một dạng không muốn di động. Đến bên cạnh có người giao lưu thanh âm càng lúc càng đại lúc, Ngu Vận mới đột ngột hồi thần, nàng thu hồi rơi ở Giang Hoành trên người ánh mắt, lanh lanh đạm đạm mà nga một tiếng, ngươi có thể nói thật. Giang Hoành cười, ta nói chính là nói thật. Hắn là thật cảm thấy, Ngu Vận cái bộ dáng này rất khả ái. Nàng trên người vô hình nhiều pháo hoa khí tức, giống như là hạ phàm tới thể nghiệm sinh hoạt tiên nữ một dạng, lúc trước một mực cao cao tại thượng, cho người một loại chân thực tồn tại, nhưng lại không như vậy rõ ràng cảm giác. Nhưng bây giờ không giống nhau, nàng có thất tình dục dụng, có rõ ràng hỉ nộ ai lạc. Ngu Vận từ nhỏ đến lớn, bị người khen quá nhiều nhất là xinh đẹp. Thật rất ít có người nói nàng khả ái. Khả năng là tướng mạo là minh diễm loại hình duyên cớ, đại gia nhắc tới nàng, trừ xinh đẹp đẹp mắt ở ngoài, rất hiếm có cái khác hình dung tử. Khả ái cái từ này, càng là có loại cùng bản thân nàng lạc lòng không hợp cảm giác. Cho nên mỗi lần nghe có người khen chính mình khả ái, nàng đều có thể so với nghe đến người khác nói chính mình xinh đẹp càng cao hứng. Khả ái ở nàng nơi này, là cao cấp nhất hình dung tử. Nghĩ tới đây, nàng mắt mày hơi cong, tựa như câu một huyền trang quyết. Kia ta miễn cưỡng tin ngươi một hồi. Nàng sân sân nhìn Giang Hoành một mắt. Cái nhìn này, nhường Giang Hoành lần nữa có tâm biên ý mã xung động. Hắn hầu kết hơi lăn, bị người đáp lời, vậy trước tiên cảm ơn Ngu lão sư. Hai người từ siêu thị rời khỏi, chạy xe đi trước điểm mục đích. Nguyên bản, Ngu Vận kế hoạch là mang Giang Hoành đi phụ cận một tòa núi cao nhìn nhật xuất. Nay tòa núi cao còn có thể thuê cái lều vải hạ trại, thuận tiện nhìn nhật xuất du khách ngủ ngon giấc. Chỉ là nàng không nghĩ, tòa này chứ danh địa điểm du lịch núi, gần đây ở thi công sửa đường. Ban ngày du khách nhiều, chỉ có thể buổi tối khởi công. Cho nên gần một tháng trong, buổi tối đều không đối ngoại mở ra. Lần nữa về đến trong xe, Ngu Vận buông tay nhìn hướng Giang Hoành, xin lỗi. Giang Hoành không cảm thấy này có cái gì hảo xin lỗi, hắn ngẫm nghĩ sẽ, ngu lão sư, nghĩ không muốn đổi cái địa phương nhìn nhật xuất. Ngu Vận khẽ run, nào. Giang Hoành, còn có tinh thần lái đi bờ biển sao? Nam thành có biển, chỉ là từ thành phố đi bờ biển, cần thượng cao tốc, chạy xe hơn 2 cái giờ đại khái có thể đến. Ngu Vận ánh mắt sáng lên, cười nói, ngươi chờ một hồi mời ngu lão sư uống ly cà phê, nàng liền có tinh thần mang ngươi đi bờ biển. Hai người vòng về, hướng cao tốc đi. Đến bên đường nghỉ ngơi lúc, Giang Hoành còn thật đi cho Ngu Vận mua một ly cà phê nóng. Ngu Vận cũng không cùng hắn khách khí, chậm rãi khoan thai uống xong, mới cùng hắn tiếp tục hướng bờ biển đi. Mùa đông bờ biển, người vốn đã thiếu, chớ nói chi là buổi tối. Cái điểm này, đại khái chỉ có Ngu Vận cùng Giang Hoành như vậy không tìm được chuyện làm người, mới có thể qua tới thổi gió biển. Vừa xuống xe, Ngu Vận liền bị gió thổi lùi lại 2 bước. Giang Hoành tay chống ở nàng sau eo, giọng nói hiệp có ý cười, làm sao tối nay liền gió cũng khi dễ ngu lão sư. Ngu Vận dừng lại bước chân, nâng mâu liếc hắn một mắt, quả thật, không đơn thuần là phòng, liền học sinh cũng khi dễ nàng. Giang Hoành vắng lặng, ta nào có, ngươi có. Ngu Vận rất không nói lý, muốn không muốn lại đi về phía trước đi. Giang Hoành nhìn nàng, trầm ngâm chốc lát nói, đi có thể, đợi một lát. Thử. Ngu Vận kinh ngạc. Giang Hoành thuận thế sờ một cái nàng tay, ngươi không lạnh. Ngu Vận hôm nay mặc là một món ngắn khoản màu trắng vũ nhung phục, ở thành phố còn hảo, nhưng lúc này bị gió biển thổi, hậu chi hậu giác là có chút lạnh. Một chút một chút. Nàng nhớ tới, cốp sau thật giống như có áo choàng, ta đi lấy một món. Giang Hoành, ta đi. Nhưng ở đi cho Ngu Vận cầm áo choàng lúc trước, hắn ngón tay thon dài trước chạm tới màu đen vũ nhung phục khóa kéo. Ở Ngu Vận nhìn soi mói, hắn đem áo khoác cởi xuống, cường thế mà bọc ở Ngu Vận trên người. Ngu Vận kinh ngạc, nhìn hắn rút đi vũ nhung phục sau mặc trên người đơn bạc quần áo, không ngừng bận rộn nói, ngươi làm sao? Ngươi không lạnh à? Giang Hoành tóc bị gió biển thổi đến có chút mất trật tự, lại khó hiểu nhiều một chút tùy tính cảm, không lạnh. Hắn thanh âm trầm thấp, ngươi ăn mặc. Ngu Vận, không cần. Nàng cau mày, theo bản năng nghĩ cởi quần áo hạ còn cho hắn, bị Giang Hoành đè lấy, ta đi lấy áo choàng, cầm tới ngươi lại đem quần áo còn cho ta. Ngu Vận nhìn hắn thần sắc kiên định hình dáng, tự biết chính mình không thuyết phục được hắn, chỉ có thể xóa bỏ. Nàng thúc giục, vậy ngươi mau đi. Giang Hoành, đứng tại chỗ đừng động. Biết. Xe ngừng ở bên đường, Giang Hoành xoay người hướng bên kia chạy. Bọn họ hai người nơi ở bãi biển vị trí hai bên, có hải đăng, cũng có ven đường treo thật cao đèn đường. Đèn đường quang còn tính sáng rỡ, chiếu sáng này một phiến khu vực. Ngu Vận nhìn Giang Hoành đi xa bóng lưng, đột nhiên cảm thấy một cá nhân đứng ở chỗ này có chút lạnh canh, có điểm cô đơn. Nàng phát nửa phút đốc, lấy điện thoại di động ra gọi thông Giang Hoành điện thoại. Điện thoại rất mau bị cách đó không xa người tiếp thông. Uy. Hắn thanh âm xen lẫn gió biển thổi vào nàng lỗ tai. Ngu Vận hít hít mũi, thấp giọng hỏi, Giang đồng học, Ngu lão sư bây giờ muốn làm cái chuyện, cần ngươi đồng ý một chút. Giang Hoành mới vừa đi tới bên xe, lộ ra bóng đêm quay đầu, cùng nàng xa xa nhìn nhau, cái gì? Ngu Vận, ta không nghĩ đứng tại chỗ chờ ngươi qua tới. Giang Hoành sửng sốt. Ngu Vận nói thật, nơi này có điểm lạnh, ta có thể hướng ngươi bên kia đi một chút sao? Đối diện đống nhiên an tĩnh lại. Ngu Vận mượn mông lung bóng đêm nhìn hướng hắn, cũng không thúc giục hắn trả lời. Quá một hồi lâu, Giang Hoành thanh âm mới lần nữa chuyển tới nàng lỗ tai, có thể. Ngu Vận ứng tiếng nói kia ta qua tới. Nhưng ở bước ra bước đầu tiên trước lại không quên cùng hắn cường điệu, vậy ngươi nhớ ác, Ngu lão sư hôm nay có nói chắc chắn. Chương 28, người đăng, ảnh phạm 219 nghe đến nàng lời này, Giang Hoành khẽ cười một tiếng, dung túng phụ họa, nhớ được. Hắn nhớ, nàng là đạt được hắn đồng ý, mới không tại chỗ chờ hắn. Nghĩ đến một điểm này, Giang Hoành cổ họng đống nhiên trở nên khô khốc, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn hướng không xa chiều chính mình đi tới người, lần nữa có nào đó xung động. Đem cốp sau cửa xe mở ra. Giang Hoành trước tiên tìm được Ngu Vận nói áo choàng, hắn đem áo choàng cầm ở trong tay, đem xe lần nữa khóa lại. Sải bước mà chiều nàng đi tới. Lại một lần, Ngu Vận bị quăng vào một cái lôi cuốn khí lạnh ôm ấp. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoành lạnh lạnh ngón tay liền nắm được nàng sau gáy, gấp không đợi được mà hôn nàng. Nụ hôn này, so ở cửa trường học cái kia càng làm cho người tâm động. Hắn khí tức nóng bỏng, mang theo hắn cái tuổi này có trùng kính cùng tính công kích. Loại công kích này tính, không thể nghi ngờ là đâm người. Ngu Vận là cái nhìn như tính tình rất nhạt, nhưng trong xương là ly kinh phản đạo người. Nàng không có người khác nhìn như bệnh hoạn. Nàng thích hết thảy, đều không phải theo quy củ, không phải thành thật bổn phận, nội liễm kiềm tốn. Tương phản, nàng càng thích cảm giác mới mẻ, thích kích thích, thích có va chạm tình cảm mãnh liệt sinh hoạt. Giang Hoành ngậm nàng môi trùng trùng mút vào, liếm chỉ. Ngu Vận theo bản năng há miệng, mặc cho hắn đầu lưỡi ra vào. Hai người khí tức triền miên ở cùng nhau, gió biển thổi vào lúc cũng không cảm giác được bất kỳ lạnh lẽo, bởi vì bọn họ thân thể ở nóng lên, đang nóng lên. Nguồn nhiệt không ngừng hướng truyền ra ngoài đường, xuyên thấu qua đơn bạc cùng dày chắc quần áo, chọc thủng trở ngại giống nhau, truyền đạt đến đối phương trên da thịt, để cho đối phương da thịt dính thượng chính mình khí tức, dính thượng chính mình nhiệt độ cơ thể. Hai người lần này hôn, kéo dài thời gian so Ngu Vận tưởng tượng càng dài. Ở nàng chân như nhũn ra lúc, Giang Hoành ôm nàng lên, treo ở chính mình trên người. Hắn thật giống như có không dùng hết khí lực, tới cùng chính mình cùng hưởng. Kết thúc lúc, hai người khí tức đều có chút không ổn. Ngu Vận miệng to mà hô hấp, hai gò má cũng có Giang Hoành thổ lộ qua tới nóng bỏng hô hấp. Hai người mượn ánh trăng ánh sáng nhạt, nhìn đối phương giờ phút này hình dáng. Giang Hoành môi dính vào nàng son môi, trở nên hồng hào hấp dẫn. Mà Ngu Vận son môi hoa, nhìn qua cũng không tốt hơn chỗ nào. Im hơi lặng tiếng đối mặt hồi lâu. Ngu Vận có chút không chịu nổi Giang Hoành sáng quắc ánh mắt, rời đi chỗ khác mắt nhìn hướng nơi khác, đem ta để xuống đi. Nàng nói nhỏ, ngươi đừng bị cảm. Giang Hoành chầm chậm đáp lời, chiếu làm. Ngu Vận đem áo choàng phụ thêm, đem vũ nhung phục còn cho hắn. Hai người quay đầu nhìn hướng quần quần sóng biển, thưởng thụ giờ phút này khó có yên tĩnh không khí. Một hồi lâu, Ngu Vận mới nói, ngươi làm sao không hỏi ta tối nay cùng ai hẹn ăn cơm? Giang Hoành hơi lăng, biết nghe lời phải, bây giờ hỏi vẫn còn kịp sao? Ngu Vận liếc hắn một mắt, muốn đổi từ biệt thời gian, vậy khẳng định là không còn kịp rồi. Nhưng hôm nay Ngu lão sư không người chia sẻ, có thể nói cho ngươi. Giang Hoành cong môi. Ngu Vận, cùng ta trước kia lão sư. Giang Hoành nhướng mày, cơm ăn không vui vẻ. Con hảo. Ngu Vận cùng hắn sóng vai đứng, thanh âm rất nhẹ, sư công chủ nghệ lại tiến bộ, thức ăn làm thực sự hảo. Giang Hoành nhừ một tiếng, bắt lấy trọng điểm, ăn ít nhiều. Ngu Vận nâng mắt, không nhớ được, bất quá ta biết. Nàng chớp chớp mắt nói, ta có chút đói. Giang Hoành mở ra, thật sự. Ân. Ngu Vận hướng xe bên kia chỉ, đem lẩu tự nóng nấu đi, như thế nào? Vừa mới ở siêu thị lúc, nàng là thật cầm hai cái lẩu tự nóng. Giang Hoành không ý kiến. Đem lẩu tự nóng nấu xong, hai người khó hiểu ngồi về trong xe bắt đầu ăn bữa ăn khuya. Gió biển gào thét mà quá, mở một kẽ hở cửa sổ xe có thể nghe thấy bên ngoài lảo đảo muốn ngã phong thanh, cũng có thể nghe thấy sóng biển quần quần thanh âm. Nhưng kỳ diệu, bọn họ lúc này đều rất tĩnh. Ăn xong lẩu tự nóng, Ngu Vận cảm thấy chính mình cũng trở nên ấm không ít. Nàng nghiêng đầu nhìn hướng Giang Hoành, còn đi xuống sao? Giang Hoành, nhìn ngươi. Ngu Vận suy tư mấy giây, ta còn không thể nghiệm qua đêm khuya ở bờ biển đạp hạt cát, chúng ta đi một vòng lại trở về. Giang Hoành nói hảo. Với bạn, hai người ăn no tiêu thực. Dây không thể làm ướt, Ngu Vận cùng Giang Hoành không dám kề biển quá gần. Hai người chỉ ở bên cạnh bãi cát đi sẽ, thổi sẽ gió lạnh. Lần nữa vòng về trong xe lúc, Ngu Vận tâm tình trở nên rất hảo. Nàng thần thái sáng láng nhìn hướng Giang Hoành, nói, chúng ta bây giờ đi quán rượu, ngủ một hồi lại tới nhìn nhận xuất như thế nào. Giang Hoành gật đầu. Bờ biển phụ cận liền có rất nhiều quán rượu. Thời gian này cũng không phải mùa du lịch, Ngu Vận chọn một tầm mắt tốt nhất quán rượu sang nhất làm vào ở. Ngu Vận trực tiếp đặt căn hộ, nàng không quá yêu ở quán rượu, cho nên mỗi lần ở đều muốn ở thoải mái nhất. Vào phòng, Ngu Vận cùng Giang Hoành nói tiếng, liền sách vừa mới ở dưới lầu siêu thị mua dùng một lần đồ dùng vào phòng tắm. Nàng hơi có chút mệt, buồn ngủ. Chờ Ngu Vận rửa mặt xong ra tới lúc, Giang Hoành nói cho nàng, Diệp Giao tỷ đánh ngươi mấy cái điện thoại. Hắn nói, ta tiếp cái nói ngươi ở tắm rửa. Nguyên bản, Giang Hoành là không nghĩ tiếp, nhưng điều Diệp Giao liên tục đánh tận mấy cái, hắn sợ có việc gấp, cho nên tiếp. Ngu Vận sửng sốt, nàng có nói chuyện gì sao? Giang Hoành lắc đầu. Ngu Vận sáng tỏ, đi lấy chính mình đang ở sạc điện thoại, ta cho nàng hồi cái. Ngu Vận điện thoại vừa gọi thông, đối diện liên tiếp. Tiểu Diệp Giao sốt ruột thanh âm chuyển tới, hôm nay không phải công tác ngày sao? Ngươi làm sao cùng Giang Hoành ở cùng nhau? Ngu Vận ừ một tiếng, không trả lời thẳng nàng cái vấn đề này, ngươi cho ta gọi điện thoại liền muốn hỏi cái này. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Diệp Giao hừ nhẹ, ngươi gần nhất hai ngày này có phải hay không thượng bị bù? Ngu Vận hơi khựng, mơ hồ đoán được nàng muốn cùng chính mình nói gì. Nàng nhấp môi dưới, làm sao? Nghe nói như vậy, Tiểu Diệp Giao rất tức giận mà nói, xế chiều hôm nay, tôi cười cười đón nhận một cuộc phỏng vấn. Vậy mà nhắc tới ngươi, ngươi biết chuyện này sao? Ngu Vận còn thật không biết. Nàng buổi trưa lúc là có nhìn thấy cùng Tô Cười Cười có quan hot sẽ ấp, nhưng không phải Kiều Diệp Giao nói cái này. Nàng nhìn thấy là Tô Cười Cười muốn đi vũ đạo tiết mục khi giám khảo. Ngu Vận trong mắt lóe lên, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, tâm trạng không có thường ngày thời điểm như vậy không thoải mái cùng phiền muộn. Nàng nhắc ta cái gì? Nàng không phải muốn đi cái kia cái gì vũ đạo thi đấu khi giám khảo sao? Kiều Diệp Giao báo cho, sau đó ký giả phỏng vấn nói, nàng có hay không có cái gì mong đợi nhìn thấy vũ đạo biểu diễn. Nghe vậy, Ngu Vận khẽ cắn môi, lại khái có thể đoán được Tô Cười Cười sẽ nói cái gì cách hướng chính mình. Nàng mỉm cười, thờ ơ nói, sau đó nàng nói mong đợi ta xuất hiện như vậy mà nói. Sắp xỉ. Tiểu Diệp Giao tức giận nói, nàng mong đợi vũ đạo học viện các niên đệ niên muội xuất hiện, cũng mong đợi đồng học xuất hiện. Tiểu Diệp Giao từng chữ từng câu thuật lại, nàng biểu trong biểu khí mà nói, nàng gần nhất nhìn thấy trước kia bạn học cũ nhảy một chi vũ, cảm thấy nàng có chút đáng tiếc, có thể mà nói, nàng hy vọng vị này đối vũ đạo có chút không thạo bằng hữu có thể ghi danh tham gia thi đấu. Nàng lúc đi học cảm thấy này đồng học ở vũ đạo phương diện cực kỳ có thiên phú, không khiêu vũ rất đáng tiếc, nàng còn cảm thấy ngươi nếu là tham gia thi đấu, nói không chừng có thể cầm thưởng. Nói đến đây, Tiểu Diệp Giao đã cắn răng nghiến lợi, nàng cũng xứng. Nàng tức giận nói, Tô cười cười cái này hàng giả cũng xứng nói loại này lời nói. Tiểu Diệp Giao khi đến miệng không lựa lời, ban đầu nếu không phải ngươi nhìn nàng đáng thương không cùng nàng tính toán, nàng có thể đi tới hôm nay bước này. Nghe Tiểu Diệp Giao phát tiết xong, Ngu Vận Tâm thái hòa nhã ừ một tiếng, ngươi chửi giỏi lắm. Tiểu Diệp Giao, ngươi liền chỉ muốn nói cái này. Ngu Vận, bằng không ta nên nói cái gì? Tiểu Diệp Giao nơi cổ họng một nghẹn, thực ra cũng không biết nàng nên nói cái gì. Nàng nhấp nhấp môi, ấy nấy mà hỏi, ta có phải hay không lại câu khởi ngươi chuyện tương tâm? Thực ra nàng cũng không nghĩ nhắc cái này người, nhưng chính là sinh khí, thật sự là quá thảo luận Tô cười cười lần đó âm dương bạch khí. Ngu Vận bật cười, không có. Nàng trấn an Tiểu Diệp Giao, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thực ra ta còn thật cao hứng ngươi nói cho ta những cái này. Có ý gì? Tiểu Diệp Giao không hiểu. Ngu Vận, ta hôm nay đi từ lão sư nhà ăn cơm. Tiểu Diệp Giao đột ngột kịp phản ứng, ngươi đáp ứng tham gia vũ đạo so tài. Không tính đáp ứng, bất quá ta cự tuyệt nàng đề cử. Nàng nhìn hướng ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường chân trời không ngừng quần quật đánh lui sóng biển, ôn thanh nói, ta cần lại suy nghĩ một chút. Tiểu Diệp Giao ánh mắt sáng lên, liền nói ngay, vậy ngươi nghĩ xong cùng ta nói, ngươi nếu là nguyện ý tham gia, ta nhất định cho ngươi tìm một đám trong vòng người cho ngươi cố lên cổ động. Ngu Vận dở khóc dở cười, kia cũng không cần thiết. Nàng cười giỡn nói, bạn nhất tham gia không cầm thưởng nhiều mất thể diện. Làm sao có thể? Tiểu Diệp Giao đối nàng phá lệ có tự tin, ngươi chỉ cần lên đài, cúp liền biết ngươi Ngu Vận cái tên. Ngu Vận. Hai người trò chuyện một hồi, xác định Ngu Vận tâm tình không có rất kém cỏi sau, Tiểu Diệp Giao mới tặc hề hề mà chuẩn bị cúp điện thoại. Cúp điện thoại trước, nàng không quên thu bị cười, không quấy rầy ngươi cùng Giang Hoành đệ đệ tuyệt vời ban đêm, ta đi ngủ lạc. Cúp điện thoại, Ngu Vận ở cửa sổ sát đất trước ngẩn người một hồi. Thằng đến sau lưng có quen thuộc đàn mục hương tấn công tới, nàng mới rút về chính mình suy nghĩ. Giang Hoành mượn quán rượu tông màu ấm quang nhìn nàng, trầm mặc dây lát hỏi, tâm tình tại sao lại trở nên kém? Hắn nâng tay đạn hạ Ngu Vận chán, nghiêm túc nói, nếu sớm biết Diệp Giao tỷ điện thoại sẽ nhường ngươi như vậy không vui vẻ, ta liền không nói cho ngươi. Ngu Vận trong mắt lóe lên, thẳng tắp nhìn hắn, ta nhìn giống như là dáng vẻ không vui. Không phải giống. Giang Hoành kéo nàng đến sofa ngồi xuống, là chính là. Ngu Vận không lời, có chút bất ngờ hắn đối tâm tình mình biến hóa như vậy nhạy cảm. Ngu Vận cũng không biết, khi ngươi đâm đâm cánh tay hắn, vậy ngươi cho ngu lão sư thả cái TV. Nàng bây giờ cần gấp một điểm ngoại giới thanh âm. Giang Hoành lớn tiếng, chỉ là hắn cùng Ngu Vận đều không nghĩ đến, TV vừa mở ra, ánh vào hai người mi mắt sẽ là Tô cười cười gương mặt đó. Ở trước mắt giờ khắc này, Ngu Vận bừng tỉnh minh bạch một cái đạo lý. Có lúc người xui xẻo, ai cách thứ ngươi ngươi liền sẽ thấy ai. Giang Hoành trước tiên nghĩ đi đổi đài, Ngu Vận đè lại hắn tay, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy nàng lớn lên cùng ta giống sao? Giang Hoành ánh mắt ở Tô cười cười trên mặt đỉnh trệ mấy giây, rời đến Ngu Vận gương mặt. Vừa mới bắt đầu, Ngu Vận còn có thể rộng rãi hào phóng tiếp nhận hắn quan sát. Nhưng Giang Hoành quả thật nhìn quá lâu, nàng có chút không chịu nổi. Nàng nhíu mày lại, có chút không quá cao hứng, cái vấn đề này như vậy khó trả lời sao? Ngươi muốn suy nghĩ lâu như vậy? Giang Hoành im lặng, thấp hỏi, Ngu lão sư, ngươi thị lực năm, không thật không phải là gạt người. Ngu Vận sửng sốt giây lát, lập tức minh bạch qua tới hắn lời này ý tứ. Nàng liếc hắn một mắt, thử nhẹ nói, không phải. Giang Hoành một cười, đem nàng túm vào trong ngực, nghiêm túc nhìn kỹ, hai người lớn lên cùng giống. Nga. Giang Hoành, liền như vậy. Ngu Vận mờ mịt, ta còn muốn nói nữa điểm cái gì khác sao? Giang Hoành nghĩ nghĩ, do xét tính mà hỏi, trước kia có người nói qua các người giống? Hắn hỏi chính là trước kia. Giang Hoành thông minh chuyện này, Ngu Vận sớm đã biết. Hắn sẽ biết hai người có trước kia dính dấp, cũng không kỳ quái, bởi vì nàng cái này người ở đụng phải Tô cười cười lúc, tổng là trở nên bật lại biến yếu. Rõ ràng nàng từ nhỏ đến lớn đều không phải như vậy cá tính người. Ngu Vận trầm mặc một hồi, gật gật đầu, hai chúng ta bạn học thời đại học, vừa lúc lên đại học không có người nói, sau này nói người hơi hơi nhiều một chút. Lại sau này, mọi người đều là nói nàng lớn lên giống Tô cười cười, mà không phải là nói Tô cười cười lớn lên càng ngày càng giống nàng. Giang Hoành đuốt đuốt nàng lời này ẩn sâu câu chuyện, đại khái hiểu một ít. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, "Ngu lão sư, người đây coi như là cùng ta chia sẻ bí mật sao?" Ngu Vận vừa nghĩ nói không tính đi, nhưng lời đến bên miệng, nàng lại sửa lại, "Đối à, ngươi có hay không có cái gì bí mật muốn cùng ta chia sẻ?" "Thật giống như có." Giang Hoành đưa tay, đem nàng dính ở trên môi tóc đẩy đến sau tai, "Ngươi làm sao không hỏi lần trước ta vì cái gì sinh khí?" Ngu Vận chớp mắt, "Lâu Nguyệt Hồ lần đó." Giang Hoành gật đầu. "Vì cái gì?" Ngu Vận cũng rất biết điều hỏi. Giang Hoành ngẫm nghĩ sẽ nói, "Ta ca trước kia cũng cùng ta nói quá một dạng mà nói." Ngu Vận ngơ ngẩn, đột nhiên liền không muốn biết đáp án. Giang Hoành nhìn nàng, thần sắc rừng rưng, ngữ khí yên ổn, nhưng hắn cũng đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền lại cũng không nhìn thấy hắn. Hắn trực tiếp từ bọn họ sinh hoạt trong dần biến mất. Ngu Vận cổ họng phát sát, làm. Nàng nuốt, muốn nói điểm cái gì, nhưng cũng không nói ra được gì. Nàng kinh ngạc nhìn giờ phút này Giang Hoành, tự nhiên sinh ra đau lòng cảm. Lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Căn hộ phòng khách yên tĩnh, chỉ có thanh âm của TV truyền ra. Khoảnh khắc. Giang Hoành thấp cười tươi miệng, làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đau lòng ta. Ngu Vận hồi thần, nhìn hắn đắc ý tiểu biểu tình, liếc hắn một mắt nói, kia ta không bằng đau lòng chính mình. Ân. Giang Hoành rất đồng ý nàng cái này lời nói, đem Ngu Vận ôm vào chính mình trong ngực ngồi, giọng nói trầm trầm nói, Ngu lão sư nhớ chính mình hôm nay nói lời nói. Hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói, về sau đa nghi đau chính mình, đối chính mình hảo điểm. Nghe vậy, Ngu Vận cố ý nhìn hắn, làm sao? Giang đồng học không đau lòng Ngu lão sư? Đau lòng? Giang Hoành đem nàng tay để xuống ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, nó bây giờ đang ở đau lòng, Ngu lão sư có cảm nhận được sao? Ngu Vận vắng lặng, nàng trong mắt lóe lóe, nhìn hắn. Nàng lại một lần tăng thất năng lực nói chuyện. Quá một hồi lâu, Ngu Vận mới cứng rắn nói đổi chủ đề, ngươi nói chúng ta hôm nay cái này tính là bí mật của sao? Giang Hoành phút chốc cười cười, một nửa đi. Ngu Vận cười, chống cằm nói, kia ta mới vừa bí mật, thực ra vẫn chưa nói hết. Giang Hoành nhướng mày. Ngu Vận nhìn hắn, cười khanh khách hình dáng, nhưng ta còn chưa nghĩ ra làm sao nói phía sau. Không gấp. Giang Hoành nói, chờ Ngu lão sư nghĩ xong lại cùng ta chia sẻ. Hắn nói, ta có thể chờ. Ngu Vận dừng lại. Đông Dương, Giang Hoành đống nhiên điều chỉnh nàng tư thế, nhường nàng trực diện tivi. Hắn túi đầu, nóng bỏng khí tức dán ở nàng bên hai, cùng nàng đều nhìn về phía tivi thượng người, chậm rãi nói, Ngu lão sư, ta còn nghĩ cùng ngươi nói một cái chuyện. Ngu Vận tim đập chậm nửa nhịp, cái gì? Giang Hoành khẽ hôn nàng lỗ tai, giọng nói lưu luyến câu người, ngươi so nàng đẹp mắt quá nhiều, nói các ngươi giống người, đều hẳn đi nhìn nhãn qua. Chương 29, người đăng, ảnh phạm 219 bởi vì Giang Hoành câu này đơn giản lấy lòng nàng mà nói, nàng tâm tình chuyển tốt rất nhiều. Nay một đêm, Ngu Vận khó được ở bên ngoài cũng ngủ ngon giấc. Khả năng là bởi vì sâu trong nội tâm đã lặng lẽ đem một vài chuyện buông xuống, cũng có thể là bởi vì bên cạnh có cái nguồn nhiệt, ở này giá rét mùa đông, bất chi bất giác sấy nóng nàng lạnh lạnh tay chân, thậm chí nhường nàng lồng ngực cũng dần dần nóng lên nóng lên. Theo bản năng, Ngu Vận hướng nguồn nhiệt trong ngực chui. Tỉnh lại lúc, Ngu Vận còn có chút ngộng. Ngoài cửa sổ ánh nắng lộ ra lụa mỏng rèm cửa sổ chiếu vào, cho gian phòng thêm ánh sáng. Đã là buổi sáng. Ngu Vận vừa tỉnh ngủ, phản ứng hơi có chút chậm lụt. Chờ nàng kịp phản ứng chính mình ngủ qua nhìn nhật xuất tuyệt hảo thời gian lúc, Giang Hoành vừa bận từ phòng tắm ra tới. Hắn dậy sớm tắm, tóc lướt cách cách còn ở giọt nước, nước thuận hắn lập thể gương mặt đi xuống, dòng chảy đến cằm dưới, chìm vào đến hắn cổ. Sáng sớm nhìn thấy một màn này, Ngu Vận khó hiểu còn có chút khô miệng khô lưỡi. Nàng sợ run lên, đầu khi cơ một giây, ngươi làm sao không mặc quần áo? Hỏi xong, Ngu Vận đối thượng Giang Hoành ánh mắt. Nàng hơi khó xử, khi phản ứng chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Liên nàng cùng Giang Hoành quan hệ này, tắm không mặc quần áo căn bản không có nơi nào không đối. Nhìn nàng lúng túng thần sắc, Giang Hoành kéo khăn bông tùy ý lau tóc, ngựa khí thông thả, quên. Ngu Vận nga một tiếng, giả bộ ổn định, chúng ta bỏ lỡ mặt trời mọc. Ân. Giang Hoành nhìn nàng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ mặt nghiêng, trầm ngâm hồi lâu nói, lần sau lại tới. Ngu Vận không ý kiến. Nàng liếc nhìn thời gian, chợt nhớ tới Giang Hoành 10 điểm còn có khóa muốn thượng chuyện này, không ngừng bận rộn vén chăn lên xuống giường, người đem tóc thổi một chút đi. Vào phòng tắm trước, Ngu Vận cùng Giang Hoành nói câu, chúng ta chờ một hồi liền trở về. Giang Hoành nhìn nàng hốt hoảng bóng lưng, ổn định cũng dứt, không cần phải gấp gáp. Hắn nói, chúng ta lão sư lên lớp không điểm danh. Nghe vậy, Ngu Vận liếc nhìn hắn một cái, kia có thể không muộn đến liền tận lực không muộn đến. Giang Hoành. Nói đến đây, Giang Hoành bỗng nhiên đối nàng có chút hiếu kỳ, ngươi trước kia cút của sao? Ngu Vận nặng kem đánh răng tay một hồi, mi mắt thấp liễm, hàm hồ ừ một tiếng, khoáng quá. Tiếng nói rơi xuống, Ngu Vận trừng Giang Hoành một mắt, sửa sang lại chính mình suy nghĩ, nhưng đây không phải là ngươi hôm nay nghĩ trốn học lý do. Giang Hoành vắng lặng. Hắn không nghĩ trốn học. Nhìn Ngu Vận bộ dáng nghiêm trang, hắn có điểm nghĩ cười, được. Hắn cười phụ họa, ta không trốn học. Hai người đơn giản rửa mặt, thu thập đồ đạc xong sau, liền chạy xe trở về. Sợ Giang Hoành tới muộn, Ngu Vận mở tốc độ xe rõ ràng so lúc bình thường nhanh hơn chút, nhưng cũng ở chính mình có thể khống chế trong phạm vi. Đến Nam Khoa đại cổng trường lúc, vừa qua 9 giờ rưỡi. Giang Hoành liếc nhìn thời gian, nghiêng đầu nhìn nàng, có đói không? Ngu Vận trước mắt, ngươi nói. Giang Hoành, một chút. Ngu Vận nghĩ, ngươi từ cổng trường đi khu dạy học phải bao lâu? Giang Hoành dở khóc dở cười cho ra đáp án, chừng 10 phút đồng hồ. Ngu Vận nhướng mày, rõ ràng không quá tin, nàng biết Nam Khoa rất nhiều đại, nàng lần trước chỉ là từ bãi đậu xe đi sân bóng rổ, đều hoa 10 phút. Xác định. Giang Hoành nâng tay đạn hạ nàng chán, gật đầu nói, xác định. Nhìn hắn như vậy khẳng định, Ngu Vận tháo dây an toàn, kia liền đi ăn đơn giản điểm bữa sáng. Cửa trường học tiệm ăn sáng rất nhiều, đủ loại các dạng đều có. Bất quá đại đa số tiệm ăn sáng, trang hoàng đều rất cũ kỹ, cửa tiệm diện tích cũng không đại. Cái điểm này, vừa vặn vẫn là đuổi 10 điểm lên lớp các bạn học bữa sáng thời gian. Tần mấy tiệm người đều chật ních. Hai người xuống xe, Giang Hoành nhìn quanh nhìn một vòng, hỏi Ngu Vận nghĩ ăn cái gì. Ngu Vận nhìn, đối tiểu long bao có điểm hứng thú. Giang Hoành một cười, kia liền ăn tiểu long bao. Hai người đi qua lúc, chỉ có tiểu long bao cửa tiệm còn dư lại hai cái vị trí. Ngồi này. Giang Hoành nhìn Ngu Vận. Ngu Vận ở phương diện này cũng không bắt bẻ. Chỉ là ở ngồi xuống lúc trước, nàng kéo hạ người bên cạnh vào áo. Giang Hoành phối hợp túi lầu xuống, muốn nói cái gì. Ngu Vận nâng mâu, người đồng học sẽ tới hay không bên này ăn điểm tâm. Giang Hoành mở ra, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, để ý. Ngu Vận không trả lời thẳng, hỏi ngược một câu, ngươi không sợ bọn họ nhìn thấy ta? Giang Hoành hơi nghiêng đầu, nhìn nàng ngoắc môi, đoán tựa như nói, ta vì cái gì muốn sợ? Ngu Vận sửng sốt giây lát, cũng không khỏi hỏi hạ chính mình. Đối a Giang Hoành vì cái gì muốn sợ? Tuy nói hai người quan hệ là không như vậy có thể cầm đến trên mặt bàn tới nói, nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện được cái mình muốn, giữa hai người cũng không đề cập tới bất kỳ lợi ích dính dấp, chỉ là đơn thuần ăn uống nam nữ quan hệ, thật giống như là không cần thiết sợ. Nghiệm tới này, Ngu Vận lắc lắc đầu, là ta suy nghĩ nhiều. Giang Hoành biết nàng đang lo lắng cái gì, hắn không lưng, dán ở Ngu Vận bên tai nói, Ngu lão sư không sợ, Giang đồng học liền càng không có cái gì sợ hãi. Hắn sợ chính là nàng sẽ sợ. Sự thật chứng minh, Ngu Vận lo lắng là dư thừa. Hai người ngồi ở cửa tiệm ăn điểm tâm xong, cũng không gặp phải Giang Hoành một người bạn học. Ăn xong đồ vật, Ngu Vận chuẩn bị về nhà. Hai người đi tới bên xe, Ngu Vận thúc giục Giang Hoành đi lên lớp. Giang Hoành đứng tiếng, ở nàng mở cửa xe lúc, đột nhiên kêu nàng một tiếng, "Ngu Vận." Giang Hoành rất ít nghiêm trang kêu Ngu Vận cái tên, hắn phần lớn thời gian đều kêu Ngu Vận Ngu lão sư, ngẫu nhiên lúc ở trên giường, hắn cũng sẽ kêu hai tiếng tỉ tỉ kích thích Ngu Vận. Đột nhiên nghe thấy hắn kêu mình như vậy, Ngu Vận theo bản năng quay đầu. Mùa đông buổi sáng lúc nắng ấm không tính nhức mắt, tùy tùy tiện tiện mà bao phủ ở hai người trên người. Bọn họ ảnh tử bị kéo dài, Ngu Vận trong con người, rõ ràng ánh vào Giang Hoành mày kiếm, cùng kiên định trong mắt. "Thử." Nàng nhẹ giọng đáp ứng. Giang Hoành nhìn nàng, rất nhẹ mà cười một tiếng, nói, "Ngươi không giống bất kỳ người, ngươi là Ngu Vận, là độc nhất vô nhị Ngu Vận." Ngu Vận ngơ ngẩn. Giang Hoành nhìn nàng như vậy, thấp liếm trong mắt, ngoắc ngoắc môi nói, "Không được gì, trở về chú ý an toàn." Hắn ra hiệu, "Ta đi lên lớp, ngươi có chuyện cho ta tin tức." Về đến trong xe, Ngu Vận bên tai còn không ngừng vang trở lại Giang Hoành nói lời nói. Lời này Ngu Vận thực ra nghe qua rất nhiều lần, trước kia Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao ở biết có người nói nàng giống Tô Cười Cười lúc, tổng sẽ vì nàng giận dữ bất bình, bên mắng Tô Cười Cười bên nói nàng không giống Tô Cười Cười, muốn nói giống cũng là Tô Cười Cười giống nàng. Nhưng rất ít có nhân tượng Giang Hoành như vậy, trịnh trọng kỳ sự nói cho ngươi, ngươi không giống bất kỳ người, ngươi liền nói độc nhất vô nhị người, ngươi là Ngu Vận. Ngu Vận tự biên tự diễn đem lời này treo ở bên miệng lặp lại một hồi, nhịn không được bật cười. Có chút một mực trận ở ngực, đè ở trong lòng biến hữu, đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt. Nghĩ rõ ràng một ít đồ vật sau, Ngu Vận chạy xe về nhà. Đến nhà trước tiên, không ngủ mấy cái giờ Ngu Vận không chỉ không khốn, tinh thần còn phá lệ hảo. Nàng lục soát ra đài truyền hình công khai ghi danh liên kết, điểm vào đem chính mình tài liệu nhất nhất điểm vào. Bảo đảm không có bất kỳ bỏ sót sau, Ngu Vận trùng trùng thở ra một hơi, hai mắt một đóng, hạ quyết tâm một dạng điểm đưa ra. Ghi danh thành công này bốn cái chữ nhảy ra lúc, nàng một mực treo ở trong lòng mồ khối đá lớn dường như rơi xuống đất, lại thật giống như lần nữa cao cao treo treo lên. Trước mắt nàng, cũng không biết tương lai kết quả sẽ như thế nào. Nhưng vô luận là thành công vẫn là thất bại, nàng thật giống như đều có thể tiếp nhận. Càng huống chi, nàng sẽ không nhường chính mình thất bại. Và lại, đã nhiều năm như vậy, nàng là thời điểm đi lấy hồi thuộc về chính mình một ít đồ vật. Ghi danh chuyện này, Ngu Vận trước tiên cùng Dương Chi Ý Tiểu Diệp Giao nói tiếng. Nói xong, hai người ở trong đàn chen lấn vì nàng cố lên cổ động. Dương Chi Ý, chọn là lúc nào? Có thể có người xem sao? Ta muốn đi hiện trường cho người cố lên. Tiểu Diệp Giao, ta cũng phải đi. Người trước thời hạn nói cho ta thời gian, ta từ đoàn phim xin nghỉ cũng phải đi. Ngu Vận, chọn là sau nguyên đán, bất quá ta cảm thấy chọn hai người không cần thiết tới. Chờ ta tiến vào có thể thượng TV trận chung kết nói sau đi. Dương Chi Ý, kia ta bất kể, ta liền muốn bồi ngươi đi. Tiểu Diệp Giao, chính phải chính phải. Ngươi thi đấu, liền tính là chọn, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Ngu Vận trong chuyện này nói bất quá hai người, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Cho chuyện một chút, hai người hậu chi hậu giác nhớ tới hỏi nàng, vì cái gì đột nhiên hạ quyết tâm lần nữa tham gia vũ đạo thi đấu. Ngu Vận, cái này rất khó trả lời. Dương Chi Ý, vậy ngươi từ từ trả lời. Tiểu Diệp Giao, ngươi từ từ nói, chúng ta từ từ nghe. Ngu Vận. Thực ra Ngu Vận cũng không cảm thấy chính mình cái quyết định này rất đột nhiên, nhưng đứng ở Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao góc độ tới nói, là có như vậy một chút xíu. Chỉ là Ngu Vận chính mình nội tâm rất rõ ràng, từ gặp phải Từ Tĩnh ngày đó bắt đầu, nàng liền biết, chính mình vẫn là không bước qua vũ đạo đạo khảm này. Nàng đối vũ đạo yêu thích, trước sau như một. Lần trước cho Dương Chi Ý ghi vũ đạo video, cho Giang Hoành khiêu vũ lúc, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Lại đến ngày hôm qua, thực ra đi Từ Tĩnh nhà lúc ăn cơm, Ngu Vận liền làm tốt rồi sẽ bị nàng thuyết phục chuẩn bị. Nhưng Từ Tĩnh không miễn cưỡng nàng, nàng là thuộc về nhuận vật lặng im không tiếng cái loại đó. Lặng yên không một tiếng động kêu gọi nàng qua lại đối vũ đạo trí nhớ, nhường nàng ý thức được vũ đạo đối chính mình trọng yếu tính. Nếu như nói, Giang Hoành nói mấy câu nói kia là nhường nàng triệt để quyết định tham gia cuộc thi đấu này, kia Từ Tĩnh tìm nàng hai lần, tính là trước thời hạn nhường chính nàng cho chính mình hành động này làm trải chăn. Nàng bỏ qua không được vũ đạo. Càng huống chi, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không phải cái loại đó có thể chịu được người khác âm dương quái khí chính mình, còn không đánh trả người. Lời ít ý nhiều cho Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao nói xong, hai người đều biểu hiện lý giải, cũng vô cùng minh bạch. Các nàng rất biết rõ, Tô Cười Cười cùng Ngu Vận qua lại dính dấp, ở hai người nhìn tới, Ngu Vận chính là người quá hảo, mới có thể nhường Tô Cười Cười cái này người có thừa cơ lợi dụng. Nhưng cũng là bởi vì nàng hảo, các nàng mới có thể như vậy thích nàng, ủng hộ vô điều kiện nàng. Báo xong tên sau, Ngu Vận sinh hoạt đống nhiên trở nên bận rộn một ít. Mỗi ngày trừ đi vũ đạo phòng làm việc lên lớp sau, nàng thời gian còn lại cũng đều ngâm chỗ đó luyện vũ. Như vậy kéo dài mấy ngày, liền đến nguyên đán. Nguyên đán ngày này, Ngu Vận cùng Tiểu Diệp Giao đám người rối rít hiện thân, xuất hiện ở Dương Chi Ý tiệm mới khai trương địa phương. Nàng cùng Tiểu Diệp Giao đến thời điểm, Dương Úc một hàng người còn không tới. Tiểu Diệp Giao thần bí hề hề kéo nàng đến bên cạnh, bắt quái truy hỏi, Giang Hoành đệ đệ hôm nay qua tới sao? Không biết. Ngu Vận nói. Tiểu Diệp Giao trọn tròn mắt nhìn nàng, ngươi không cùng hắn hẹn. Nói đến đây, Ngu Vận còn có chút ngượng ngùng, nàng mấy ngày này bận bịu luyện vũ, đều không làm sao cùng Giang Hoành liên hệ. Ta gần nhất quá bận rộn, không liên hệ. Tiểu Diệp Giao nghẹn hạ, trên dưới quan sát nàng mấy lần, nhảy ra hai cái chữ, cha nữ. Ngu Vận. Nàng bưng ly nước uống một hớp, khoan thai nói ngươi chính mình đâu? Tiểu Diệp Giao, ta lại không cha người khác. Ta cũng không. Ngu Vận lực chứng trong sạch, ta cùng Giang Hoành vốn dĩ không phải cuối tuần. cũng không làm sao liên lạc. Phía sau lời này, nàng nói khó hiểu sức lực không quá chân. Đúng như dự đoán, nàng vừa dứt lời hạ, Tiểu Diệp Giao liền bắt được chỗ sơ hở, kia trước mấy ngày là chuyện gì xảy ra đâu? Nàng chống cằm, chăm chăm nhìn chăm chú nàng. Ngu Vận mặt không đổi sắc, bất ngờ. "Hử? Ngu Vận, ta bồi từ lão sư ăn cơm, địa phương vừa vặn ly Giang Hoành bọn họ trường học không xa." Nghe xong, Tiểu Diệp Giao móc điện thoại di động ra, khi Ngu Vận mặt mở ra bản đồ lục soát. Lục soát xong, nàng giơ trong bản đồ hiện ra khoảng cách, mờ mịt đặt câu hỏi, "6 cây số, ngươi cùng ta nói không xa." Ngu Vận gật đầu, "Vốn gì không xa a?" Tiểu Diệp Giao khẽ kéo môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ngu lại mỹ nhân, cần ta nhắc nhở ngươi một chuyện sao?" Ngu Vận trước mắt, "Cái gì?" Tiểu Diệp Giao lập tức cho nàng lôi chuyện cũ, "Một tháng trước, ta kêu ngươi ra cửa ăn cơm, liền ở cách ngươi nhà 2 cây số địa phương, ngươi cùng ta nói quá xa không nghĩ đi, sau đó ta xách ở trong tiệm bỏ túi bán bên ngoài, chúng ta tung tăng chạy mời ngươi ăn xong." Nàng quan sát Ngu Vận thần sắc, hơi hơi một hồi, "Cùng ta ăn cơm 2 cây số ngại xa, đi Giang Hoành trường học liền 6 cây số cũng không xa là sao?" Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Diệp Giao mà nói cơ hồ là từ trong kẽ răng bài trừ ra. An tính hồi lâu, Ngu Vận tự biết đối lý, thầm hực sờ một cái chóp mũi, giả bộ ngu nói, "Nguyên lai ngày đó ngươi tìm ta đi phòng ăn, khoảng cách ta nhà chỉ có 2 cây số à?" Tiểu Diệp Giao, nàng khẽ mỉm cười, cho Ngu Vận một cái tự mình lãnh hội ánh mắt. Ngu Vận bật cười, tựa vào nàng trên vai làm nũng, "Ai nha, ngày đó là thật sự không nghĩ ra cửa nhà." "Hừ." Tiểu Diệp Giao đem nàng đầu đẩy ra, "Ngươi liền lại trọng sắc khinh bạn một điểm đi, dù sao ta lại sẽ không bị thương." Ngu Vận cười, đang muốn lại nói điểm cái gì, trước nghe thấy Dương Úc thanh âm. Hai người đứng ở một bên, theo bản năng nâng lên mắt hướng cửa đi nhìn. Dương Úc cùng Giang Hoành mấy người xuất hiện ở cửa, Giang Hoành đứng ở nhất bên cạnh không nổi bật vị trí, nhưng có hiểu, hắn chỉ cần một xuất hiện, tất cả mọi người sự chú ý cũng sẽ ở trên người hắn. Rõ ràng hắn hôm nay ăn mặc cũng không nhiều đặc biệt, chỉ là đơn giản quần jean áo hủ tỳ đắp kiện màu đen áo khoác ngoài. Trình thể phối hợp nhìn qua có tia tia thành thục, nhưng lại có loại không có biện pháp nhường người coi nhẹ thiếu niên cảm. Ngu Vận một mực biết Giang Hoành là cái hành tẩu mắc áo, nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn là không bất ngờ sẽ bị kinh diễm ở kiểu Diệp Giao cũng là như vậy. Nàng nhìn hai mắt, góp Ngu Vận bên lỗ thai lẩm bẩm, "Giang Hoành đệ đệ không vào giới giải trí, là truy tinh nữ hải tổn thất." "Ngu Vận, kia hắn chắc chắn sẽ không vào." Tiểu Diệp Giao kinh ngạc, như vậy khẳng định. Ngu Vận gật đầu. Hai người chính nói, mấy người đã đến gần. Dương Úc mấy người chen lấn cùng Ngu Vận các nàng chào hỏi, một ngụm một cái chi ý tỷ Diệp Giao tỷ Ngu Vận tỷ. Khó hiểu, Giang Hoành thành cuối cùng một cái. Hắn chiều Dương Chi Ý gật đầu, thuận thế đem chính mình chuẩn bị quà khai trương đưa cho nàng. Dương Chi Ý rất là kinh hỉ, trước liếc nhìn Ngu Vận, mới tiếp nhận, "Cảm ơn Giang Hoành đệ đệ." "Nô hiếu, Chi Ý tỷ, chúng ta cũng có chuẩn bị." Nói, hắn cùng Quách Lai cũng đưa lên chính mình lễ vật. Dương Chi Ý cười, hết sức vui mừng, "Hảo, cảm ơn." Nàng hỏi, "Các ngươi có bạn gái không có?" Không đợi mấy người trở về đáp, Dương Chi Ý chỉ, "Có mà nói nếu không chọn bộ quần áo cho các ngươi bạn gái. Hôm nay Chi Ý tỷ mời khách, chọn chúng quần áo đều miễn phí." Tiếng nói vừa dứt, Nô Hữu không ngừng bận rộn nói, "Chúng ta không có, nhưng Giang Hoành có." Tuy nói Giang Hoành lúc trước nói cho bọn họ, hắn không yêu đương, nhưng liền hắn gần đây ở ký túc biểu hiện tới nhìn, Nô Hữu cùng Quách Lai Dương Úc ba người nhất trí cho là, hắn lâm vào vòng tình. Và lại, mấy người cũng không thể nói cho Dương Chi Ý các nàng, Giang Hoành không phải cùng người ở yêu đương, mà là bị người bao nuôi. Thoáng chốc, tất cả mọi người tầm mắt đều đến Giang Hoành trên người, liền Ngu Vận cũng không ngoại lệ. Tiểu Diệp Giao ngạc nhiên, cố ý hỏi, "Giang Hoành đệ đệ lúc nào giao bạn gái, làm sao không mang đến cho chúng ta nhìn nhìn?" "Nô Hữu, chúng ta cũng chưa từng thấy." Giang Hoành đối một đám ánh mắt tò mò, trắng trợn liếc nhìn bên cạnh Ngu Vận, đưa khi yên ổn, "Nàng hôm nay có chuyện." Quách Lai thích hắn, "Có chuyện gì a, hôm nay không phải nguyên đán nghỉ sao? Liên tính là đi làm, cũng có thể nghỉ ngơi đi." "Ân." Giang Hoành lão thần tại tại, thần sắc ổn định báo cho, "Nàng đi bằng hữu trong tiệm hỗ trợ." "Dương Úc, a." "Nô Hữu cái hiểu cái không, cái gì?" Quách Lai lớn gan suy đoán, "Chẳng lẽ bạn gái ngươi cũng có bằng hữu làm ở tiệm, hôm nay lưu lượng khách nhiều, cho nên đi hỗ trợ." Giang Hoành hơi khựng, đối thượng Ngu Vận ánh mắt cảnh cáo, "Thuận thế mà hạ, sắp xỉ là cái ý này." Nô Hữu tặc lưỡi, "Vậy cũng tốt, xem ra là chúng ta cùng bạn gái ngươi vô duyên." Nghe nói như vậy, Ngu Vận nhấp môi dưới, cứng rắn nói đổi chủ đề, "Các ngươi ăn điểm tâm chưa?" Lúc này vừa qua 10 điểm. "Dương Úc, ăn rồi." Hắn nhớ tới hỏi, "Các ngươi có phải hay không chưa ăn?" "Tiểu Diệp Giao, ngươi tỷ chưa ăn, chúng ta mua cho nàng đều lạnh." Dương Úc sửng sốt, không ngừng bận rộn nói, "Kia ta lại đi mua một phần." "Không cần không cần." Dương Chi Ý cự tuyệt, "Ta không quá đói, chờ một hồi cùng nhau ăn cơm trưa liền được." Dương Úc nhìn nàng, "Thật không ăn, thật không đói bụng." Dương Chi Ý liếc hắn mắt, "Ở này không việc gì mà nói, đi cửa cho ta chiêu đãi khách nhân đi." Nói đến đây, Dương Chi Ý cũng không cùng mấy vị đại nam sinh khách khí, "Giang Hoành đệ đệ, muốn không muốn giúp ta một cái bận?" Giang Hoành không giải. Dương Chi Ý ngượng ngùng cười một tiếng, "Ngươi cùng ngươi Ngu Vận tỷ cùng nhau đổi bộ hán phục ngồi trong tiệm khi pho tượng như thế nào?" Nghe vậy, Nô Hữu lòng háo thắng cực mạnh mà hỏi, "Chi Ý tỷ, ngươi tại sao không để cho ta khi pho tượng?" Dương Chi Ý còn chưa lên tiếng, tổng là rất thành thật Quách Lai đẩy đẩy mắt kính, "Nói thật, ngươi nhất định muốn biết còn hỏi." "Dương Úc, đúng vậy, ngươi nhìn nhìn ngươi cùng Giang Hoành thân cao kém tướng mạo kém liền biết ta tỷ vì cái gì chọn hắn." Nô Hữu cũng không thủy tinh tâm, hắn chỉ là rất không phục mà nói, "Kia ta cũng không có rất kém cỏi đi." "Là không kém." Quách Lai thành thật nói, "Chỉ là cùng Hoành ca so, kém đến có hơi nhiều." "Nô Hữu." Hắn nhìn mắt Giang Hoành, sâu xa nói, "Ta cũng nghĩ cùng Ngu Vận tỷ cùng nhau khi pho tượng." Nói đến đây, hắn tò mò, Chi Ý tỷ, bọn họ khi pho tượng xuyên hắn phục, là đồ tình nhân sao? Dương Chi Ý vốn là không nghĩ nhường hai người xuyên đồ tình nhân, nhưng Ngô Hữu như vậy một nhắc, nàng mắt liền sáng lên. Nàng vỗ tay, khen ngợi Ngô Hữu, ngươi đề nghị này khá vô cùng. Một điểm không bất ngờ, Ngô Vận cùng Giang Hoành các bị Dương Chi Ý nhét một bộ hán phục. Ngô Vận vốn chính là cho nàng tới lãng khách, đội bộ hán phục thượng thân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, chỉ là Giang Hoành bất động. Nghĩ tới đây, nàng nhìn hướng bên cạnh người, ngươi trước kia xuyên qua hán phục. Giang Hoành, không có. Bởi vì cái khác người còn ở, hai người đối thoại từ đầu tới đuôi tiết lộ ra một loại cảm giác xa lạ. Ngô Vận nga một tiếng, thấp giọng nói, nếu là không nghĩ xuyên, có thể cự tuyệt. Nàng nói nhỏ, Chi Ý cửa tiệm chủ đánh là nữ sinh hán phục. Giang Hoành dừng lại, thừa dịp cái khác mấy người ở nói chuyện phiếm lúc, nhanh chóng ghé vào nàng thai vừa nói câu, vốn là muốn cự tuyệt. Ngô Vận nhướng mày, vậy tại sao không? Giang Hoành rất nhẹ mà cười một tiếng, giọng nói thấp thấp, Ngô lão sư nghĩ cùng người khác xuyên kiểu tình nhân. Ngô Vận sử sốt, hoàn toàn không nghĩ đến hắn đáp án nguyên nhân sẽ là cái này. Nàng không lời, môi hơi động, chỉ là màu sắc tương tự hai bộ quần áo, thực ra tính không lên kiểu tình nhân. Bên hai chui vào lời này, Giang Hoành ánh mắt thật sâu nhìn Ngô Vận một hồi, không trả lời lại nữa. Ngô Vận tổng cảm thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt có điểm kỳ quái, còn chưa kịp nhiều nghĩ, trước bị Dương Chi Ý cho đẩy tới phòng thay quần áo. Không bao lâu, Ngô Vận đổi hán phục ra tới. Nàng không phải lần thứ nhất xuyên hán phục, Giang Hoành cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, Giang Hoành ánh mắt đều không khống chế được sẽ ở nàng trên người làm dư thừa dừng lại. Dương Chi Ý cho Ngô Vận nhét, là một bộ bạch lam sắc kiểu dáng thiết kế, nguyên liệu rất là phiêu dật, mặc vào có loại lâng lâng tiên nữ cảm giác. Ngô Vận dáng vẻ hảo, đặc biệt thích hợp loại này nhàn nhạt ôn nhu sắc điệu cùng giản lược kiểu dáng thiết kế, nổi bật nàng cả người phá lệ ưu nhã lại dừng, phá lệ hấp dẫn người. Ngô Vận tỷ ngươi cũng quá đẹp mắt. Nô Hữu cái thứ nhất ra tiếng. Quách Lai mấy người thâm biểu nhận đồng. Ngô Vận cười cười, bày tỏ đáp lại. Nàng nhìn hướng Giang Hoành, ra hiệu nói, ngươi đi đổi đi. Giang Hoành ừ một tiếng, ở trải qua Ngô Vận bên cạnh lúc, đột nhiên hướng trong tay nàng nhét một đồ vật. Ngô Vận sửng sốt, chờ Giang Hoành vào phòng thay quần áo sau, nàng thấp liếm trong mắt vụng trộm liếc mắt. Là một cái hình chữ nhật hẹp cái hộp nhỏ, không nhìn ra là thứ gì. Ngô Vận liếc nhìn đang nói chuyện mấy người, hướng ngóc ngách bên đi tới. Gỡ ra nhìn xong lúc, Ngô Vận lập tức lấy điện thoại di động ra cho còn ở phòng thay quần áo người phát tin tức. Ngô Vận, đây là cho ta lễ vật. Giang Hoành, ân. Ngô Vận, làm sao đống nhiên nghĩ? Tặng quà cho ta. Giang Hoành, không phải đống nhiên. Ngô Vận sửng sốt, còn chưa kịp tiếp tục đánh chữ hồi phục, Giang Hoành tin tức lần nữa qua tới, cho Chi Ý tỷ chuẩn bị mở tiệm lễ vật lúc chuẩn bị. Ngô Vận, nàng nhướng mày, nhưng ta không có tiệm mới khai trương. Cái tin tức này phát ra, Giang Hoành không trả lời lại. Sau một lát, Giang Hoành từ phòng thay quần áo ra tới. Dương Chi Ý cho Giang Hoành cầm hán phục, là một bộ màu sắc cùng chính mình tương tự lam bạch sắc kiểu đàn ông hán phục. Ngô Vận vốn cho là, giống Giang Hoành như vậy người cứng rắn, không thích hợp xuyên hán phục. Lại không nghĩ rằng, hắn mặc vào lúc khó hiểu cho người một loại lười biếng đại thiếu gia cảm giác. Cùng hắn kia trương cường tráng mặt làm so sánh, có loại kỳ lạ đánh vào cảm. Dựa, Ngô Hữu lần nữa cái thứ nhất ra tiếng, ngươi xuyên hán phục vì cái gì cũng có thể đẹp trai như vậy? Giang Hoành. Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao cũng đi theo khen Giang Hoành một phen. Quả nhiên người dáng rất đẹp trai, xuyên cái gì đều xoái. Khen xong, Giang Hoành cùng Ngô Vận bị an bài đến phía trước đi khi pho tượng. Đi qua lúc, Giang Hoành đống nhiên túi đầu cùng nàng nói một câu. Ngô Vận sửng sốt giây lát mới phản ứng được, hắn cùng chính mình nói chính là cái gì? Hắn trả lời nàng ở hẹn chặt thượng hỏi hắn vấn đề. Hắn nói, ta nghĩ. Hắn nghĩ tặng quà cho nàng, cho nên liền đưa. Chương 30, người đăng, ảnh phạm 219. Nếu như Ngô Vận là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nàng phỏng đoán, nàng hẳn sẽ rất dễ dàng bị Giang Hoành như vậy người cho bắt tù binh trái tim thiếu nữ. Không cái khác nguyên nhân, thật sự là Giang Hoành quá hiểu nữ hài tử. Nàng thường nhìn thấy một ít tương tự với nữ sinh ở luyến ái trong phân tích tâm lý. Đại đa số người cần, đều không phải thích người hoặc bạn trai hỏi thăm ngươi có cần hay không cái gì, muốn hay không muốn lễ vật. Đại đa số người muốn, là ngươi trực tiếp đem chính mình muốn, trực tiếp mua về tới đưa cho chính mình, mà không phải là khách sáo hỏi thăm. Có lúc bá đạo, cũng là một loại mị lực. Nhìn Giang Hoành lời ít ý nhiều hai cái chữ hồi phục, Ngô Vận thấp liễm mi mắt cười cười. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Giang Hoành, ngươi là nghĩ ta hôm nay liền đem ngươi tặng lễ vật đeo lên, vẫn là cất giữ tương đối hảo? Giang Hoành, đeo lên. Giang Hoành cho Ngô Vận tặng lễ vật, khó hiểu phù hợp nàng hôm nay hán phục ăn mặc. Hắn là cái sẽ dụng tâm chọn lễ vật người, Ngô Vận tuy không biết hắn cho Dương Chi Ý tiệm mới khai trương đưa cái gì, nhưng nàng suy đoán phải cùng hán phục tiệm nguyên tố là tương quan. Bởi vì Giang Hoành cho nàng đưa là một chi tụ sắc phẩm chất lóng chúc hình dáng cây trâm. Ngô Vận nhìn hắn hai chữ hồi phục, không có cự tuyệt. Nàng đổi hán phục, bản thân cũng là muốn làm cái đơn giản tạo hình. Nghĩ tới đây, Ngô Vận hướng trong tiệm duy hai lượng cái làm trang điểm địa phương đi. Đi thời điểm, nàng thuận tiện kêu một tiếng sẽ buộc tóc Tiểu Diệp Dao. Nay vừa hô, không đơn thuần Tiểu Diệp Dao qua tới, liền mang Dương Úc mấy cái người cũng đều qua tới. Diệp Dao tỷ, Nô Hữu tò mò, Ngô Vận tỷ muốn làm kiểu tóc, kia Giang Hoành muốn không muốn? Hắn còn thật nghĩ nhìn Giang Hoành làm cổ đại tạo hình. Tiểu Diệp Dao liếc nhìn Ngô Vận, không tiếng động hỏi, người nghĩ không muốn xem? Ngô Vận nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng cảm thấy để cho Giang Hoành xuyên hán phục đã đủ làm có hắn, các nàng không thể được voi đòi tiên. Tiểu Diệp Dao, không cần đi, nam sinh tạo hình có làm, Giang Hoành xuyên hán phục là được rồi. Nói đến đây, nàng mắt sáng sáng nói, chờ một hồi ta cho hai ngươi chụp mấy tấm hình cho Chi Ý làm tuyên truyền a. Nhìn thấy xoáy ca mỹ nữ, tiệm chúng ta lượng tiêu thụ ngạch tuyệt đối bạo nổ. Ngô Vận đối chụp hình không ý kiến, nhưng nàng mơ hồ có nhận ra được Giang Hoành không phải cái thích chụp hình người. Ngươi hỏi hỏi Giang Hoành. Nghe đến nàng mà nói, Giang Hoành hất lên mí mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, Ngu Vận Tỷ có thể ta liền có thể. Nô Hữu không giải, thích hắn một tiếng, làm sao, Ngu Vận Tỷ không thể, ngươi liền không đáp ứng chụp hình cho Chi Ý Tỷ làm tuyên truyền. Giang Hoành không lý hắn. Tiểu Diệp Giao ở bên cạnh cười, xem diễn thái độ, ngươi Ngu Vận Tỷ không thành vấn đề. Nàng trọng điểm cường điệu, là hắn Ngu Vận Tỷ. Ngu Vận cùng Giang Hoành không bất ngờ nghe ra Tiểu Diệp Giao mà nói ngoài chi âm, hai người mượn cái gương, tầm mắt có đan sen. Rất mau, Ngu Vận dẫn đầu rời đi ánh mắt. Giang Hoành nhìn nàng né tránh hình dáng, đầu mày nết nết lên. Không bao lâu, Ngu Vận tạo hình làm hảo. Thực ra Tiểu Diệp Giao chính là đem nàng tóc thật đơn giản mâm lên, trên bàn liền có không ít phối hợp hán phục cây châm, có hàng không bán cũng có đồ bán. Tiểu Diệp Giao đang chuẩn bị đi chọn một chi cho Ngu Vận cắm vào lúc, nàng trước lấy ra Giang Hoành đưa cho nàng lễ vật. Tiểu Diệp Giao sửng sốt, hồ nghi nhìn nàng, ngươi lúc nào mua cái này? Không phải mua. Ngu Vận nhỏ giọng nói. Tiểu Diệp Giao chớp chớp mắt, chiều một bên kia chính cùng bạn cùng phòng nói chuyện Giang Hoành bên kia nhìn mắt, ám chỉ ý tứ mười phần. Ngu Vận nhẹ nhàng gật đầu. Dựa. Tiểu Diệp Giao không nhịn được, đệ thanh bạo cái thô tục, bây giờ đệ đệ đều như vậy sẽ. Ngu Vận trầm mặc. Tiểu Diệp Giao tiếp nhận, hướng nàng tóc thượng cắm thời điểm cảm khái, này cây châm không giống như là bình thường trong tiệm có thể mua được. Ngu Vận tự nhiên cũng nhìn ra. Giang Hoành cho nàng đưa này chi cây châm, thấp nhất 5 con số khởi. Đối Ngu Vận tới nói, cái này không tính là đắt giá đồ trang sức, tương phản còn tương đối hàng ngày cần sử dụng. Nhưng đối sinh viên mà nói, cùng với hai người bọn họ một quản quan hệ tới nhìn, thực ra là có vượt qua một vài giới hạn. Nào có pháo hưu đưa quý trọng như vậy lễ vật. Nhưng Ngu Vận không nghĩ vất Giang Hoành hảo ý và lại, nàng vừa nhìn thấy này chi cây châm thoáng chốc, liền rất thích. Nàng cân nhắc, Giang Hoành quá mấy ngày sinh nhật, nàng muốn cho hắn lần nữa đổi phần lễ vật. Ngu Vận đang suy nghĩ, Tiểu Diệp Giao đống nhiên vỗ xuống bả vai nàng, ai? Ngu Vận nâng mắt. Tiểu Diệp Giao cười hắc hắc, ngươi đứng lên đi, ta nhường Giang Hoành cho ngươi đeo này chi cây châm như thế nào? Không cần. Ngu Vận không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ngươi e sợ thiên hạ không loạn có phải hay không? Tiểu Diệp Giao nhướng mày, nâng nâng cằm nói, ngươi nhìn Dương Úc bọn họ đám kia đại thằng nam, giống như là có thể nhìn ra dáng vẻ sao? Ngu Vận nghẹn ở nàng liếc mắt phía sau đầu kia mấy vị sinh viên, không nhịn được đặt câu hỏi, bây giờ nam sinh viên phản ứng đều chậm chạp như vậy sao? Nhìn ngươi. Tiểu Diệp Giao lời ít ý nhiều nói, Giang Hoành đệ đệ phản ứng liền không ngờ đột, cái khác ba vị nhà, quả thật là có như vậy linh điểm. Ngu Vận uốn nắn nàng mà nói, không phải một chút xíu. Nàng có lúc đều cảm thấy chính mình cùng Giang Hoành biểu lộ quá rõ ràng, lại không nghĩ Nô Hữu Dương Úc mấy người trước sau như một không có bất kỳ nhận ra. Bọn họ chỉ sẽ chất vấn vì cái gì soái ca liền có như vậy nhiều phúc lợi, nếu sớm biết như vậy, cũng nhường ba mẹ mình đem chính mình sinh đến soái một điểm. Tiểu Diệp Giao hết sức vui mừng cười, không lại hỏi thăm Ngu Vận ý kiến, quay đầu kêu, Giang Hoành đệ đệ, ngươi qua tới giúp ta cái bận. Bốn vị nam sinh viên đồng loạt quay đầu nhìn tới. Tiểu Diệp Giao thẳng thắn vô tư. Giang Hoành nhấc chân đến gần, thái độ khiêm hòa, muốn giúp gì? Tiểu Diệp Giao trực tiếp đem cây châm nhét cho hắn, ta đi cái phòng vệ sinh, ngươi giúp ta cầm lấy ngươi Ngu Vận tỉ tóc, có thể mà nói thuận tiện đem cây châm cho nàng cắm vào đi, tránh cho bản hảo tóc làm loạn. Nói xong, nàng cũng không đợi Giang Hoành phản ứng, chạy như một làn khói. Giang Hoành hơi khựng, đứng ở Ngu Vận sau lưng, mượn phản chiếu cái gương, cùng người trong kính không tiếng động đối mặt. Ngu Vận nhếch mép một cái, thấp hỏi, "Sẽ sao?" "Sẽ một điểm." Giang Hoành trả lời. Ngu Vận kinh ngạc. Giang Hoành thấp liễm mi mắt, trắng non ngón tay thon dài cùng nàng tóc đen tạo thành rõ ràng so sánh, có loại không thể nói dục sắc. Hắn không người, thật thấp ở bên tai nàng rơi xuống một câu, "Mua cây châm thời điểm, nhân viên tiệm dạy." Ngu Vận hơi khựng, thần sắc bình tĩnh nga một tiếng. Giang Hoành tựa như nhìn xuyên nàng giống nhau, cười không nói. Hắn thu liễm lại cùng nàng nói đùa tâm tư, thần sắc chuyên chú bắt đầu cho nàng đem cây châm cắm vào. Cắm cây châm chuyện này, nói đơn giản không đơn giản, nói phức tạp cũng không phức tạp. Chuyện này điểm khó khăn ở chỗ, phải dùng làm sao một chi cây châm, đem bàn khởi đầu phát xuyên qua, còn không đi xuống. Giang Hoành nhớ một chút nhân viên tiệm cùng chính mình nói, không nhanh không chậm thao tác. Một bên kia, Nô Hữu mấy người nhìn, ngây người như phỗng. Một hồi lâu, Nô Hữu mới sâu xa nói, vì cái gì loại này chuyện tốt đều là đến lượt Giang Hoành, lúc nào mới có thể đến lượt hắn? Quách Lai đem tầm mắt từ màn hình điện thoại rời ra, rất là bình tĩnh nói câu, bởi vì hắn xoái. Nô Hữu nghiêng hắn một mắt. Dương Úc ở một bên ăn tiểu đồ ăn vặt, cũng bất thình lình toát ra một câu, ta đồng ý, lại nói kêu ngươi đi qua giúp đỡ, ngươi cũng sẽ không à. Nô Hữu, Giang Hoành cũng không thể nào. Kia không nhất định. Dương Úc nhìn một bên kia hai người, làm hợp lý suy đoán, hắn có tỷ tỷ còn có cháu ngoại gái, nói không chừng buộc tóc chuyện này không làm khó được hắn. Vừa dứt lời không bao lâu, Ngu Vận từ trên ghế đứng lên. Nàng xoay người, tóc cắm cây châm ở đỉnh đầu ánh đèn chiếu xuống, phá lệ có sáng loáng. Nàng cả người cũng trở nên càng ôn nhu đậm nhã, giống chỉ có thể từ xa đứng nhìn không thể khinh nhẫn tiên nữ. Dương Chi Ý vừa chiêu đãi xong hai vị khách nhân, mới vừa đi đến bọn họ bên này, liền nhìn thấy Ngu Vận trang điểm. Nàng ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, "Này chi cây châm xứng quá tốt, đây là ta trong tiệm sao? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có?" "Không phải." Ngu Vận nói. Dương Chi Ý chớp mắt, "Ngươi mang đến?" Ngu Vận nhìn nàng một mắt, có thể như vậy nói. Tiếp thu được nàng ánh mắt ám chỉ, Dương Chi Ý thoáng chốc đã hiểu. Nàng ngây mẩn ra, có chút kinh ngạc liếc nhìn bên cạnh Giang Hoành, khóe môi nhếch nhếch lên, lần nữa khen, "Không sai không sai." Là ở khen cây trầm, cũng là ở khen người. Mấy cái ở khen, đi phòng vệ sinh Tiểu Diệp Giao trở về, la hét cho Ngu Vận cùng Giang Hoành chụp hình. Hai người hôm nay này phó trang điểm, không chụp hình thật sự là quá đáng tiếc. Nàng kỹ thuật chụp hình còn không tệ, cân nhắc đến nhiều phương diện nhân tố, Tiểu Diệp Giao không đơn thuần cho hai người chụp chính diện chụp chung, còn chụp tương tự tình nhân mặt nghiêng chụp chung, tiện bề Dương Chi Ý bên này phát lợi bộ tuyên truyền. Chụp xong, Tiểu Diệp Giao cùng Dương Chi Ý không khỏi cảm khái, hai người này mặt cũng quá xứng đôi đi. Ngu Vận, Giang Hoành liếc mắt người bên cạnh cứng ngắc thần sắc, mâu quang trong chớp qua một tia cười, có sao? Hắn cố ý hỏi. Ngu Vận liếc hắn một mắt, cảnh cáo ý tứ mười phần. Tiểu Diệp Giao không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, có a, không tin ngươi hỏi Ngu Vận. Nghe vậy, Giang Hoành đệ trong tròng mắt cười nhìn hướng Ngu Vận, giọng nói hơi trầm xuống, hiện có ý cười, Ngu lão sư tại sao không nói chuyện? Ngu Vận ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không có cảm tình máy móc một dạng, mài mài răng nói, giống nhau đi. Dương Úc góp cái đầu đi qua, nếu mày nói, Ngu Vận tỷ, đây vẫn chỉ là giống nhau sao? Ta nhìn cũng hảo xứng đôi a. Ngu Vận không muốn nói chuyện. Giang Hoành rất hiểu nàng, tự biết không thể lại tiếp tục đi xuống trọng. Hắn đệ đệ khoe môi cười, nói nhỏ nói, ân, Ngu lão sư nói giống nhau chính là giống nhau đi. Nàng ánh mắt chuẩn, nàng nói tính. Ngu Vận nghiêng hắn một mắt. Quách Lai thưởng thức phẩm lời này, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói là nơi nào không đúng lắm. Dương Chi Ý cùng Tiểu Diệp Giao nhịn cười, ở Ngu Vận cùng Giang Hoành quan hệ sắp rất ngựa lúc trước, an ý đổi chủ đề, di rời ba vị ngốc hồ hồ nam sinh biên sự chú ý buổi trưa nghĩ ăn cái gì. Dương Chi Ý hỏi, ăn lẩu như thế nào? Đại gia nhất trí đồng ý cơm trưa thời gian, trong tiệm không bận như vậy. Dương Chi Ý lưu lại nhân viên tiệm ở trong tiệm, nạn ra thời gian và bọn họ cùng đi trên lầu tiệm lẩu. Dương Chi Ý muốn cái phòng bao, ngồi xuống, phục vụ liền đem thực đơn đưa cho bọn hắn. Giang Hoành ngồi vị trí vừa bận tại thượng thức ăn miệng, hắn cái thứ nhất tiếp nhận. Hắn cũng không cùng mấy người khách khí, trước câu chọn mấy đạo muốn gọi món ăn. Câu chọn xong, Giang Hoành đưa cho bên cạnh Dương Úc. Ngu Vận chính cùng Dương Chi Ý ở nói hắn phục tiệm một ít chuyện, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Dương Úc tiếng kinh hô, kỳ quái. Hắn nhìn trong thực đơn câu chọn lẩu cần thiết đồ ăn, Giang Hoành ngươi khẩu vị lúc nào cùng Ngu Vận tỉ một dạng. Tiếng nói rơi xuống, bàn tròn lớn thượng một phiến tĩnh mịch. Ngu Vận theo bản năng đi nhìn Giang Hoành, Giang Hoành thần sắc dừng, một chút cũng không có muốn lộ tẩy cảm giác khẩn trương, nhướng chân mày nói, có sao? Có a. Dương Úc hồi ức một chút, ta nhớ được ngươi trước kia không phải không thích ăn măng sao? Từng mảnh măng là Ngu Vận tỉ ăn lẩu át điểm, còn có cái này tôm nón. Hắn đếm kỹ tận mấy loại, thường gặp không thường gặp, Ngu Vận thích ở lẩu trong thả đồ ăn. Nghe hắn nói xong, Giang Hoành hớp nước miếng, ngữ khí thong thả, kia còn thật khéo. Dương Úc, hắn nói như vậy nhiều, là vì nhường hắn nói thật khéo này hai chữ sao? Đông Dương, Ngu Vận trong điện thoại thu đến mấy cái hẹn chặt tin tức. Thừa dịp Dương Úc bọn họ còn ở gọi món, nàng điểm mở, là Kiều Diệp Giao cùng Dương Chi Ý ở trong đàn nàng. Dương Chi Ý, nguyên lai Giang Hoành vẫn là cái chi kỷ đệ đệ. Tiểu Diệp Giao, một đám mây ngươi nếu không phải suy tính một chút, đem ngươi cùng đệ đệ quan hệ chuyển đổi. Dương Chi Ý, một đám mây ta cực độ đồng ý, như vậy đệ đệ ngươi bỏ qua, về sau nhưng liền không gặp được. Ngu Vận nhìn xong, ngay trước mặt của hai người cái gì cũng không hồi, thần sắc như thường mà đem điện thoại nhét trở về trong túi sách. Tiểu Diệp Giao, Dương Chi Ý, khoảnh khắc, thực đơn chuyển tới Ngu Vận nơi này. Dương Chi Ý đưa cho nàng, ngươi nhìn còn có cái gì muốn thêm? Ngu Vận không tiếp, rất nhẹ mà cười một tiếng nói, không có. Tiểu Diệp Giao, ngươi nhìn cũng không nhìn liền nói không có. Dương Úc vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ngu Vận nhấp ngụm nước, nâng lên mắt nhìn hướng nghiêng người đối diện, không nhanh không chậm nói, Giang Hoành đệ đệ khẩu vị cùng ta giống nhau như lúc, hắn điểm ta thích ăn, ta hẳn không cần lập lại hạ đơn đi. Nói đến đây, nàng thoáng dừng một chút, chăm chăm nhìn chăm chú Giang Hoành, là đi Giang Hoành đệ đệ. Giang Hoành thẳng thắn vô tư hồi nhìn, cùng nàng ánh mắt quấn quýt ở cùng nhau. Hai người tầm mắt, giống như là bị một căn vô hình dây thường sợ dẫn dắt, thẳng tắp đục vào. Một hồi lâu, Giang Hoành mới hất lên khóe môi cười một tiếng, nói câu, là. Ngu Vận thu hồi tầm mắt, đem thực đơn đưa cho phục vụ, chỉ những thứ này không đủ chúng ta muộn chút thêm. Được, chờ một chút. Phục vụ đi ra sau, trong phòng bao an tĩnh mấy giây. Rất mau, Dương Chi Ý dẫn đầu hất lên đề tài, hỏi bọn họ lúc nào thi cuối kỳ, nàng hảo trước thời hạn đặt mời đại gia ngâm suối nước nóng quán rượu. Nghe nói như vậy, Dương Úc sâu kín, tỷ, ngươi cũng quá không quan tâm ta đi. Ta tháng trước liền cùng ngươi nói, chúng ta số 10 trước sau trái phải mấy ngày khảo thí. Nga. Dương Chi Ý không một chút ấy náy cảm, bật quên. Nàng cười nói, kia ngày nào có thể thi xong? Nô hiếu, số 12. Tiểu Diệp Giao tính, vừa vặn thứ 6. Kia thứ 7 liền đi ngâm suối nước nóng trượt tuyết, cũng không cần gấp như vậy đi. Bọn họ ký túc 4 người đều là người bản xứ, Dương Úc nghĩ, ngươi cho chúng ta 2 ngày thời gian nghỉ ngơi lại đi. Dương Chi Ý là không ý kiến, nàng nhìn hướng mấy vị khác nam sinh viên, các ngươi đâu? Cái khác mấy người cũng không ý kiến. Ngược lại là Tiểu Diệp Giao nhớ tới một cái chuyện, ngươi chọn là lúc nào? Thoáng chốc, tất cả mọi người ánh mắt gom đủ đến Ngu Vận nơi này. Ngu Vận nghĩ, thật giống như là số 10. Thật giống như. Dương Chi Ý nghẹn ở Ngu Vận bật cười, số 10. A. Tiểu Diệp Giao cau mày, số 10 a. Ngu Vận gật đầu, có chuyện. Tiểu Diệp Giao gật đầu, lúc trước đáp ứng muốn đi một đoàn phim đóng khách mời, chính an bài xong ở Nam Hảo đến số 10 chi gian. Nàng ngẫm nghĩ sẽ, nhìn hướng Ngu Vận, ta tận lực chạy về. Không cần. Ngu Vận dở khóc dở cười, các ngươi bận chính mình, chỉ là cái chọn, tạm thời còn không cần thân hữu đến hiện trường cố lên cổ động. Dương Chi Ý liếc nàng một mắt, người nào nói? Nàng hư nhẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định đem số 10 ngày này rời ra tới bồi ngươi đi tham gia chọn. Nay vừa mới nói xong, Dương Úc ở phía xéo đối diện nhảy ra một câu, tỷ. Số 10 là mãi mãi sinh nhật, ngươi muốn về nhà ăn cơm. Dương Chi Ý. Nàng lại quên. Ngu Vận nhìn nàng cứng ngắc thân sắc, không khỏi tức cười, ngươi hay là về nhà bồi mãi mãi quá sinh nhật đi, chọn thật không cần bồi ta. Ta ban ngày bồi ngươi, buổi tối lại về nhà bồi mãi mãi quá sinh nhật. Dương Chi Ý lập tức quyết định. Ngu Vận dở khóc dở cười, cũng không lại tính toán thuyết phục nàng. Dựa theo nàng đối Dương Chi Ý mãi mãi hiểu rõ, nàng ở sinh nhật buổi sáng hôm đó, hẳn cũng sẽ bị kêu về nhà giúp đỡ. Cho nên bây giờ lúc này, nói cái gì cũng không chừng. Ăn qua một hồi còn không tệ lẩu, Ngu Vận cùng Tiểu Diệp Giao lần nữa vòng về Dương Chi Ý trong tiệm giúp đỡ. Dương Úc bọn họ một đám đại nam sinh ở trong tiệm không đợi được, quyết định đi chơi một chút máy trò chơi. Ngu Vận vừa mới tới tiệm ngồi xuống, Giang Hoành tin tức liền qua tới. Hắn hỏi nàng mấy điểm trở về. Ngu Vận nhướng nhướng mày, khoe miệng ngậm cười hồi hắn, làm sao? Giang Hoành đệ đệ hôm nay muốn cùng ta về nhà. Giang Hoành, nhìn ngu lão sư nhường không nhường ta cùng. Ngu Vận, không nhường. Nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể không phát giác ra hôm nay Giang Hoành này liên tiếp quái dị cử động. Hắn có lẽ không phải thật sự nghĩ nhường hai người quan hệ ra ánh sáng, nhưng muốn nói hắn không tồn điểm chọc chính mình chơi tâm tư, ở trước mặt người ngoài vậy chính mình tâm tư, Ngu Vận là không tin. Giang Hoành, nga. Chẳng biết tại sao, Ngu Vận từ hắn cái này chữ trong, nhìn thấu một tia bị khuất. Nàng nhịn cười, không dãy rủa một chút. Giang Hoành, tức giận sao? Ngu Vận, sinh khí đàm cung lên, nhưng hơi hơi có điểm không thoải mái. Không thoải mái chính mình vừa mới phản ứng không mau, văn quan quá nhiều, không có thể kịp thời đánh trả. Giang Hoành, biết. Ngu Vận. Giang Hoành, ta muộn chút tới tìm ngươi. Ngu Vận, có ý gì? Tin tức này phát ra ngoài sau, đối diện cũng không biết đang làm cái gì. Quá một hồi lâu, Giang Hoành cho nàng phát điều giọng nói. Ngu Vận nhét thượng hai nghe điểm mở, trong lỗ tai chui vào hắn thật thấp chầm chậm, có chút thanh âm khàn khàn. Nếu là ta nhường ngu lão sư không vui, kia ngu lão sư muốn không muốn cho ta một cái bổ túc, hắn cố ý dừng lại, đem câu nói kế tiếp nói xong, nhường nàng vui vẻ cơ hội. Khó hiểu, Ngu Vận nghe hiểu Giang Hoành ám chỉ. Nàng bành thai nóng lên, thuận thế đem thai nghe lấy xuống. Nàng mím môi, nhìn chăm chú kia điều giọng nói hồi lâu, gõ chữ đáp một câu, đối chính mình có tự tin như vậy. Giang Hoành cho nàng ném cái dấu hỏi. Tựa hồ là ở hỏi, ta đối chính mình có không có tự tin từ nơi nào tới, ngu lão sư hẳn rất rõ ràng. Ngu Vận nghẹn giây lát, sờ sờ nóng lên lỗ tai, toàn thân khô nóng mà đè xuống giọng nói kiện, kia ta liền cố mà làm cho Giang đồng học một cái cơ hội. Nàng học hắn tạm dừng, ngữ mang khiêu khích, hy vọng Giang đồng học tối nay biểu hiện tốt một chút, không cần nhường ngu lão sư thất vọng. Buổi tối 8 điểm, Ngu Vận cùng Tiểu Diệp Giao Dương Chi Ý hai người tách ra. Nàng chạy xe lái ra bãi đậu xe dưới đất, đi ngang qua nào đó chạm xe bít lúc, đạp thắng xe. Giang Hoành lôi cuốn bóng đêm chui vào nàng trong xe, cùng nàng cùng chung đi trước. Trong xe yên tĩnh, Giang Hoành không nói chuyện, Ngu Vận cũng không ra tiếng. An tĩnh sẽ, chính nàng trước không thích đứng. Ngu Vận nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, Dương Úc bọn họ hồi trường học. Giang Hoành ừ một tiếng. Ngu Vận nhướng mày, ngươi không trở về, bọn họ không có hỏi ngươi. Hỏi? Giang Hoành nghiêng mắt nhìn nàng, trực tiếp đem nàng muốn biết nói cho nàng, ta nói ta về nhà. Nghe vậy, Ngu Vận nhướng mày, bọn họ tin tưởng. Ân. Ngu Vận nga một tiếng, an tĩnh sẽ, lại quỷ thần xui khiến nhảy ra một câu, ngươi dùng lý do này lừa bọn họ bao nhiêu lần? Giang Hoành hơi lăng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nàng hỏi lời này sâu tầng hàm nghĩa ở nào. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, hắn nhẹ vểnh hạ môi, ánh mắt sáng quắc nhìn Ngu Vận nói, một lần. Ngu Vận không suy nghĩ nhiều, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, một lần. Giang Hoành, một cá nhân đại biểu một lần. Ngu Vận ngơ ngẩn, đột ngột minh bạch điểm cái gì? Giang Hoành ý tứ là, hắn dùng lý do này lừa bạn cùng phòng, chỉ ở Ngu Vận trên người phát sinh qua. Nói cách khác, hắn chỉ cùng Ngu Vận hẹn quá. Hai người đều là người thông minh, có mấy lời điểm đến thì ngưng. Ngu Vận khẽ liếm môi, chậm rãi nga một tiếng. Giang Hoành chăm chăm nhìn chăm chú nàng, chọn chọn khóe miệng, Ngu lão sư còn muốn biết gì nữa? Ta nhất định biết gì nói đấy. Ngu Vận. Nàng liếc hắn một mắt, rõ ràng không tin, thật sự. Giang Hoành gật đầu. Ngu Vận trầm ngâm hồi lâu, ta nghĩ nghĩ. Giang Hoành, được. Muốn đến cửa nhà lúc, Ngu Vận đông nhiên mở miệng, cự tuyệt quá ít nhiều cái cùng ngươi bày tỏ nữ hài tử. Giang Hoành hoàn toàn không nghĩ đến, nàng muốn hỏi là cái này. Hắn một mặt không hiểu nhìn hướng Ngu Vận, thử. Ngu Vận, không nhớ rõ. Giang Hoành trầm mặc. Ngu Vận nhướng mày, lại đổi cái vấn đề, lúc trước Ngô Hữu nói hắn nữ thần cùng ngươi bày tỏ quá, cái kia nữ thần xinh đẹp sao? Giang Hoành nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng chằm chằm, không lập tức tiếp lời. Ngu Vận cũng không khẩn trương không nóng nảy, mặc cho hắn quan sát. Không bao lâu, xe cộ lái vào sân. Ngu Vận tắt máy, hai người xuống xe. Vào nhà trước, Ngu Vận lại hỏi câu, còn chưa nghĩ ra muốn làm sao nói. Giang Hoành, thật giống như còn có thể. Thật giống như. Ngu Vận thay giày. Ấn tượng không sâu. Giang Hoành đúng sự thật báo cho. Ngu Vận một mặt không tin. Giang Hoành thật thấp một cười, đột nhiên túi người tới, kéo gần cùng nàng chi gian khoảng cách. Ngu lão sư. Hắn khỏe môi cong lên độ cong, ngươi xác định muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở loại chuyện như vậy. Ngu Vận nhìn lại hắn, biết còn hỏi, kia bằng không, muốn lãng phí ở loại nào sự tình cượng. Giang Hoành cười, đem nàng ôm lấy đến gần nhất trên bàn, túi người dựa gần, đương nhiên là. Hắn ngậm nàng môi, hàm hồ không rõ mà nói, hớ ngu lão sư vui vẻ sự tình cượng.